Chương 44, kim loại nhuyễn trùng chương 44, kim loại nhuyễn trùng còn kia do sắt vụn tạo thành quái vật, thẳng vào chằm chằm trông hắn. Cố Dị toàn thân cơ thể, trong nháy mắt kéo căng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian giống như bị kéo trở thành sền sệt nước đường. Ngay tại Cố Dị cho rằng, vật kia phải giống như lần trước ô nhiễm chi huyết một dạng, trực tiếp nhào tới lúc, nó lại chậm rãi chuyển trở về, tiếp tục dùng nó đao phong kia loại chân đốt, xé rách lấy máy phát điện sắc ngoài, phát ra rợn người kết thanh. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật sự cho là mình bại lộ. Là trùng hợp, hay là nó nhìn xem cùng nhân loại nhìn xem căn bản không phải một chuyện. Đều ở trong đầu hắn suy nghĩ xoay nhanh lúc, trong đầu của hắn quỷ dị đồ dáng có hơi sáng lên. Một nhóm lạnh băng mang theo kim loại cảm nhận thông tin chạy ra tới, đang quét hình xung quanh môi trường, phát hiện có thể thu nhận vật, ép cấp quỷ dị kim loại nhuyễn trùng thu nhận điều kiện, cần ký chủ tự tay từ hắn thể nội bóc ra ban đầu hạch tâm. Cố Dị quỷ hỏa hai con ngươi lóe lên một cái. Hạch tâm. Hắn nhìn phòng máy trong kia mười mấy con núc ních kim loại quái vật, thân thể của bọn chúng đều do vô số linh kiện cấu thành, cái nào một khối mới là cái gọi là hạch tâm. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, một cái có thể đem trong đó một đầu đơn độc dẫn ra cách. Ánh mắt của hắn rơi vào nhân loại mình hình thái lúc bên hông vị trí, chỗ nào cài lấy một cái chùy thủ quân dụng, là kim loại. Một cái kế hoạch to gan ở trong đầu hắn nhanh chóng thành hình. Hắn cần một cái sẽ không bị phát giác thợ săn, cùng một cái có thể bị tinh chuẩn cảm giác ngồi nhử. Mà hai thứ đồ này, hắn tình cờ cũng có. Thân làm hài cốt liệt quyển hắn là hoàn mỹ tiềm hành giả, mà thanh chùy thủ kia chính là hoàn mỹ ngồi nhử. Cố Dị tuần tự thối lui đến một cái khoảng cách an toàn giải trừ biến thân. Sau đó, tinh thần lực độ cao tập trung. Con kia nhìn không thấy thẻ vũ trang tú thực chi thủ bị cụ hiện ra đây. Cái này trắng bạch thủ, lặng yên không một tiếng động cầm dao găm chui đao. Sau đó đưa nó từ Cố Dị bên hông rút ra. Tất cả quá trình vô thanh vô tức. Thanh chủy thủ kia cứ như vậy đột nhiên lơ lửng tại không trung. Sau đó Cố Dị khống chế tú thực chi thủ mang theo dao găm hướng có kim loại nhuyễn trùng nhà máy thổi qua đi. Ngay tại dao găm xuất hiện tại cửa ra vào trong máy mắt. Phòng máy trong, tất cả kim loại nhuyễn trùng đều giống như bị điện giật giống nhau. Mười mấy con quái vật đột nhiên đồng loạt ngừng gặm ăn động tác. Toàn bộ chuyển hướng cửa phương hướng. Chúng nó nhìn xem đến, nhìn thấy một khối mỹ vị, tản ra mê người khí tức di động sắt thép. Cố Dị không có hoảng, hắn quả quyết lại biến thân về hải cốt liệt quyển, đồng thời khống chế tú thực chi thủ cầm thanh chủy thủ kia cố ý tại mặt đất xi măng trên nhẹ nhàng vẽ một chút. Xoẹt xẹt, một tiếng rất nhỏ nhưng đầy đủ rõ ràng tạp âm vang lên. Cách cửa gần đây con kia kim loại nhuyễn trùng động, nó kia do vô số linh kiện tạo thành thân thể bắt đầu nhúc nhích, rời đi máy phát điện, hướng phía cửa bỏ tới. Mắc câu rồi, Cố Dị trong lòng vui mừng. Hắn ngay lập tức khống chế tú thực chi thủ cầm dao găm, như một cái cá bơi, tựa vào vách tường rất nhanh hướng phía hành lang chỗ sâu tối lui. Mà con kia kim loại nhuyễn trùng thì không chút do dự đuổi theo. Giang giác, giang giác. Nó sắc bén kia kim loại chân đốt, tại đất xi măng bên trên, vạch ra từng đạo màu trắng dấu vết. Cố Dị rất có kiên nhẫn. Hắn thao túng dao găm, không nhanh không chậm, ở phía trước treo, đem con kia lạc đàn quái vật, một đường dẫn tới hành lang một chỗ khác, cách xa phòng máy, cách xa đồng loại của nó. Nơi này chính là hắn chọn tốt bãi săn. Thời cơ đã đến. Ngay tại con kia kim loại nhuyễn trùng sắp đuổi kịp dao găm một cái mắt, nhất đạo tia chớp màu trắng theo bên cạnh trong bóng tối đột nhiên nhào ra đây. Hải cốt liệt quyển phát động tập kích, tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt đều đụng phải con kia kim loại nhuyễn trùng. Keng, một tiếng vang thật lớn, con kia kim loại nhuyễn trùng bị cỗ này to lớn lực trùng kích trực tiếp đụng đổ trên mặt đất, vô số thật nhỏ linh kiện từ trên người nó tán lạc xuống. Cơ hội, Cố Dị quỷ hỏa trong hai con ngươi sát ý tất hiện, hắn không làm bất luận cái gì dừng lại, mở ra kia sừng sức bạch cốt miệng lớn hướng phía quái vật thân thể hùng hăng cắn. Hắn muốn dùng chính mình cốt nha sẽ mở thứ này phòng ngự, nhưng mà cách một tiếng chói tai đến cực hạn, giận người kim loại tiếng ma sát đột nhiên nổ tung. Cố Dị chỉ cảm thấy chính mình giống như cắn lấy một khối cao tốc xoay tròn hợp kim mũi quan lên, một cỗ to lớn lực phản chấn từ răng truyền khắp tất cả xương đầu. Quái vật kia chấn động mạnh một cái, nó mặt ngoài thân thể tất cả linh kiện lại trong nháy mắt bắt đầu cao tốc định hướng xoay tròn, vốn chỉ là cứng rắn thể xác trong phút chốc đều biến thành một cái sống sờ sờ, hiện đầy lưỡi dao cùng bánh răng sắt thép tối say thịt. Không tốt, Cố Dị trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn nghĩ nhả ra lui lại nhưng đã chậm. Giang giác, giang giác, chói hai cạo xoa âm thanh bên hai không dứt. Hắn năng lực rõ ràng nghe đến chính mình kia kiên cố xương đầu cùng chân trước đang bị kia xoay tròn linh kiện điên cuồng mà cắt chém mài, cốt chảo bên trên bị hoạch xuất ra từng dấu ấn sâu sắc, thậm chí có vài miếng mảnh xương thật nhỏ bị gắng gượng bắn ra ngoài. Chết tiệt, thứ này quá cứng, vật lý công kích đối với nó căn bản vô dụng. Tiếp tục như vậy nữa, không ra một phút đồng hồ, hắn này thân vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ xương liền bị tươi sống mài thành một chỗ bộ xương, không thể liều mạng. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Dị làm ra quyết đoán, hắn chẳng những không có nhả ra, ngược lại dùng hết toàn lực đem chính mình toàn bộ thân thể đều đè lên, dùng chính mình xương cốt tạm thời mắc kẹt những kia xoay tròn linh kiện. Cùng lúc đó, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào kia duy nhất đòn sát thủ lên, tú thực chi thủ. Hắn khống chế con kia lơ lửng ở một bên trắng bệnh tay cụt không do dự nữa, nhắm ngay bị chính mình gắt gao ngăn chặn con kia kim loại nhuyễn trùng thân thể hung hăng đè xuống. Năng lực phát động, một cỗ đại biểu cho mục nát cùng suy bại lực lượng vô hình trong nháy mắt từ con kia trắng bệnh trong lòng bàn tay bạo phát ra. Xì xì xì, Trước đó còn cứng không thể phá kim loại nhuyễn trùng tại tiếp xúc đến cố lực lượng này trong nháy mắt, giống như bị dội cho axit mạnh. Nó dây rủa cường độ, đột nhiên biến lớn gấp bội, phát ra im mắng, kịch liệt rên rỉ. Nhưng, vậy vẹn vẹn là cuối cùng điên cuồng. Mục nát lực lượng là khắc tinh của nó. Những tia cao tốc xoay tròn linh kiện, mắt trần có thể thấy mà trở nên trì trệ, yếu ớt. Mặt ngoài càng là hơn nổi lên từng mảng lớn, như là ôn dịch loại khuyết tán màu nâu đỏ bất kỳ. Hữu hiệu, Cố Dị tinh thần đại chấn. Hắn một bên dùng tàn phá cốt trảo áp chế gắt gao, một bên toàn lực thúc đẩy tú thực chi thủ lực lượng, đi cảm giác cái đó hạch tâm vị trí. Rất nhanh, hắn nhìn xem đến, tại quái vật thân thể trung ương nhất, một khối đã dị xét đến sắp nhìn không ra nguyên dạng ổ trục đối với dị xét lực lượng phản ứng, là cường liệt nhất. Đó chính là hạch tâm. Ngay tại lúc này, Cố Dị không còn cho nó bất cứ cơ hội nào. Hai cốt liệt quyển kia tàn phá cốt miệng, đột nhiên bung ra, lại lấy một cái càng xảo trá góc độ, gắt gao mắc kẹt hạch tâm trùng quanh mấy số không món, như là tinh mật nhất cái kìm, đưa chúng nó triệt để cố định. Cùng lúc đó, con kia đã hám sâu tại quái vật trong thân thể tú thực chi thủ ngũ chỉ mở ra, hóa thành lãnh khốc nhất dao giải phẫu, nhắm ngay viên kia dị xét ổ trùng hung hăng, cám bảo. Phốc phốc, không có tiên huyết, chỉ có một cỗ linh kiện vỡ nát, giận người âm thanh. Tú thực chi thủ ngón tay tinh chuẩn móc dừng viên kia hạch tâm, sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái. Xoẹt. Nương theo lấy một hồi chói hai kim loại đứt gãy thành, viên kia vết gỉ loang lổ ổ trục lại bị Cố Dị gắng gượng mà từ nhuyễn trùng thể nội cho tươi sống móc ra. Xoẹt. Nương theo lấy một hồi chói hai kim loại đứt gãy thành, viên kia vết gỉ loang lổ ổ trục lại bị Cố Dị gắng gượng mà từ nhuyễn trùng thể nội cho tươi sống móc ra. Thu nhận điều kiện đã đạt thành. Đồ giám kia lạnh băng âm thanh cuối cùng tại Cố Dị trong đầu vang lên. Thu nhận. Cố Dị không chút do dự hạ chỉ lệnh, mất đi hạch tâm kim loại nhuyễn trùng trong nháy mắt tê liệt, thân thể to lớn ngay tại trong vầng hào quang nhanh chóng phân giải tan rã, cuối cùng biến thành nhất đạo thuần thúy, mang theo kim loại màu sắc lưu quang. Siêu một tiếng, chui vào Cố Dị thể nội. Thẻ vũ trang kim thuộc lưu trùng đã thu nhận sử dụng. Đã thu nhận sử dụng đến kỳ vật hộp trang thứ 2 mới thẻ bài đã thu nhận sử dụng, linh hồn dung lượng đạt được mở rộng. Tinh thần lực hạn mức cao nhất đề thăng, 37-42 tinh thần lực khôi phục hoàn tất. Xong rồi. Cố Dị thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn giải trừ biến thân, lại lần nữa biến trở về hình người. Nguyên bản mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cùng tinh thần lực cảm giác trống rỗng, bị mỗi lần thu nhận sử dụng mang tới tinh thần khôi phục nhanh chóng cọ rửa rơi mất. Hắn tựa ở trên tường kịch liệt thở hổn hển. Mà hành lang bên kia, phòng máy trong, những kia kim loại nhuyễn trùng vì đồng bạn đột nhiên biến mất, rõ ràng trở nên có chút bồn chồn. Cố Dị nhìn thoáng qua, hắn không có tham, đi săn đã thành công, không cần thiết tiếp tục liều mệnh. Hắn lần này tới trừ ra đi săn còn có vì nhiệm vụ, vì tiền. Hắn mở ra đồ giám, nhìn thoáng qua tấm kia hoàn toàn mới thẻ bài. Đó là một tấm màu vàng xanh nhạt thẻ bài. Tập trên mặt vẽ lấy một đầu do vô số linh kiện tạo thành, giữ tận kim loại nhuyễn trùng. Vũ trang tạm, no. 002 tên, kim loại nhuyễn trùng phẩm cấp, ép tiềm lực hạn mức cao nhất, e loại hình, thực thể hình, tử vật loại tấn thăng điều kiện, thông qua kim loại hấp thu năng lực, thôn phệ đồng thời hấp thụ số nhiều đồng loại dị xét hoạch tâm có thể giải khóa hắn tiềm lực hạn mức cao nhất, tấn thăng làm e cấp vũ trang. Miêu tả, nó không phải một cái đơn nhất tạo vật, mà là một đám đói khát tập hợp thể. Đất chết trên mỗi một phiến bị vứt bỏ sắt ép, đều có thể lưu lại thời đại trước ký ức. Làm đủ nhiều đói khát tụ tập cùng nhau, chúng nó liền biết thức tỉnh. Tạo thành tiểu này không có lý trí, chỉ hiểu thôn phệ kim loại sinh mệnh. Chúng nó không có con mắt, nhưng đất chết trên mỗi một tấc sắt thép đều là ánh mắt của bọn nó. Năng lực, một cụ hiện, có thể tiêu hao tinh thần lực tại nhân loại hoặc biến thân hình thái dưới, đem nó cụ hiện ra đây, trở thành một kiện trang bị hoặc vật phẩm đến sử dụng. Hai hoạt thể trang giáp, cụ hiện về sau, nhuyễn trùng kim loại cấu kiện sẽ nhanh chóng phân giải, gây dựng lại, như dịch thể loại bao trùm ký chủ toàn thân, hình thành một bộ trầm trọng, có thể hoạt động kim loại xương vỏ ngoài bọc thép. Năng lực tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự vật lý, đồng thời miễn dịch đẳng cấp thấp đâm xuyên cùng chém vào sát thương. Nhưng duy trì bọc thép hình thái sẽ kéo dài tiêu hao trong đó kim loại dự trữ. Và kim loại hấp thu có thể thông qua chủ động tiếp xúc đồng thời thôn vệ cái khác kim loại chế phẩm đến bổ sung tự thân kim loại dự trữ. Dự trữ càng sung túc, bọc thép lực phòng ngự cùng bản thân chữa trị năng lực càng mạnh. Nhược điểm, một axit mạnh, nồng độ cao tính axit dịch thể, năng lực nhanh chóng hòa tan cấu thành hắn thân thể chất lượng kém kim loại, đối nó tạo thành kết cấu tính tổn thương. Hai điện cao thế lưu, cường đại dòng điện sẽ khiến cho nội bộ kim loại linh kiện trong nháy mắt quá tải, cắt kim loại, dẫn đến hắn tạm thời tê liệt hoặc giải thể. Ba mạnh từ trường. Mạnh từ trường sẽ làm nhiều hắn trong cơ thể linh kiện tụ hợp lực, khiến cho hành động trở nên chậm chạp, thậm chí tại cực đoan từ trường hạ sẽ cưỡng chế giải thể. Di chú, nó rất biết đánh nhau, vậy vô cùng năng lực ăn. Cần kéo dài cho ăn kim loại mới có thể duy trì hoạt tính cùng lực phòng ngự. Cẩn thận, đừng để nó đói bụng, nếu không nó có thể biết gặm thương của ngươi. Hoạt thể trang giáp. Cố Dị ánh mắt phát sáng lên. Đây chính là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất. Đây quả thực là vì hắn cố này yếu ớt thân thể con người, đo thân mà làm bảo mệnh thần khí. Với lại một tấm tiềm lực cắt. Hắn lại lần nữa mở ra đèn tin. Ánh mắt nhìn phía gian kia vẫn như cũ chiếm cứ mười mấy con quái vật phòng máy, ánh mắt tràn đầy tham lam. Mạo hiểm quá lớn, cút mày đi mạo hiểm. Liều một phen, xe đạp biến mô tờ. Này không gọi tham, cái này gọi đầu tư chính mình. Hắn không tiếp tục động, mà là tìm một cái an toàn nhất, góc, dựa lưng vào lạnh băng vách tường ngồi xuống. Hắn từ trong ba lô móc ra một ống chấn định bài dinh dưỡng cao, vặn ra, mặt không thay đổi hướng trong miệng chen. Khó ăn hương vị tại trong miệng lan tràn, nhưng đầu góc của hắn lại tại phi tốc vận chuyển. Kế hoạch cần lập lại. kiếm tiền cùng thẻ bài thăng cấp. Hán, tất cả đều muốn. Chương 45, chiến đấu. Thoải mái. Chương 45, chiến đấu. Thoải mái. Ước chừng sau 10 phút, Cố Dị đứng dậy, không có đi hướng phòng máy, mà là quay người, đi vào bên cạnh một gian vứt bỏ phòng chữ vật. Nơi này chất đầy các loại dị xét, bị vứt bỏ kim loại linh kiện. Có bao phế đường ống thông gió, có đứt gãy cốt thép, còn có rơi lả tả trên đất ghế cu cùng tấm sắt. Ở trong mắt người khác đây là một đống rác thải, nhưng ở trong mắt Cố Dị, đây là đồ ăn. Hắn đưa tay phải ra, tinh thần lực phun trào. Tấm kia màu vàng xanh nhạt thẻ vũ trang kim thuộc nhu trùng bị kích hoạt lên. Ông, nhất đạo vi quang hiện lên. Con kia vừa mới bị thu nhận kim loại quái vật, đột nhiên xuất hiện. Nó vừa rơi xuống đất, đều bản năng cuộn thành một đoàn. Mặt ngoài thân thể linh kiện phát ra cảnh giác, nhỏ xíu tiếng ma sát. Nhưng rất nhanh, nó đều nghe đến chung quanh kia nồng đậm đồ ăn khí tức. Nó không còn cảnh giác, mà là như một cái bị đói bụng thật lâu mãng xà, đột nhiên nhào về phía đống kia kim loại rác thải. Giang giác, giang giác, két. Giận người nhai âm thanh, tại chật hẹp phòng chứa vật trong tiếng vọng. Cố Dị năng lực thấy rõ, đống kia kim loại rác thải đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn phệ, hấp thụ. Mà dị sắc nhuyễn trùng thân thể cũng theo đó phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thân thể hắn khẽ hở, bị mới kim loại lấp đầy. Mặt ngoài sáng bóng cũng biến thành càng thêm dày hơn trọng, ngưng thực. Đồ giám thẻ bài bên trên, kim loại dự trữ kia một cột trị số đang bay nhanh hướng trên nhảy lên. 10-30, 60 mãi đến khi đem căn này phòng chứa vật trong tất cả năng lực ăn kim loại toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Nó kim loại dự trữ mới rốt cục đạt đến 100 mát trị số trạng thái. Rất tốt. Cố Dị gật đầu một cái, ánh mắt trở nên sắc bén. Như vậy, ăn cơm. Hắn không có thu hồi kim loại nhuyễn trùng, mà là hạ một cái chỉ lệnh mới. Hoạt thể trang giáp. Rào rào. Con kia ăn uống no đủ kim loại nhuyễn trùng thân thể to lớn, trong nháy mắt giải thể, biến thành hàng ngàn hàng vạn viên thật nhỏ, lưu động kim loại cấu kiện, như là có sinh mệnh, xên xẹt gì sắc sắc dịch thể. Một giây sau, cỗ này kim loại dòng lũ đột nhiên hướng phía Cố Dị thân thể cuốn theo tất cả, đưa hắn từ đầu đến chân triệt để thôn phệ, bao vây. Lạnh băng, cứng rắn, trầm trọng. Đây là Cố Dị cảm giác đầu tiên. Hắn cúi đầu nhìn lại, thân thể chính mình đã bị một bộ dữ tợn, tràn đầy thô kệch công nghiệp phong cách, màu đỏ sẫm kim loại xương vỏ ngoài hoàn toàn bao trùm. Bọc thép mặt ngoài hiện đầy bắt chước sinh vật cơ thể, tầng tầng lớp lớp giáp phiến. Chỗ khớp nối thì là trần trụi, phức tạp cơ giới kết cấu. Hắn liền như là một cái từ sở tìm phụ trong cơn ác mộng đi ra sắt thép quái vật, là cái này vũ trang tạp lực lượng. Cố Dị nắm chặt lại quyền, trang giáp kim loại phát ra trầm muộn nóng nóng thanh, một cỗ trước nay chưa có cường đại cảm giác an toàn bao vây lấy hắn. Nhưng hắn hiểu rõ, như thế vẫn chưa đủ. Ánh mắt của hắn rơi vào tay phải của mình bên trên. Nếu như có thể như vậy chứ, một cái điên cuồng suy nghĩ ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn muốn đồng thời sử dụng hai tấm vũ trang tạp, tinh thần lực lần nữa phun trào, thẻ vũ trang tu thực chi thủ bị kích hoạt lên. Ông lại một đường vi quang hiện lên, con kia trắng bệnh quỷ dị tay cụt không giống như ngày thường độc lập cụ hiện ra đây, mà là biến thành một cỗ màu xám trắng, giống như huyết đục loại chất lỏng. Đột nhiên dung nhập cái kia bị trang giáp kim loại bao trùm trong cánh tay phải. Ccc, hai loại hoàn toàn khác biệt quỷ dị lực lượng bắt đầu kịch liệt thống khổ dung hợp. Cố Dị cánh tay phải bọc thép bắt đầu điên cuồng mà không bị khống chế bật mèo biến hình, màu đỏ sẫm kim loại giáp phiến bị màu xám trắng huyết đục tổ chức chống ra xé rách, xương cốt, cơ thể, kim loại, thần kinh, tất cả mọi thứ đều tại lấy một loại nguyên thủy nhất, dã man nhất phương thức cưỡng ép ghép lại, gây dựng lại. A a a a a, một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức từ cánh tay phải truyền đến, nhường Cố Dị cũng nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tinh thần lực của hắn cũng tại lấy một loại gấp đôi tốc độ điên cuồng mà tiêu hao, nhưng hắn chịu được. Vài giây đồng hồ sau, gây dựng lại hoàn thành, cánh tay phải của hắn đã triệt để biến thành khác một bộ dáng. Đó là một đầu, đây cánh tay trái tráng kiện suốt một vòng, dữ tợn, không đối xứng quái vật giáp tay. Một nửa của nó là kim loại nhuyễn trùng kia trầm trọng, màu đỏ sẫm trang giáp kim loại, mà đổi thành một nửa thì là tú thực chi thủ kia trắng bệnh, giống như còn mang theo tơ máu, vặn vẹo huyết nhục tổ chức. Kim loại cùng huyết nhục lấy một loại cực độ phương thức ma quái quấn quanh, dung hợp, tạo thành một loại làm cho người nhìn một chút liền biết san giá trị của rơi, xấu xí mà cường đại hỗn hợp thể. Mà cái tay này mu bàn tay càng là hơn dọc theo mấy cây, do trắng bệnh xương ngón tay cùng dị xét kim loại tạo thành, sắc bén như đao lợi chảo. Thành công. Cố Dị thở hổn hển, giơ lên cái này hoàn toàn mới cánh tay. Hắn có thể cảm giác được, cái cánh tay này trong đồng thời ẩn chứa hai loại lực lượng, kim loại nhuyễn trùng kiên cố, cùng tu thực chi thủ mục nát. Mặc dù tinh thần lực tiêu hao gấp bội, nhưng uy lực này, giá trị tuyệt đối được. Hắn không lại trì hoãn, kéo lấy này thân nặng nghề bọc thép, đi ra phòng chữa bệnh. Sau đó nhặt lên trên mặt đất cái kia thành, bị xem như mồi nhử dao găm, lập lại chiêu cũ. Hắn khống chế con kia giữ tận quái vật giắt tay, cầm dao găm, tại phòng máy cửa, nhẹ nhàng cước cơ. Đinh, một tiếng vang lanh lảnh. Trong máy mắt, phòng máy trong, kia mười mấy con kim loại nhuyễn trùng toàn bộ bạo động. Chúng nó như ngửi thấy mùi máu tươi cá mập, điên cuồng hướng lấy cửa vào tới. Lần này, Cố Dị cũng không lui lại. Hắn thậm chí, ngay cả dẫn quái đều chẳng muốn làm. Hiện trong thân thể lực lượng cường đại cho hắn vô cùng tự tin. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, như một pho tượng. Mặc cho con kia xông lên phía trước nhất kim loại nhuyễn trùng hướng phía chính mình bổ nhào đến. Keng, lại là một tiếng vang thật lớn. Con kia nhuyễn trùng hung hăng đâm vào Cố Dị giáp ngực lên. nó kia chân cao tốc xoay tròn cối xay thịt thân thể, điên cuồng mà cắt cố dị bọc thép. Trong lúc nhất thời, hỏa hoa vang khắp nơi, tiếng cọ sát chói tai, dường như muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Nhưng lần này, cố dị không nhúc nhích tí nào, kia đủ để đem hải cốt liệt quyển mài thành bụi phấn công kích, rơi vào đầy trạng thái hoạt thể trang giáp bên trên, thậm chí ngay cả nhất đạo ra dáng vết cắt đều không thể lưu lại. Đồng loại, không phá được phòng. Tới phía ta, cố dị dưới mũ giáp truyền đến lạnh băng, mang theo kim loại cảm nhận âm thanh. Hắn đột nhiên vươn con kia giữ tợn, không đối xứng quái vật cánh tay phải, coi như không thấy kia vẩy ra hỏa hoa cùng xoay tròn lưới đao, hung hăng cắm vào con kia kim loại nhuyễn trùng trong thân thể. Phốc phốc, mục nát lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Kia kiên cố kim loại thân thể tại đây chỉ quái vật giáp tay trước mặt yếu ớt dường như một khối đậu hũ, cố dị thậm chí đều không cần phải đi tận lực tìm kiếm. Tay phải của hắn tại chèn trong nháy mắt đều bản năng cảm giác được cố kia mạnh liệt nhất hạch tâm khí tức. Hắn ngũ chỉ khép lại, hung hăng một nắm, lại đống nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái. Xoẹt. Một viên vết gỉ loang lộ ổ trục bị hắn ngay tiếp theo một mảng lớn phá toái linh kiện, cho tươi sống mà từ nhuyễn trùng thể nội tách rời ra. Con kia nhuyễn trùng trong nháy mắt tê liệt, nhưng cố dị không có ngừng. Hắn tay trái để lại kia tê liệt trùng thi, hoạt thể trang giáp kim loại hấp thu năng lực, phát động. Rào rào. Cố kia coi như hoàn chỉnh trùng thi, lại như đồng lưu xa bình thường, nhanh chóng tân giải, tan rã, biến thành một cỗ thuần túy kim loại dòng lũ, dung nhập cố dị bọc thép trong. Bị tại chỗ ăn hết. Mà tay phải hắn tóm lấy viên kia hạch tâm thì tỏa ra một cô năng lượng tinh thuần, bị đồ giám trực tiếp hấp thụ. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, từ va chạm đến phản sát lại đến thôn vệ, không vượt qua 10 giây đồng hồ. Sạch sẽ, lưu loát. Phòng máy cửa, cái khác kim loại nhuyễn trùng tựa hồ là bị cái này máu tanh một màn cho chấn nhức rồi. Xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, nhưng cố dị không có cho chúng nó bất cứ cơ hội nào. Cái kia bị kim loại mũ giáp bao trùm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Kế tiếp, hắn chủ động mở ra bước chân, kéo lấy kia nặng nề, phát ra ong ong thành bọc thép, từng bước đi vào gian kia, đối với hắn mà nói, đã biến thành nhà an phòng máy. Tiếp xuống, chính là một hồi đơn phương, lạnh băng đồ tể. Ken, một đầu nhuyễn trùng từ khía cạnh đánh tới, cố dị không tránh không né, mặc cho nó đụng trên người mình. Sau đó đưa tay phải ra, tinh chuẩn móc ra hạch tâm của nó, tay trái ấn ở, thôn vệ. Ken, lại một đầu, từ trên trần nhà đập xuống. Cố dị thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc, trở tay một chảo, trực tiếp đem nó lăng không xé nát. Hạch tâm hấp thụ, tàn hài thôn vệ. Sát lục, ăn. Sát lục, lại ăn. Cái này nguyên bản nhường thập hoang nhân nghe tin đã sợ mất mật quái vật xảo huyệt, giờ phút này lại trở thành một cái hiệu suất cao nhất đồ hộp nhà máy gia công. Cố dị chính là bộ kia lãnh gốc, không bao giờ ngừng nghỉ cái mở nắp hộp. Tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng hắn hoạt thể trang giáp lại tại lần lượt tăng tròng, trở nên ngày càng ngưng thực, càng ngày càng cường đại. Giáp phiến bên trên thậm chí bắt đầu hiện ra từng đạo dữ tợn, giống như mạch máu loại màu đỏ sậm đường vân. Cuối cùng, làm con thứ 13 kim loại nhuyễn trùng hạch tâm bị hắn bóp nát, sau khi hấp thu, tất cả phòng máy triệt để an tĩnh, chỉ còn lại cố dị kia nặng nề như là dã thú tiếng hít thở. Hắn giải trừ vũ trang, trầm trọng trang giáp kim loại giống như thủy triều thối lui, lộ ra cái kia toàn thân là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt thân thể. Phù phù một tiếng, hắn cũng nhịn không được nữa, quỳ một chân trên đất, tinh thần lực triệt để hao hết, đại não như kim đâm giống nhau đau. Nhưng hắn lại cười, hắn mở ra đồ giám, tấm kia kim loại nhuyễn trùng thẻ bài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thẻ bài khung vẫn như cũng là đại biểu ép cấp màu vàng xanh nhạt, nhưng tạp mặt thân mình lại giống như bị rót vào sinh mệnh. Con kia nhuyễn trùng đồ án so trước đó ngưng thật mấy lần, phía trên càng là hơn nhiều một tầng nhàn nhạt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ phá kén mà ra ngân quang. Cố dị năng lực rõ ràng cảm giác đến, tấm thẻ này bài đang khát vọng càng nhiều đồng nguyên lực lượng. Nó cự ly này cái tên là E cấp cánh cửa chỉ kém một bước ngắn. Hắn lại đi nhìn xem thẻ bài miêu tả, càng là hơn trong lòng nóng lên. Vốn có dòng thuộc tính đều chiếm được cường hóa, hoặc thể trang giáp miêu tả phía sau nhiều một hàng chữ nhỏ, trước mắt trạng thái kim loại dự trữ sung túc, lực phòng ngự để thằng 30, đồng thời thu được cấp thấp bản thân chữa trị năng lực. Kim loại hấp thu miêu tả phía sau cũng nhiều một câu, trước mắt trạng thái thôn vệ hiệu suất để thăng 50. Ngoài ra càng là hơn nhiều một cái hoàn toàn mới dòng thuộc tính, mới đặc tính đồng loại áp chế, cụ hiện thành hoạt thể trang giáp về sau sẽ đối với đồng nguyên đẳng cấp thấp kim loại nhuyễn trùng sinh ra sức uy hiếp mạnh mẽ. Đáng giá. Cố dị lao đi khỏe miệng tơ máu, tự lẩm bẩm. Chương 46 thợ săn thế cục. Chương 46 thợ săn thế cục. Cố dị quỳ một gối xuống tại lạnh băng trên mặt đất, trung quanh là mười mấy bộ bị tiêu hóa sạch sẽ chống rông kim loại tàn hại. Hắn há miệng mà thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới kia dường như muốn vỡ ra xương đầu, tinh thần lực hao hết cảm giác, đây bất luận cái gì trên nhục thể thương đều thống khổ hơn, dường như có người đem linh hồn của ngươi bỏ vào ép nước cơ trong vắt khô giọt cuối cùng. Hắn biết rõ mình bây giờ trạng thái vô cùng nguy hiểm, hắn dây rủi lấy đứng dậy, lê bước chân nặng nề đi tới phòng máy một cái góc, chỗ nào có một cái to lớn sớm đã báo phế phối điện dương. Hắn dùng tận cuối cùng khí lực kéo ra kia phiến nặng nề cửa sắt, bên trong bị móc rỗng, chỉ còn lại một ít đứt gãy dây điện, không gian vừa vặn có thể chứa được một người. Hắn chui vào, sau đó đóng lại cửa sắt. Cùng cụt, một tiếng băng nhỏ, hắc ám cùng an tĩnh tuyệt đối đưa hắn bao vây, chỉ có một tia ánh sáng yếu ớt từ trong khe cửa xuyên tấu vào. An toàn, ít nhất là tạm thời. Hắn tựa ở lạnh băng trên tường sắt nhắm mắt lại, bắt đầu bước vào một loại gần như ngủ đông trạng thái. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Tại đây phiến tĩnh mịch đất chết chi thượng, thời gian là không đáng giá tiền nhất, vậy xa xỉ nhất thứ gì đó. Không biết qua bao lâu, Cố Dị chậm rãi mở mắt ra. Cố Kiệt như kim đâm đau đầu đã biến mất không ít. Tinh thần lực khôi phục khoảng 3 thành. Hắn nhìn thoáng qua đồ giám. Tinh thần lực hạn mức cao nhất, 42 trước mắt tinh thần lực, 13 điểm ấy tinh thần lực, nghĩ lại mở một lần hoạt thể trang giáp cùng mười mấy con quái vật cứng đối cứng, không khác nào tự sát. Nhưng cũng đủ. Cái kia làm chuyện chính. Cố Dị đẩy ra phối điện dương môn, đi ra. Hắn không chút do dự, phát động biến thân. Thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ và mèo. Làn da hóa thành màu đen cánh màng, xương cốt trở nên ánh sáng. Hắn trở thành hao phí tinh thần lực ít nhất tiếng vào bước. Ông, hắn vỗ cánh, lặng yên không một tiếng động bay lên. Dáng trần nhà bay ra căn này nhà máy. Sau đó, hắn há miệng ra. Một cỗ vô hình, nhân loại không cách nào nghe thấy sóng âm lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Sóng siêu âm dò xét. Một giây sau, toàn bộ thế giới tại hắn tầm nhìn trong cũng thay đổi. Đã không còn màu sắc, đã không còn quang ảnh. Chỉ có một mảnh do vô số hồi thành cấu trúc mà thành màu trắng đen, tuyệt đối tinh chuẩn 3D mô hình. Hắn một bên phi hành, một bên dò xét. Nhà này to lớn thanh lọc không khí trạng, trong mắt hắn lại không bí mật. Vách tường độ dày, đường ống hướng đi, gian phòng kết cấu. Còn có những tia di động điểm nóng. Hơn 40 tản ra mãnh liệt kim loại tín hiệu, đang chậm rãi di động điểm trắng rõ ràng hiện ra tại trong óc của hắn. Kim loại nhuyễn trùng. Chúng nó chiếm cứ tại đây tòa nhà kiến trúc rất nhiều góc. Cố Dị đem những thứ này địa điểm vị trí, một cái dưới. Sau đó, bắt đầu tìm kiếm mình mục tiêu. Nhiệm vụ tin văn trong, kia mấy tờ về cắt bọn tinh loại bỏ bộ phận hình ảnh, nổi lên đi ra. Hắn bắt đầu ở tấm này to lớn 3D trên bản đồ tiến hành từ khóa tìm. Rất nhanh, từng cái điều kiện phù hợp mục tiêu máy móc bị hắn dùng tinh thần lực đánh dấu ra đây. Tìm được rồi, 20 cái. Nhưng kết quả lại làm cho hắn lông mi liền nhíu lại. Này 20 máy trong, có bắt đài, bên trong bộ phận đã bị người khác lấy mất. Có 6 đài, bộ phận vẫn còn, nhưng đã nghiêm trọng tổn hại, gì xét. Còn có 2 đài, tức thì bị kim loại nhuyễn trùng gặm được chỉ còn lại một cái xác không. Chẳng trách nhiệm vụ này treo lâu như vậy đều không có người hoàn thành. Đó căn bản chính là cái đã bị vô số thập hoang nhân si qua nhiều lần đấu giác. Cuối cùng, chỉ còn lại 4 mục tiêu điểm còn có thu hồi có thể. Cố Dị đem này 4 điểm phóng đại. Tình huống càng thêm không thể lạc quan. Cái thứ nhất điểm, tại lâu một động lực hạch tâm khu. Nơi đó bộ phận hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng, máy kia chung quanh chiếm cứ, chỉ ít 5 con kim loại nhuyễn trùng. Cái thứ hai điểm, tại một cái bị bao phủ hoàn toàn, dưới đất bùn nước dưới đáy. Dưới nước đồng dạng có 3 con nhuyễn trùng tại ngủ say. Cái thứ ba điểm, tại tịnh hóa trạm tầng cao nhất, một cái huyền không thoát khí trên bình đài. Chỗ nào đồng dạng, có 2 con nhuyễn trùng tại xây tổ. Cái thứ tư điểm, tại lầu 3 phế khí xử lý đường ống trong. Chỗ nào vô cùng an toàn, không có quái vật. Nhưng đường ống đường kính chỉ có 30 cm. Tiếng vọng bức hình thể, căn bản không chui vào loạn. Hơn 40 con quái vật. 4. Bị tầng tầng trông coi, hoặc là nút trong tuyệt cảnh nhiệm vụ mục tiêu. Này căn bản không phải một cái ép cấp nhiệm vụ. Đổi lại bất kỳ một cái nào phổ thông thập hoang nhân, nhìn thấy cục diện này, chỉ sợ sớm đã bỏ đi. Nhưng Cố Dị không có. Trong óc của hắn tấm kia to lớn 3D địa đồ xoay chậm chậm. 4 điểm đỏ, cùng hơn 40 di động điểm trắng tạo thành một bộ phức tạp bản cờ. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là cái đó nhìn như khó nhất. Lầu 3, đường kính 30 cm đường ống. Cố Dị vỗ cánh, như một màn màu đen ảnh tử, dọc theo góc tường đường ống thông rõ một đường hướng lên. Rất nhanh, đã tìm được cái đó thông hướng phế khí xử lý đường ống lối vào. Đó là một cái, chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân, vết gỉ loang lổ hình tròn hàng rào sắt. Hắn rơi vào trước hàng rào, phát động một cái khác tấm thẻ bài. Thẻ hình thái ô nhiễm chi huyết. Thân thể hắn bắt đầu hòa tan. Huyết nục, xương cốt, làn da, tất cả mọi thứ đều tại trong vài giây biến thành một bãi không ngừng bốc lên bọt màu đỏ sẫm sền sệt bùn não. Này bến bùn não không để ý chút nào trực tiếp lưu qua hàng rào sắt khe hở, tiến nhập kia chợt hẹp đen nhánh đường ống nội bộ. Một cô sặc người cho bụi vị đập vào mặt. Cố Dị hoặc nói này bến bùn não không thèm để ý chút nào. Hắn ngọ nghệ đi tới. Ở trong môi trường này, ô nhiễm chi huyết hình thái quả thực như cá gặp nước. Rất nhanh, hắn ngay tại đường ống chỗ sâu tìm được rồi bộ kia cỡ nhỏ khí thể dụng cụ phân tích. Nhiệm vụ mục tiêu, cắt bọn tinh loại bỏ bộ phận ngay tại máy kia khe thẻ trong. Bị mấy quả sớm đã gỉ chết ốc vít cố định. Cố Dị không có thủ, nhưng hắn có dễ dàng hơn thứ gì đó. Hắn phân ra một phần nhỏ thân thể hóa thành một cố dịch nhận, bao trùm tại kia mấy quả ốc vít bên trên. Ăn mòn chất nhầy, hương phấn. Một hồi rất nhỏ, giận người tiếng vang lên. Kia mấy quả kiên cố ốc vít, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng bị ăn mòn hòa tan. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ. Cái đó lớn chừng bàn tay, màu đen loại bỏ bộ phận bung lỏng. Cố Dị lần nữa phân ra một bộ phân thân thể, như một cái xúc tu, cẩn thận đem cái đó bộ phận bao vây lại, dùng thân thể chính mình tạo thành một cái hoàn mỹ nhất giảm sóc tầng. Sau đó, đường cũ trở về, làm bãi kia bùn nhão lại lần nữa từ hàng rào trong khe nứt lưu sau khi ra ngoài, hắn mới giải trừ biến thân, lại lần nữa biến trở về hình người. Hắn mở ra thủ, khối kia bị dịch nhờn bao khỏa bộ phận hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn dùng trang phục cẩn thận lau sạch sẽ, sau đó bỏ vào trong ba lô. Cái thứ nhất, tới tay, sạch sẽ, lưu loát, không làm kinh động bất luận cái gì một con quái vật. Cố Dị trong lòng vui mừng. Hắn ngay lập tức lần nữa biến thân thành tiếng vọng bức. bay về phía mục tiêu kế tiếp. Lâu một cái đó bị 5 con nhuyễn trùng trông coi động lực hạch tâm khu. Đây là xương cứng. Hắn vẫn như cũ không có ý định xung đột chính diện. Hắn bay đến động lực hạch tâm khu ngay phía trên. Nơi đó trần nhà có một cái to lớn, sớm đã ngừng chuyển quạt hút gió. Phiến lá trong lúc đó có đầy đủ khe hở. Hắn lơ lửng trên không trung, như một khung máy bay không người lái. Túi đầu, quan sát phía dưới chiến trường. 5 con kim loại nhuyễn trùng như là trung thành vệ binh, canh giữ ở bộ kia hạch tâm máy móc phụ cận. Mà nhiệm vụ bộ phận ngay tại máy kia khía cạnh. Cố Dị không có ngay lập tức hành động. Hắn đang tìm kiếm thích hợp mồi nhử. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đều khóa chặt tại cách đó không xa, một cái treo ở giữa không trung, to lớn, sớm đã vứt bỏ đường ống thông gió bên trên. Món đồ kia, vừa to vừa dài, toàn bộ là kim loại. Đơn giản, chính là hoàn mỹ mồi câu. Hắn lặng yên không một tiếng động, bay đi, rơi vào cái kia đường ống, kết nối lấy vách tường giá đỡ cố định bên trên. Sau đó, phát động tu thực chi thủ. Một đầu trắng bạch thủ, cụ hiện ra đây, không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là nhẹ nhàng đặt tại cái đó đã vết gỉ loang lổ kim loại sợ kẹn bên trên. Mục nát lực lượng, phát động. Giang giác. Sợ kẹn kết cấu bên trong, tại im lặng, tan bỡ. Cố Dị rất có kiên nhẫn. Hán, từng chút mà, thủ thực. Mãi đến khi, tất cả sợ kẹn, chỉ còn lại phía ngoài cùng, thật mỏng một tầng vỏ sát, còn kết nối lấy. Hán mới, thu hồi địa thủ. Sau đó, bay trở về động lực hạch tâm khu phía trên. Hán đang chờ đợi. Chờ đợi một cái, có thể đem tất cả con mồi cơ hội một lưới bắt hết. Hắn bắt đầu dùng sóng siêu âm, cẩn thận quan sát đến kia 5 con nhuyễn trùng di động vi luật. Chúng nó cũng không phải là đứng im bất động, mà là tại bộ kia hạch tâm máy móc trung quanh, chậm rãi tuần tra. Ngẫu nhiên sẽ có 2-3 con giao thoa mà qua, nhưng rất ít có 5 con đồng thời tụ tập cùng nhau thời khắc. Cố Dị nheo lại cái kia không tồn tại con mắt. Hắn cần một cái hồng tâm, một cái có thể khiến cho tất cả nhuyễn trùng đều tụ tập đến hồng tâm. Hắn nghĩ tới cái kia thanh truy thủ quân dụng, thế là hắn ngắn ngủi bay đến một cái địa phương an toàn, nhất thời giải trừ biến thân. Dùng tu thực chi thủ cầm lên thanh trùy thủ kia, sau đó lại lần nữa về tới quạt hút gió vị trí. Hán hít sâu một hơi, tính toán kia 5 con nhuyễn trùng khoảng cách cùng tốc độ. Ngay tại lúc này, hắn buông lỏng tay ra, thanh trùy thủ kia như là bị chính xác chỉ đã bom từ trên trời giáng xuống. Len keng một tiếng, thanh thúy tràn đầy sức hấp dẫn tiếng vang. Dao găm bất tiên bất dị cắm tại bộ kia hoạch tâm máy móc chính phía dưới trên mặt đất. Trong máy mắt, kia 5 con dị sắc nhuyễn trùng liền giống bị nam châm thu hút vụ sắt, toàn bộ từ bỏ tuần tra, điên cuồng mà hướng phía thanh trùy thủ kia mạnh mà qua. Chúng nó chen thành một đoàn, lẫn nhau thôi táng, tranh đoạt cái này từ trên trời giáng xuống điểm tâm nhỏ. Hoàn mỹ điểm ngắm xuất hiện. Ngay tại lúc này, Cố Dị đã không còn mảy may do dự, khống chế tú thực chi thủ ăn mòn đoạn mất sở kẹn. Két, kia to lớn kim loại sở kẹn cũng nhịn không được nữa, đột nhiên đứt gãy. Ầm ầm, cái kia dài đến 10 mấy thước, nặng nề đường ống thông gió mất đi chèo chống, như là ngựa hoang đứt cương, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân từ trên trần nhà ầm vang rơi xuống, hung hăng đập vào mấy chục mét ngoại trên đất trống. Bịch, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, tất cả tịnh hóa trạng giống như cũng vì đó run lên, mặt đất bị nện ra một cái hố cực lớn, bụi mù tràn ngập. Kia 5 con dị sắc nhuyễn trùng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị kia từ trên trời giáng xuống công thành truy cho gắt gao đặt ở phía dưới. Có bị tại chỗ nện trở thành đĩa sắt, có thân thể bị nện đoạn không thể động đậy, còn có bị gắt gao cắm ở đường ống cùng mặt đất trong lúc đó điên cuồng mà dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Một kích đoàn diện. Cố Dị nhìn phía dưới kia cảnh tượng thê thảm, quỷ hỏa trong 2 con ngươi hiện lên một tia lạnh băng ý cười. Hắn không có chút nào dừng lại, từ quạt hút gió khe hở bên trong đột nhiên đáp xuống, giống như một đạo tia chớp màu đen. Hắn mục tiêu thứ nhất vô cùng rõ ràng, chính là bộ kia đã triệt để không người trông coi hạch tâm máy móc. Hắn phi tốc lướt qua, tú thực chi thủ đồng thời phát động, mục nát lực lượng hóa thành lợi chảo, hung hăng chộp vào khối kia loại bỏ bộ phận lên. Giang giác, khe thẻ liên đối lấy bộ phận bị hắn gắng gượng mà kéo xuống. Nhiệm vụ vật phẩm tới tay. Hắn không có ngay lập tức rời khỏi, mà là đem bộ phận cẩn thận đặt ở bên cạnh một cái sạch sẽ trên bàn. Sau đó, chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào kia phiến còn đang không ngừng núp đích, dãy rủa phế tích chi thượng. Hắn đổ giám trong, tấm kia kim loại nhuyễn trùng thẻ bài chính đang phát tán ra, trước nay chưa có, nóng rực cảm giác đói bụng. Nhiệm vụ vật phẩm cùng thăng cấp vật liệu. Hắn tất cả đều muốn. Cố Dị rơi vào kia to lớn đường ống thông gió bên trên. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn dưới chân những kia đã triệt để chết năng lực phản kháng con mồi. Sau đó, vươn con kia trắng bệnh dao giải phẫu, tú thực chi thủ nhắm ngay cái thứ nhất bị đè gãy nửa đoạn thân thể nhuyễn trùng, hung hăng cám bảo tinh chuẩn tìm được rồi viên kia hạch tâm. Sau đó vặn một cái kéo một cái, bóc ra hấp thụ. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Chương 47, e cấp vũ trang không bó thiết đoàn. Chương 47, e cấp vũ trang không bó thiết đoàn. Làm quả thứ 5 hạch tâm bị đổ giám sau khi hấp thu, hắn năng lực rõ ràng cảm giác đến tấm kia dị sắc nhuyễn trùng thể bài càng biến đổi thêm nói khác, nó tại khát vọng càng nhiều. Cố Dị không có ngừng, hắn đem khối kia hoàn hảo loại bỏ bộ phận cùng trước đó khối kia cùng nhau bỏ vào ba lô, sau đó biến thân làm tiếng vào bức, lần nữa cất cánh. Mục tiêu của hắn là hạ một nhiệm vụ điểm, cái đó bị dìm ngập dưới đất bùn nước. hắn bay đến bồn nước lối vào. Đó là một cái gì xét thiết bậc thang, thông hướng sâu thẳm hắc ám. Hắn không có xuống dưới, mà là rơi vào bên cạnh, một cái to lớn, sớm đã vứt bỏ máy bơm nước bên trên. Đài này máy móc đồng dạng là kim loại. Kế hoạch của hắn đơn giản mà thô bạo. Hắn dùng tú thực chi thủ ăn mòn rơi mất máy bơm nước dưới đáy cố định đinh ốc và mũ ốc vít. Sau đó, dùng hết toàn lực, đem đài này nặng đến mấy trăm kg cục sắt đẩy xuống dưới. Phù phù, một tiếng vang thật lớn, nặng nghề máy bơm nước nện vào trong ao, khơi dậy to lớn bọt nước. Kia ngủ say dưới đáy nước ba con dị sắt nhuyễn trùng trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Chúng nó cảm nhận được kia to lớn kim loại va chạm, như là ba đầu người được mùi máu tươi ngạt ngư, điên cuồng mà hướng phía bộ kia đang hạ xuống máy bơm nước nhào qua. Cơ hội, cố dị trong nháy mắt biến thân làm ô nhiễm chi huyết, hóa thành một bãi bùn não, lặng yên không một tiếng động trượt vào trong nước. Hắn tránh đi kia ba con đang giành ăn quái vật, trực tiếp tiềm nhập đáy nước, tìm được rồi cái đó đã sớm bị cây rong bao trùm loại bỏ trang bị, ăn mòn ốc vít, bao vây bộ phận. Sau đó, lặng yên không một tiếng động, chạy đi. Cái thứ ba bộ phận, tới tay. Ba cái hạch tâm vậy đồng dạng, tới tay. Cuối cùng mục tiêu, tinh hóa trạm tầng cao nhất, cái đó huyền không thoát khí nền tảng. Phía trên kia, có cuối cùng hai con nhuyễn trùng. Cố dị, thậm chí đều chẳng muốn dụng kém mưu. Hán, bay đi lên. Sau đó, tại mấy chục mét ngoại, khác một dãy nhà mái nhà. Tìm được rồi, một cái bị gió thổi đảo, thật dài kim loại của cờ. Hán, dùng tú thực chi thủ cầm lên căn này của cờ. Dường như, cầm lên một cái tiêu thương. Sau đó, hung hăng hướng phía kia hai con đang xây tổ nhuyễn trùng ném tới. Siêu cột cờ mang theo tiếng gió gào thét bay qua, len ken tinh chuẩn rơi vào nền tảng khác một bên trên đất trống. Kia hai con nhuyễn trùng không có chút gì do dự, ngay lập tức từ bỏ thủ hộ hướng phía cái kia cột cờ bỏ qua. Mà cố dị thì giống như quỷ mị từ trên trời giáng xuống, lấy đi cái cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại loại bỏ bộ phận tiện thể, vậy thu hoạch được hai cái kia hạch tâm. Đến tận đây, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành vượt mức, bốn bộ phận tới tay. Nhiệm vụ chỉ cần 3 cái, 20 mai hoạch tâm nhập trướng. Hắn đổ giám trong. Tấm kia dị sắt nhuyễn trùng thẻ bài đã tản ra, trước nay chưa có, ánh sáng nóng rực. Thần kia mông lung ngân quang trở nên càng ngày càng sáng, giống như tùy thời đều sẽ phá kén mà ra. Nhưng còn thiếu một chút, còn kém, cuối cùng kia một cú sút cuối cùng. Cố dị trong mắt lóe ra gần như điên cuồng chấp nhất. Hắn không có như vậy thu tay lại, mà là lần nữa triển khai tấm kia hiện đầy điểm trắng địa đồ. Hắn muốn đem nhà này tịnh hóa chạm trong tất cả dị sắt nhuyễn trùng toàn bộ trở thành chính mình tấn thăng nhiên liệu. Thời gian kế tiếp, cố dị triệt để hóa thân thành một cái du đang tại đây tọa sắt thép trong phế tích du linh. Hán biến thành một đài không có có cảm tình, hiệu suất cao nhất săn giết máy móc. Hán dùng tiếng vọng bước tiến hành điều tra, dùng ô nhiễm chi huyết tiến hành chui vào, dùng tu thực chi thủ chế tạo cả bẫy, dùng hai cốt liệt quyển tiến hành cuối cùng tập kích. Hán đem tất cả năng lực của mình đều vận dụng đến cực hạn, tinh thần lực hao hết, hắn liền tìm nơi hẻo lánh trốn đi, khôi phủ đói bụng đều gặp một ống khó ăn dinh dưỡng cao, khát đều uống một ngụm lạnh băng nước lạnh. Hắn hoàn toàn quên đi thời gian, quên đi chính mình vẫn là người. Trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu: san giết, thôn vệ. Hắn dùng một khối tấm sắt dụ dỗ một đầu nhuyễn trùng bước vào lối đi hẹp, sau đó dùng tú thực chi thủ từ phía sau lưng đánh lén. Hắn ăn mòn rơi trần nhà cốt thép, nhường xi măng viên rơi xuống đem một cái khác tươi sống nện có gấp. Hắn thậm chí sử dụng ô nhiễm chi huyết hình thái tiến vào một đài báo phế máy móc trong ngụy trang thành linh kiện chờ đợi con mồi chính mình đưa tới cửa. Một đầu, 5 con, 10 con. Hắn săn giết số lượng đang không ngừng tăng thêm. Tấm kia dị sắt nhuyễn trùng thẻ bài cũng biến thành càng ngày càng sáng, ngày càng bỏng. Cuối cùng, khi hắn dùng dị xét chi thủ từ con thứ 30 dị sắt nhuyễn trùng thể nội móc ra viên kia hạch tâm sau, dị biến đã xảy ra. Ông, một cỗ xa so với trước đó cường đại mấy chục lần năng lượng dòng lũ từ viên kia hạch tâm trong bạo phát ra, điên cuồng mà tràn vào hắn đổ giám. Tấm kia dị sắt nhuyễn trùng thẻ bài cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này năng lượng khổng lồ. Giang giác, một tiếng giống như vỏ trứng phá toái giòn vang. Thẻ bài mặt ngoài, thần kia hào quang màu đồng xanh, triệt để vỡ vụn. Thay vào đó là một cỗ càng thâm thúy hơn, càng thêm lương thực, đại biểu cho e cấp hấp thiết sáng bóng. Nhất đạo, toàn tin tức mới, như là lạc ấn bình thường, khắc ở cố dị sâu trong linh hồn. Vũ trang tạp no 002 đã thỏa mãn tân thăng điều kiện. F cấp dị sắt nhuyễn trùng đã tiến hóa làm e cấp không bó thiết đoàn. Cùng lúc đó, cố dị cảm giác được thế giới tinh thần của mình giống như bị nối rộng giống nhau. Một cỗ xa so với trước đó to lớn hơn tinh thần lực từ đồ giam trong phản hồi về đến. Bổ dưỡng cái kia sớm đã khô cạn linh hồn, tinh thần lực hạn mức cao nhất để thăng 42-45, 48-52. Hô, cố dị thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí. Hắn không có vội vã đứng lên, mà là trước tiên bình tĩnh lại tâm thần, nhìn về phía tấm kia đã thoát thai hoán cốt hoàn toàn mới thẻ bài. Đó là một tấm toàn thân bảy biện ra lạnh băng hắc thiết sắc thẻ bài, tập trên mặt không còn là một đầu đơn độc nhuyễn trùng, mà là một đoàn do vô số kim loại cấu kiện cùng giữ tận cánh tay cộng đồng tạo thành, chậm rãi ngọ nguậy, giống như có sinh mệnh sắt thép thành lũy. Chỉ là nhìn đều cho người ta một loại khó mà dung chuyển trầm trọng cảm. Vũ trang tạm no 002 tên, không bó thiết đoàn phẩm cấp, e loại hình, thực thể hình, tử vật loại miêu tả, đói khát, thôi sinh nó sinh ra, mà thôn phệ thì giao phó nó ý chí. Nó không còn là năm bẻ bảy mảng, một cái hỗn loạn tụ hợp thể. Vô số hạch tâm dung hợp, để nó ra đời nguyên thủy nhất tổ ong tư duy. Nó học xong làm sao càng hiệu suất cao hơn mà tổ hợp, làm sao càng hoàn mỹ hơn địa sát giết. Nó không còn là đơn thuần nhuyễn trùng mà là một cái đơn giản quy mô, có tập thể ý chí, vĩnh viễn không thỏa mãn. Quân đoàn sắt thép. Nó là sống lấy thành lũy, là hành tẩu lò luyện. Năng lực, một cụ hiện, không biến hóa, có thể tiêu hao tinh thần lực tại nhân loại hoặc biến thân hình thái dưới, đem nó cụ hiện ra đây, trở thành một kiện trang bị hoặc vật phẩm đến sử dụng. Hai hoạt thể trang giáp, hình thái tái tạo, cụ hiện về sau, không còn là đơn nhất trọng giáp hình thái. Ký chủ có thể thông qua ý niệm, tự do điều động bọc thép kim loại dự trữ tiến hành hình thái tái tạo. Tỷ như, đem toàn thân phòng ngự suy yếu, đem tất cả kim loại đều tập trung vào cánh tay phải, hình thành một mặt to lớn, đủ để ngăn chặn hạng nặng xung kích tháp thuẫn, hoặc là đem kim loại tập trung ở chân, hình thành có thể tiến hành nhất thời bộc phát bắn vọt động lực xương cốt. Hoặc tính tự lành, chỉ cần kim loại dự trữ không bị không, giáp trụ liền biết đối với nhận tổn thương, tiến hành chậm rãi, kéo dài bản thân chữa trị. Ba tụ quân đi săn, kim loại hấp thu tiến hóa bản, thôn phệ hiệu suất, thôn phệ phổ thông kim loại tốc độ, để thăng 100. Viễn trình hấp thu, không còn cần hoàn toàn tiếp xúc. Có thể từ giáp trụ mặt ngoài, rũa ra mấy cái do nhỏ bé kim loại cấu kiện tạo thành hấp thu xúc tu tại 3 mét phạm vi bên trong, đối với chỉ định kim loại mục tiêu, tiến hành viễn trình hấp thu chậm rãi ăn cắp đối phương vật kim loại chất. Bốn bạn thiên binh trang, E cấp giải tỏa năng lực mới, vũ khí chú hình, ký chủ có thể tiêu hao kim loại dự trữ mệnh lệnh không bó thiết đoàn tại giáp trụ tùy ý bộ vị, rèn đúc ra E cấp, không năng lực đặc thủ, duy nhất một lần vũ khí lạnh. Tỷ như, từ trên cánh tay, dọc theo một cái sắc bén tí nhận, từ trên nắm tay, bao trùm lên một tầng nặng nghề quyền khải, hoặc là, từ phía sau lưng, tạo ra mấy cây dùng cho đón đỡ hoặc đâm bất mâu. Binh khí cường độ cùng lớn nhỏ, phụ thuộc vào kim loại dự trữ lượng tiêu hao. Nhược điểm, kháng tính để thăng, 1. Acid mạnh, đối với tính acid ăn mòn kháng tính, đạt được để thăng. Cần cao hơn nồng độ dịch acid mới có thể đối nó tạo thành hữu hiệu sát thương. 2. Điện cao thế lưu, kết cấu bên trong càng biến đổi thêm ổn định. Phổ thông dòng điện sẽ chỉ cho xung năng chỉ có chân chính siêu cao áp trong nháy mắt dòng điện mới có thể khiến hắn quá tải. 3. Mạnh từ trường, tổ ong tư duy xuất hiện, để nó đối với từ trường bấy nhiêu có nhất định sức chống cự. Cần mạnh hơn từ trường mới có thể hạn chế hành động của nó. Di chú, nó ăn no rồi nhưng cũng biến bắt bẻ. Phổ thông sát vụn đã rất khó thỏa mãn nó khẩu vị. Nó bắt đầu bản năng khát vọng thôn phệ những kia càng hiếm hoi hơn, càng kiên cố, ẩn chứa đặc thù năng lượng hợp kim. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng cho một cái quân đoàn đói bụng. Ta nhổ. Dù là cố dị, đang xem xong rồi tấm này hoàn toàn mới thẻ bài về sau, cũng nhịn không được trong lòng sổ một câu nói tủ. Này, đã không phải là thăng cấp. Này mẹ hắn là súng hơi đổi pháo. Hình thái tái tạo viễn trình hấp thu. Còn có cái đó biến thái nhất vạn thiên binh trang. Điều này đại biểu, chỉ cần hắn kim loại dự trữ đầy đủ, hắn liền có thể trong chiến đấu, tùy thời tùy chỗ, trở thành một cái di động kho vũ khí. Đây mới là E cấp vũ trang nên có dáng vẻ. Hắn cuối cùng hồi thần lại. Lúc này mới phát hiện, ngoài cửa sổ sớm đã đen kịt một màu. Một vòng tàn phá tản ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ mặt trăng, treo ở thiên thượng. Buổi tối, hắn ngây mẩn cả người. Đây là hắn lần đầu tiên một người tại khu vực an toàn ngoại qua đêm. Nếu là đổi lại trước kia, hắn chỉ sợ sớm đã sợ đến tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng bây giờ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tấm kia tản ra lạnh băng hắc thiết sáng bóng, hoàn toàn mới vương bài. Lại cảm thụ một chút thể nội cố kia tràn đầy tinh thần lực. Trong lòng của hắn, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại sinh ra một cố khó mà ức chế hưng phấn. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn kia phiến tại tinh hồng dưới ánh trăng càng biến đổi thêm âm trầm, quỷ dị đất chết. Buổi tối thế giới sẽ cùng ban ngày có cái gì khác nhau đâu? Hắn liếm liếm có chút môi khô khốc. Trong ba lô còn có hai nhiệm vụ không có hoàn thành. Có thể tối nay là cái cơ hội tốt. Chương 48, đêm khóa thứ nhất. Chương 48, đêm khóa thứ nhất. Cố dị quỳ một gối xuống tại một chỗ bừa bộn phòng máy trong. Trên mặt của hắn còn mang theo một tia không có hoàn toàn rút đi bệnh trạng ửng hồng. Đó là tinh thần lực cực hạn tiêu hao về sau, lại bị cưỡng ép rót đầy dị chứng. Nhưng ánh mắt của hắn lại sáng được dọa người. Hắn nhìn đồ giám trong tấm kia tản ra lạnh băng hắc thiết sáng bóng thẻ bài. E cấp không bó thiết đoàn. Một cố khó mà ức chế xúc động từ đáy lòng của hắn dâng lên. Hắn muốn hôn thân thể hội một chút. Tấm này do 30 con nhuyễn trùng thi hài đắp lên mà thành vương bài. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoặc thể trang giáp ăn mặc. Hắn gầm nhẹ một tiếng, phát động tấm này hoàn toàn mới thẻ bài. Ông. Một cỗ xa so với trước đó bất kỳ lần nào cụ hiện đều muốn khổng lồ tinh thần lực, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bị rút đi. Đầu óc của hắn truyền đến một hồi rất nhỏ cảm giác hôn mê. Nhưng một giây sau, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt triệt để rung động. Nhất đạo hắc thiết sắc lưu quang từ đồ giám lạc cấn trong phun ra ngoài, không còn là trước đó loại đó lung tung kim loại dòng lũ, mà là một chi do vô số nhỏ bé kim loại cấu kiện tạo thành quân đoàn sắt thép. Chúng nó trên không trung nhanh chóng xoay quanh bay múa, phát ra đều nhịp như là bầy ong vỗ cánh loại ong nóng thành. Sau đó, như là tìm được rồi quân vương kỵ sĩ, mang theo một loại gần như triều thánh loại nghi thức cảm giác, từng mảnh địa phúc trùm lên trên người cố dị. Cách, cách, giang giác, giáp phiến cùng giáp phiến trong lúc đó tinh chuẩn trùng hợp, bánh răng cùng ngay cả cái trong lúc đó hoàn mỹ nghiến răng, lạnh băng, trầm trọng, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời, giống như cùng mình huyết mạch tương liên sinh mệnh cảm. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, ăn mặc hoàn tất, cố dị chậm rãi đứng thẳng người, hắn cúi đầu nhìn lại, trước mắt là một bộ hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua sắt thép thân thể. Này, không còn là trước đó bộ kia tràn đầy thô kệch công nghiệp phong cách vỏ sắt đồ hộp, mà là một bộ đường cong trôi chạy tràn đầy lực lượng cảm giác cùng hủy diệt mỹ học. Chân chính sắt thép bọc thép. Bọc thép mặt ngoài không còn là gì sắt loại gỉ màu đỏ, mà là một loại trải qua vô số lần đánh dung hợp sau hình thành sâu thẳm hắc thiết sắc. Phía trên còn lưu lại trước đó lúc chiến đấu lưu lại, như là huân chương loại giữ tận vết khắc. Ngực là một khối trầm trọng, đủ để ngăn chặn trọng truy chỉnh thể giáp ngực. Bả vai thì là hai khối như là hung thú răng nanh loại, hướng lên miết lên giữ tận giáp lớp vai. Chỗ khớp nối không còn là trần trụi cơ giới kết cấu, mà là bị càng thêm tinh vi, như là sinh vật cơ thể loại kim loại sợi buộc tầng tầng bao vây. Thậm chí ngay cả đầu của hắn đều bị một cái tầm mắt quáng đạn, nhưng phòng hộ chặt chẽ toàn bao trùm thức mũ giáp bảo vệ. Hắn liền như là một cái từ truyền thuyết cổ xưa trong đi ra hắc ám kỵ sĩ, tràn đầy lạnh băng, chân thật đáng tin cảm giác áp bách. Cái này chính là e cấp lực lượng. Cố Dị nắm chặt lại quyền. Ông, một cỗ cường đại đến nhường hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng cảm giác từ giáp trụ mỗi một cái góc phản hồi về đến. Hắn thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần hắn nghĩ, hắn hiện tại có thể một quyền đánh xuyên qua mặt này bê tông vách tường. Nhưng hắn vậy ngay lập tức đã nhận ra đại giới. Tinh thần lực của hắn đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ cực nhanh mà tiêu hao. Mỗi qua 12 giây, tiêu hao một điểm. Nói cách khác, duy trì quân đoàn giáp trụ hình thái một phút đồng hồ, muốn tiêu hao hết dòng dã 5 giờ tinh thần lực. Là lúc trước hắn duy trì ép cấp biến thân lúc tiêu hao gấp 5 lần. Lấy hắn hiện tại 52 điểm tinh thần lực hạn mức cao nhất, liền xem như tại đầy trạng thái dưới, hắn vậy nhiều nhất chỉ có thể duy trì này thân giáp trụ chiến đấu 10 phút đồng hồ. Quả nhiên, càng là lực lượng cường đại, đại giới lại càng lớn. Cố Dị trong lòng run lên, hắn ngay lập tức giải trừ ăn mặc. Kia thân xuất khi đến bắn nổ giáp trụ, giống như nước thủy triều, lui về trong cơ thể của hắn. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác trống rỗng dâng lên. Hắn nhìn chính mình lại lần nữa biến trở về người bình thường hai tay. Vừa nãy cỗ kia giống như năng lực khống chế tất cả cường đại cảm còn lưu lại tại đầu dây thần kinh, để người mê say. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Kia luân tinh hồng tàn nguyệt, chẳng biết lúc nào đã bị mây đen che khuất một nửa. Đêm càng sâu, hắn quăng lên cái đó chứa bốn loại bỏ bộ phận ba lô, sau đó biến thân làm tiếng vào bước. Lặng yên không một tiếng động bay ra nhà này mang cho hắn tân sinh tịnh hóa trạng. Thu hoạch một cái e cấp vũ trang, Cố Dị hiện tại cảm giác chính mình cưỡng ép đáng sợ. Từ xuyên qua tới đến bây giờ một mực lo lắng để phòng tâm cuối cùng năng lực hơi buông xuống một chút. Hắn cảm giác có thể chẳng phải sợ. Nói thật hắn một mực với cái thế giới này thật tò mò, trước đó thực lực không cho phép, một mực nột ngạt phần này lòng hiếu kỳ, hiện tại như thế nào cũng nên để cho ta hơi thỏa mãn một chút đi. Hắn muốn nhìn này đất chết đêm rốt cuộc cất giấu thứ gì. Hắn trực tiếp hướng phía cái thứ hai nhiệm vụ mục tiêu, tòa kia tháp cao bay đi, đồng thời cũng tại trên đường không ngừng quan sát đến. Hắn muốn nhìn này đất chết đêm rốt cuộc cất giấu thứ gì. Hôm nay ban ngày, phía khu vực này âm u đầy tử khí. Trừ ra kim loại nhuyễn trùng tiểu này cầm thiết quái thai, ngay cả chỉ biến dị lao thử cũng không thấy. Mà bây giờ, hắn có không bo thiết đoàn lá bài tẩy này. Lá gan cũng lớn không chỉ một điểm nửa điểm. Ban đêm ở dưới đất chết, không còn là đơn thuần tĩnh mịch, mà là nhiều một tia sinh cơ. Mặc dù là loại đó vặn mẹo sinh cơ. Nguyên chủ trong trí nhớ, những kia chỉ tồn tại ở quỷ dị sinh tồn quy tắc sách giáo khoa bên trên tri thức, lần đầu tiên như thế trực quan mà hiện ra ở trước mắt hắn. Chúng ta có thể đem nhân liên tưởng cao thành thị, tưởng tượng thành một cái to lớn vô cùng, cắm trên mặt đất gậy đun nước. Chẳng qua nó tán phát không phải nhiệt lượng mà là hiện thực ổn định độ. Lân cận tường cao không 10 cây số địa phương, bị dân bản xứ xưng là khô nhỏ khu. Nơi này là ổn định neo lực trường mạnh nhất phóng xạ khu, lực trường cường độ tại 20-40 trong lúc đó. Khu vành đai C vành đai tú sĩ đều xây dựng ở mảnh này tương đối an toàn khô héo khu chi thượng dường như rời Thái Dương quá gần hành tinh đồng dạng. Nơi này hiện thực quá cứng rắn quỷ dị tương đối khó ở chỗ này tạo ra cùng sống sót. Chẳng qua đại giới chính là nơi này thổ địa đồng dạng cằn cỗi, thực vật đều lớn lên siêu siêu mèo mèo, liên biến dị lao thử đều rất ít gặp. Không có nguy hiểm, nhưng cũng không có bất luận cái gì giá trị. Mà bây giờ mảnh này tịnh hóa trạm tại khô héo khu bên ngoài đã thoát ly kia phiến đất cằn sỏi đá, tiến nhập một mảnh toàn lĩnh vực mới, khu săn thú. Nơi này ổn định neo lực trường suy giảm đến một cái vừa vặn trình độ, hiện thực trở nên sốt lên. Thế là sinh mệnh bắt đầu lấy một loại vặn bẹo tư thế phồn binh lên. Sách giáo khoa thượng tướng ngoài tường quỷ dị chia làm hai đại loại, trong đó một loại được xưng là hiện tượng cấp quỷ dị. Chúng nó là căn nguyên ô nhiễm trực tiếp vặn bẹo hiện thực quy tắc tạo ra đơn thuần dị thường. Chúng nó không phải sinh vật, chúng nó là một loại hiện tượng, một cái chớ chú một đoạn thông tin. Mà đổi thành một loại, chính là hắn trước mắt nhìn thấy những thứ này, cơ thể sống loại quỷ dị. Chúng nó không phải đột nhiên xuất hiện, chúng nó là thế giới cũ vòng sinh vật tiến hóa sản phẩm, là động vật, thực vật, côn trùng. Tại căn nguyên ô nhiễm dưới đã xảy ra thích ứng tính biến dị đời sau. Những vật này mặc dù vặn mèo khủng bố, nhưng chúng nó vẫn như cũ tuần hoàn theo cơ bản nhất sinh vật bản năng. Chúng nó cần ăn, cần sinh sôi, có lãnh địa của mình. Chúng nó tại cái này hoàn toàn mới trong hắc ám xâm lâm riêng phần mình chiếm cứ lấy độc nhất vô nhị sinh thái vị, có sinh sản người, có người tiêu dùng, cũng có phân giải người, cộng đồng tạo thành một cái hoàn chỉnh chuỗi thức ăn. Mà bây giờ đầu này chuỗi thức ăn đều sống sờ sờ mà tại trước mắt hắn trình diễn. Hắn nhìn thấy một ít tản ra yếu ớt lân quang loài nấm từ đất xi măng trong cái khe dài đi ra, đem mảnh này đất chết tô điểm được như là quỷ hỏa mộ điểm. Hắn cũng nhìn thấy mấy cái hình thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kéo lấy cái đuôi chuột giáp trùng đang gặm ăn những kia loài nấm. Đột nhiên một đầu tiềm phục tại bên cạnh do mấy cây trắng bệnh xương cốt tạo thành móng vuốt đột nhiên từ trong đất rũ ra, như thiểm điện mà bắt lấy một đầu giáp trùng kéo vào dưới đất. Hắn còn chứng kiến một ít hắn chưa từng thấy qua, hình thái càng ma quái hơn sinh vật. Có trường mặt người to lớn phi nga, có kéo lấy nửa đoạn nhân loại thi thể trên mặt đất bỏ hạt tử, còn có một số nút trong phế tích chỗ sâu, ngay cả hắn sóng siêu âm đều chỉ năng lực phát hiện một cái mơ hồ hình dáng to lớn âm ảnh, cá lớn nuốt cá bé, vật đua trời lựa. Nơi này là một cái cùng thế giới cũ nguyên thủy rừng cây giống nhau tàn khốc, chân thực hắc ám xâm lâm, cố dị đổ dám tấp nập lấp lóe. Phát hiện có thể thu nhận vật, ép cấp quỷ dị đoán niệm thử thu nhận điều kiện. Phát hiện có thể thu nhận vật, ép cấp quỷ dị thi sát trùng thu nhận điều kiện. Phát hiện đã thu nhận vật, ép cấp quỷ dị hài cốt liệt quyển, ấu thể, thu nhận điều kiện. Liên tiếp nhắc nhở, tại trong óc của hắn soát màn hình. Thú vị. Cố dị chẳng những không có sợ sệt, ngược lại càng thêm hưng phấn. Lúc này mới đúng. Đây mới là một cái sống sờ sờ, nguy cơ tứ phía thế giới. Đúng lúc này, hắn phát hiện một kiện kỳ quái hơn chuyện. Hắn phía trước phế tích trong, xuất hiện từng chút một, ấm áp, giống như đom đóm loại điểm sáng. Những điểm sáng kia rất nhỏ yếu, nhưng rất rõ ràng. Chúng nó hội tụ thành một cái uốn lượn đường mòn, tại trong hắc ám hướng về phương xa kéo dài, phản phất là đang vì hắn chỉ dẫn lấy một cái an toàn con đường. Phát hiện có thể thu nhận vật, ép cấp quỷ dị dẫn đường mình thu nhận điều kiện, tại ánh sáng của nó dập tắt trước, đi đến đường mòn cuối cùng. Đồ giám nhắc nhở vang lên lần nữa. Đi đến cuối cùng. Cố dị nhìn cái kia do quang điểm tạo thành đường nhỏ. Cái này thu nhận điều kiện, nghe tới quả thực dường như cái phúc lợi cửa ải. Không có nguy hiểm gì. Hắn hiện tại lòng tự tin bạo dạn. Lại thêm, với cái thế giới này tò mò, hắn không có suy nghĩ nhiều, từ không trung hạ xuống, giải trừ biến thân, biến trở về hình người. Sau đó một bước bước lên cái kia do đom đóm tạo thành đường mòn, dưới chân là xốp đất cát, đạp lên vô cùng dễ chịu. Hắn theo quang điểm chỉ dẫn, từng bước một đi thẳng về phía trước. Trung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có những kia ấm áp đom đóm ở bên cạnh hắn lặng lặng mà bay múa, bầu không khí thậm chí có chút tương hòa. Hắn càng chạy càng sâu, đã xâm nhập mảnh này phế tích gần 100 mét. Cảnh vật chung quanh đều bị hắc ám thôn phệ, chỉ có đầu này con đường ánh sáng vẫn sáng. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đổ giám, không có dấu hiệu nào, lại sáng lên một cái. Nhưng lần này, nhắc nhở lại hoàn toàn khác biệt. Phát hiện có thể thu nhận vật, e cấp quỷ dị thực thi đằng thu nhận điều kiện, chặt đứt thật sâu chôn ở dưới đất mẫu căn. Cố dị bước chân, đột nhiên dừng lại. Phía sau lưng của hắn trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. E cấp. Nơi này, tại sao có thể có e cấp quỷ dị? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Nhưng, chung quanh trừ ra những kia bay múa đom đóm cùng bóng tối vô tận, cái gì cũng không có. Kia thực thi đằng ở đâu? Một cỗ sự sợ hãi vô hình trong nháy mắt chiếm lấy lòng hắn bẩn. Hắn không chút do dự lần nữa biến thân làm tiếng bạo bức, sóng siêu âm dò xét, mở tối đa. Ông. Một giây sau, toàn bộ thế giới tại cái kia màu trắng đen tầm nhìn trong hiện ra chân thật nhất, vậy kinh khủng nhất hình dạng. Hắn đang đứng tại một mảnh to lớn lưu xa hố tít ngoài rìa, mà dưới chân hắn cái gọi là xốp đất cát, căn bản thực sự không phải hạt cát, mà là một tầng do vô số thật nhỏ ngụy trang thành hạt cát đằng mạng gai ngược phô thành thảm. Chỉ cần hắn càng đi về phía trước mấy bước, tấm này thảm liền biết trong nháy mắt buộc chặt, đưa hắn kéo vào kia sâu không thấy đáy lưu xa phía dưới, mà ở kia lưu xa tận cùng dưới đáy ẩn nút một cái vô cùng to lớn vặn bèo hình dáng. Vật kia không có cố định hình thái, dường như một đoàn do vô số rễ cây cùng đằng mạn dây dưa mà thành to lớn thực vật trái tim. Nó đang chậm rãi nhịp đập, mỗi một lần nhịp đập đều sẽ nhường chung quanh lưu xa đều tùy theo phập phồng, mà những kia nhìn lên tới ôn hòa vô hại dẫn đường mình chính lơ lửng tại đỉnh đầu hắn ngay phía trên, như là một đám dơ đèn lồng ân cần dẫn lộ nhân lặng lặng mà thưởng thức hắn cái này tự chui đầu vào lưới bữa tối. Thao, hắn cũng không dám lại có chút dừng lại, đột nhiên vỗ cánh, muốn phóng lên tận trời. Nhưng mà, những kia dẫn đường hình mặc dù sẽ không chủ động công kích, nhưng bọn chúng nhiệm vụ chính là mê hoặc con mồi, như thế nào lại dễ dàng thả hắn rời khỏi. Ngay tại hắn sắp cất cánh trong nháy mắt, tất cả đom đóm quang mang đột nhiên đại thịnh, một cỗ mãnh liệt, đủ để cho người mê mội ánh sáng mạnh trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời, một cỗ quỷ dị năng lực trấn an tâm thần dị hương tràn ngập ra. Cố dị đại não trong nháy mắt trống rỗng, giống như giữa mùa đông trong ngâm vào suối nước nóng. Toàn thân đều lười rào rạng, để không nổi một tia khí lực. Ngay cả phi hành suy nghĩ đều trở nên mơ hồ. Được. Dễ chịu. Đều. Ở tại chỗ này đi. Hàn cánh, ngưng gỗ. Thân thể bắt đầu không bị khống chế hướng về kia phiến ôn nhu đất cắt rơi xuống. Chương 49, E cấp vũ trang trận đầu chương 49, E cấp vũ trang trận đầu thân thể đang rơi xuống. Ý thức giống như chìm vào ấm áp nước đường. Lười biếng, dễ chịu, không nghĩ tỉnh lại. Nhưng ngay tại kia phiến ôn nhu hương chỗ xấu nhất, một cỗ lạnh băng đau đớn cảm đột nhiên oanh tạc. Đó là thuộc về chính cố dị vượt xa thường nhân tinh thần lực. Nó như một cái đâm vào sâu trong linh hồn cương trầm, chính đang điên cuồng chống cự lại cố kia chí mạng ấm áp. Cho ta tỉnh lại. Cố dị tại trong linh hồn của mình phát ra y mắng hống, kịch liệt đau đầu giống như nước thủy triều vào tới. Trong nháy mắt tiểu sung tản cố kia hư giả dễ chịu cảm, hắn đột nhiên mở mắt ra, trước mắt là kia phiến ngụy trang thành đất cắt chết đi thảm, mà thân thể hắn đang không thể vãn hồi hướng hắn rơi xuống. Thao. Cố dị trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đạo đã không kịp, vậy liền không trốn. Hoặc thể trang giáp ăn mặc, hắn ở giữa không trung phát động, tấm kia đã thoát thai hoàn cốt vương bài. Ông, một cỗ khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt bị rút sạch. Nhất đạo lạnh băng hắc thiết sắc lưu quang từ bộ ngực hắn phun ra ngoài, như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn sắt thép, ở giữa không trung nhanh chóng gây dựng lại, trùng hợp. Ngay tại thân thể hắn sắp tiếp xúc đến mặt đất ẩm kia gai ngược thảm trước một giây, một bộ đường cong trôi chảy, tràn đầy hủy diệt mỹ học giữ tợn giáp trụ, đưa hắn từ đầu đến chân triệt để bao vây. Bèn, một tiếng nặng nề trầm đục, cố dị như là một quả màu đen thiên thạch, hung hăng đập vào kia phiến đất cắt chí thượng. Mặt đất kịch liệt vì đó rung lên. Vô số ngụy trang thành hạt cắt đằng mạn gai ngược bị cố này lực trùng kích chấn động đến phóng lên tận trời. Nhưng chúng nó không thể đâm xuyên bất luận gì đó, chỉ là phí công ở chỗ nào kiên cố hắc thiết giáp trụ bên trên, gây ra một mảnh chói tai cách cách thanh. Hống, phản phất là cảm nhận được con mồi dãy rủa. Phía dưới mặt đất con kia ẩn nút thực thi đằng phát ra y mắng gầm thét. Một giây sau, toàn bộ lưu xa hố đều sống lại. Rào rào, vô số lớn bằng cánh tay, mọc đầy móc câu cùng dịch nhẫn, màu đen đằng mạn, như là từ địa ngục chỗ sâu rỗi ra mà quỷ xúc tu, đột nhiên từ dưới đất phá đất mà lên, che khuất bầu trời, tạo thành một cái do đằng mạn bệnh mà thành to lớn lồng giam, đem cố dị hoàn toàn phong tỏa tại bên trong. Sau đó như là màu đen hải thiếu, hướng phía lồng giam trung tâm kia duy nhất sắt thép đổ hộp điên cuồng mà cuốn theo tất cả, quật, cuốn quanh, xé rách, đâm xuyên, ken, đang, đang, đang. Trong lúc nhất thời, mảnh này trong phế tích chỉ còn lại đằng mạn cùng sắt thép điên cuồng va chạm, như là rèn sắt loại dày đặc tiếng vang. Cố dị đứng ở lồng giam trung tâm, hai chân như là đinh tử một loại gắt gao đinh trên mặt đất. Hắn cảm thụ lấy từ giáp trụ bên trên truyền đến, như là trọng truy loại, liên miên bất tuyệt lực trùng kích. Mỗi một lần va chạm đều bị dưới chân hắn mặt đất dạn nước một phần. Cả người, vậy không tự chủ được bị cố kia lực lượng khổng lồ chấn động đến lay động. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Những thứ này đủ để đem một chiếc xe nhỏ đều xé thành mảnh nhỏ đằng mạn, rơi vào quân đoàn giáp trụ chi thượng. Trừ ra có thể khiến cho hắn cảm nhận được cố kia ngang ngược lực trùng kích bên ngoài, thậm chí ngay cả nhất đạo ra dáng vết cắt đều không thể lưu lại. Bất phá phòng, E cấp, là cái này, E cấp lực phòng ngự. Cố dị cảm thụ lấy cố này cường đại cảm giác an toàn, chiến ý trong lòng triệt để bị nhen lửa. Hắn không nghĩ lại bị động bị đánh. Vạn tiên bình trang, hắn gầm nhẹ một tiếng, ngực giáp trụ bắt đầu nhanh chóng nhúc đích, biến hình. Đại lượng kim loại cấu kiện dâng tới cánh tay phải của hắn. Trong máy mắt, một thanh dài đến 2 mét, tạo hình dữ tợn, lưới dao lóe ra hàn quang hắc thiết tí nhận bị tại chỗ rèn đúc ra đây. Cho ta. Đoạn. Cố dị cơ cái này do thân thể chính mình dọc theo người ra ngoài hung khí, hướng phía kia giống như là biển gầm bọt tới đằng mạn hung hăng chạy qua. Xoẹt. Ánh đao màu đen chợt lóe lên, mười mấy cây cứng cỏi vô cùng đằng mạn lên tiếng mà đứt. Một cỗ mang theo mùi hôi thối, màu đen chất lỏng phun tung tóe mà ra, chiếu xuống hắn giáp trụ bên trên, phát ra hương phân tiếng hủ thực. Nhưng giáp trụ mặt ngoài kim loại cấu kiện chỉ là có hơi sáng lên, những kia bị ăn mòn dấu vết, ngay tại hoạt tính tự lành năng lực dưới, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Hữu hiệu. Cố dị tinh thần đại chấn, hắn bắt đầu điên cuồng mà cơ tí nhận, như là một đại không biết mệt mỏi cối xay thịt, đem tất cả tới gần hắn đằng mạn một một chặt đứt, xé nát. Trong lúc nhất thời, màu đen chất lỏng cùng đứt gãy đằng mạn cùng bay. Hắn lại bằng vào sức một mình, gắng gượng mà kháng trụ này E cấp quỷ dị, mưa to gió lớn loại thế công. Nhưng rất nhanh, Cố dị liền phát hiện không thích hợp. Những kia đằng mạn quá nhiều rồi. Hắn mỗi chặt đứt một cái, liền sẽ có 2 cây, 3 cây từ dưới đất lại lần nữa mọc ra, vô cùng vô tận. Giống như chỉ cần nó dưới chân vùng đất kia vẫn tồn tại, nó đều có vô hạn binh lực. Mà chính mình, Cố dị nhìn thoáng qua đồ giám bảng, tinh thần lực 36, 52 kim loại dự trữ, 87 không được. Không thể còn như vậy rông dài. Thứ này rõ ràng chính là cái huyết nhu. Nó đang dùng nó kia gần như vô hạn lượng máu đến tiêu hao chính mình này có hạn thanh mạ nạ cùng hộ giáp giá trị. Tiếp tục đánh xuống, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Đồng dạng là E cấp, 10 phút đồng hồ căn bản bắt không được nó. Nhất định phải nghĩ cách phá vây. Cố dị trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn sẽ không tiếp tục cùng những kia đằng mạn dây dưa, mà là phát động hình thái tái tạo. Bao trùm tại trên hai chân giáp trụ, nhanh chóng hướng về sau kéo dài, tạo thành một đôi tràn đầy lực bộc phát động lực xương cốt. Đồng thời, hắn trên cánh tay trái tí nhận vậy nhanh chóng hòa tan, biến thành một mặt trầm trọng vô cùng hắc thiết tháp thuẫn. Cho ta mở đường. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, tay trái cử thuẫn đè vào phía trước, hai chân đột nhiên phát lực. Oeng, cả người như là một quả ra khỏi nòng đạn tháo, hướng phía kia do đằng mạn bệnh lồng giam bích trướng hung hăng đụng tới. Ầm, ầm, ầm. Vô số đằng mạn bị hắn gắng gượng mà đục gãy, nhưng nhiều hơn nữa đằng mạn lại như cùng người được mùi máu tươi mãng xà điên cuồng mà cuốn đi lên, gắt gao kéo lại cước bộ của hắn, nhường hắn hãm sâu trong đó khó đi. Chết tiệt. Cố dị tâm từng chút mà chìm xuống dưới. Kim loại dự trữ 79 tinh thần lực 27, 52 tiếp tục như vậy nữa, không ra 3 phút hắn liền bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Ngay tại hắn chuẩn bị bất chấp đại giới cũng muốn cưỡng ép phá vòng vây trong nháy mắt, dị biến đã xảy ra. T. Một tiếng cực kỳ nhỏ, như là lưỡi rắn loại tiếng ngựa hí, từ nơi không xa trong bóng tối vang lên. Một giây sau, nhất đạo to lớn màu đen ảnh tử từ kia mảnh hắc ám trong im lặng nhảy ra đây. Đó là một đầu, hình thể như là xe tải nhỏ thật lớn, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, cự hình tích dịch. Trong mắt của nó không có đồng tử, chỉ có hai đoàn như là thâm viên loại thuần túy hắc ám. Cố dị đồ giám trong nháy mắt sáng lên một cái, phát hiện có thể thu nhận vật E cấp quỷ dị ảnh duệ tiềm liệt giả thu nhận điều kiện. Cố dị tâm đột nhiên trầm xuống, lại một đầu e cấp. Địa phương quỷ quái này, rốt cục là cái gì đầm rồng hang hổ? Hắn đã làm tốt đồng thời đối mặt hai cái e cấp quái vật xấu nhất dự định. Nhưng mà, con kia vừa mới xuất hiện ảnh duệ tiềm liệp giả lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Mục tiêu của nó, không phải cố dị, cũng không phải con kia đang điên cuồng công kích thực thi đẳng, mà là những kia trôi nổi ở giữa không trung, tản ra mê người quang mang cùng dị hương, dẫn đường hình. Phúc. Con kia ảnh duệ tiềm liệp giả mở ra tấm kia đủ để nuốt vào một con trâu miệng to như chậu máu, không có phun ra hỏa diễm, cũng không có phun ra nọc độc, mà là một tấm do thuần túy sền sệt tâm ảnh bệnh mà thành to lớn mạng nện. Cái lưỡi kia đón gió liền trưởng, trong nháy mắt đều bao trùm cả bầu trời, đem những kia còn đang ở tận chức tận trách mà sánh vai lấy mùi nhử nhân vật dẫn đường mình một mẹ hốt gọn. Sau đó đột nhiên vừa thu lại, kia hàng ngàn con còn đang ở phát sáng, tản ra dị hương phi trùng, liền như là bị vớt lên bờ bầy cá, bị tấm kia âm ảnh chi võng gắt gao bao vây lấy kéo trở về, bị con kia cự tích một ngụm nuốt xuống. Nấc, ảnh duệ tiềm liệp giả thỏa mãn mà ở một cái, sau đó nhìn xem đều chẳng muốn nhìn xem phương trường e cấp ở giữa thần tiên đánh nhau, quay người kéo lấy kia to mọng thân thể, lại lần nữa dung nhập âm ảnh trong, biến mất không thấy gì nữa, giống như chỉ là ra đây ăn một bữa ăn kia, mà mất đi dẫn đường hình thực thi đẳng thì như là bị nổ xong ra đa chiến hạm, trong nháy mắt đều lâm vào một loại quỷ dị hỗn loạn trong, tất cả đằng mạng đều ngừng công kích, bắt đầu ở tại chỗ chẳng có mục đích mà điên cuồng có khắp, giống như đang tìm chính mình kia đột nhiên biến mất con mắt cùng cái mũi cơ hội. Cố dị trong mắt tinh quang lóe lên, hắn rốt cuộc không chút do dự, thừa dịp này ngàn năm một thở hỗn loạn đứng không, hai chân động lực xương cốt, công suất mở tối đa, cho ta phá. Hắn hung hăng đánh tới kia đã mất đi khống chế đằng mạng lồng giam. Vâng, lần này không còn có đồ vật có thể ngăn cản hắn. Hắn thành công mà từ kia phiến tử vong trong cạm bẫy bỏ ra, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chạy như điên. Chương 50, nắm đấm đạo lý, hai trong một đại trường, một. Chương 50, nắm đấm đạo lý, hai trong một đại trường, một. Cố dị cũng không quay đầu lại phi nước đại. Hắn một hơi chí ít chạy ra ba dặm, mãi đến khi sau lưng một khu vực như vậy triệt để bị hắc ám thôn vệ, rốt cuộc không cảm giác được cố kia thuộc về thực thi đằng hỗn loạn mà cao kình khí tức, hắn mới đột nhiên ngừng lại. Giải trừ, kia thân cứu được hắn một mạng, cũng thiếu chút mài chết hắn giữ tận bọc thép, giống như nước thủy triều lui về trong cơ thể của hắn. Một cỗ cực hạn cảm giác suy yếu, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Hắn há miệng mà thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại kéo một cái cũ nát ở mễ. Hắn mở ra đồ giám, bảng bên trên chỉ số vô cùng thế thảm. Tinh thần lực 18, 52 kim loại dự trữ, 79 vừa nãy trận chiến kia, nhìn như bay phong. Thực chất, hắn liền đối phương bản thể đều không có sở đến, liền bị tươi sống tiêu tốn gần một nửa tinh thần lực cùng 1/5 hộ giáp giá trị. Là cái này e cấp quỷ dị khủng bố. Quá chủ quan. Cố dị tựa ở một khối lạnh băng nham thạch bên trên, cười khổ. Lúc trước hắn cố kia vì tấn thăng mà mang tới bành trướng cùng tự tin, bị phế thổ đêm dùng trực tiếp nhất phương thức tàn khốc nhất cho hung hăng tắt một bạn hai. Hắn hiểu được, chính mình vẫn như cũ chỉ là cái này hắc ám xâm lâm trong một cái tầng dưới chót nhất, dãy rủa cầu sinh người mới. Hắn cũng không dám lại có chút làm cản. Hắn nhìn thoáng qua kia luôn bị mây đen triệt để che đậy hồng nguyệt, sau đó làm ra rất lý trí quyết định, rút lui. Rút lui trước về kia phiến tương đối an toàn giảm sốc khu. Hắn không tiếp tục do dự, lần nữa phát động biến thân. Lần này hắn lựa chọn tinh thần lực tiêu hao nhỏ nhất tiếng vọng bức hình thái. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi vùng đất thị phi này. Hắn một bên phi hành một bên dùng sóng siêu âm cảnh giác dò xét lấy bốn phía. Nhưng rất nhanh, hắn đều lâm vào một cái mới khốn cảnh. Tinh thần lực còn chưa đủ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ toàn lực phi hành, tối đa cũng có thể lại căng cứng nửa giờ. Căn bản phi không trở về khu vực an toàn. Một sáng ở nửa đường trên tinh thần lực hao hết từ trên trời rơi xuống tới. Hậu quả khó mà lường được. Làm sao bây giờ? Tìm một chỗ trốn đi chậm rãi khôi phục. Không được. Mảnh này khu săn thú buổi tối đây ban ngày nguy hiểm gấp 10. Ai mà biết được cái nào trong khe đá đều cất giấu một đầu như ảnh duệ tiềm liệp giả như thế lão lục. Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt lúc, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ta thật là một cái ngu xuẩn. Hắn ở đây trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu. Hắn lâm vào một cái tư duy điểm mù. Tại khu vành đai xế lúc, quỷ dị là hi hữu tài nguyên. Mỗi một lần thu nhận đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ. Cho nên hắn theo bản năng mà liền đem thu nhận trở thành một kiện cần vận khí đại sự. Nhưng nơi này là nơi nào? Nơi này là khu săn thú. Nơi này chính là không bao giờ thiếu quỷ dị. Hắn vì sao còn muốn đắng cay và chính nó chậm rãi khôi phục? Trực tiếp tìm một đầu yếu nhất, dễ dàng nhất thu nhận ép cấp quả hờ mềm, coi nó là thành túi máu ăn. Sử dụng đồ giám cơ chế, trong nháy mắt đem trạng thái bổ đầy không được sao? Nghĩ thông suốt điểm này, cố dị trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Ánh mắt của hắn bắt đầu như ra đa một dạng, ở phía dưới trong khu phế tích kia rất nhanh quét mắt. Hắn đang tìm kiếm thích hợp túi máu. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đều khóa chặt tại cách đó không xa một tòa sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại vài lần đoạn tường nhà dân phế tích bên trên. Ở chỗ nào mặt hoàn chỉnh nhất đoạn tường bên trên, vẽ lấy một cái dùng sớm đã khô cạn màu đỏ sẫm thuốc màu bôi lên da, đang khóc thút thít giản bút họa mặt người. Đồ giám có hơi sáng lên, phát hiện có thể thu nhận vật, ép cấp quỷ dị gạo khóc chi tường thu nhận điều kiện, dùng bất luận cái gì cách thức để nó cười ra đây. Cố dị trong mắt tinh quang lóe lên, chính là nó. Hắn từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào mặt kia đoạn tường cách đó không xa, sau đó giải trừ biến thân. Hắn không có ngay lập tức tiến lên, mà là ra tay trước động cơ thể sống vũ trang. Lần này hắn không có tiến hành toàn thân ăn mặc, mà là thông qua hình thái tái tạo kim loại dự trữ, đều tập trung vào cánh tay phải của mình lên. Ông, hắc thiết sắc kim loại cấu kiện phi tốc lúc đích, tạo thành một mặt trầm trọng vô cùng, đủ để ngăn trở nửa người hắc thiết tháp thuẫn. Đây là hắn có thể nghĩ tới lực phòng ngự mạnh nhất hình thái. Làm xong đây hết thảy, hắn mới từng bước hướng phía mặt kia đoạn tường đi tới. Hắn đi rất chậm, vô cùng ổn. Con mắt gắt gao chằm chằm vào tấm kia quỷ dị khắp mặt. 10m, 5m, 3m. Ngay tại hắn bước vào vách tường 3m phạm vi trong nháy mắt, dị biến đã xảy ra. Tấm kia vẽ ở trên tường khóc mặt giống như sống lại. Một giọt đỏ thắm huyết lệ từ khóe mắt của nó rỉ ra, sau đó nhỏ xuống. Lại cạnh, không có âm thanh, nhưng cố dị lại cảm giác buồng tim của mình giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm một chút. Một cố khó nói lên lời to lớn bi thương trong nháy mắt bao phủ lý trí của hắn. Cố kia bi thương như một cái gì xét chìa khóa, cưỡng ép cậy mở linh hồn hắn chỗ sâu nhất, hắn một mực tận lực không tới đụng vào đã khóa lại hộp. Trong hộp là hắn cha mẹ của kiếp trước, kia hai tấm mang theo mỉm cười, tấm áp mặt, kia phần hắn rốt cuộc không thể quay về, an ổn thuộc về người sinh hoạt. Mà bây giờ đâu? Chỉ có cái này mạng người không bằng chó, chết tiệt địa phương quỷ quái. Chỉ có giống như một giây sau đều sẽ chết mất, cực hạn sợ hãi. Còn có loại đó không chỗ khiếu nại ủy khuất cùng nơm nớp lo sợ. Hắn không muốn chết. Hắn chỉ là muốn giống người một dạng, hảo hảo mà tiếp tục sống. Vì sao cứ như vậy khó? Nước mắt không bị khống chế từ khóe mắt của hắn trượt xuống. Hắn muốn khóc. Nghĩ quỳ trên mặt đất, gào khóc. Không tốt. Là tinh thần công kích. Cố dị đột nhiên cắn một chút đầu lưỡi của mình. Đau đớn kịch liệt, nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh một kia. Hắn không chút do dự giơ lên cánh tay trái thắt thuẫn, bảo hộ ở trước người. Sau đó hắn nâng lên cánh tay phải. Vạn Thiên Bình Trang. Ông. Hắn cánh tay phải giáp trụ, phi tốc lúc đích. Trong nháy mắt ngay tại trên nắm tay bao trùm lên một tầng trầm trọng vô cùng, hiện đầy giữ tận mũi sừng hắc thiết quyền khải. Ta con mẹ nó để người khóc. Cố dị phát ra một tiếng đè nén gầm thét. Cánh tay phải cơ thể đột nhiên hở ra. Nồi đất lớn nắm đấm mang theo xé rách không khí tiếng rít. Hung hăng đập vào mặt kia còn đang không ngừng chảy vết lệ trên vách tường. Oeng. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Cả mặt đoạn tường đều kịch liệt vì đó run lên. Bức tường bên trên bị hắn gắng gượng mà ném ra một cái giống mạng nhện to lớn loang hố. Tấm kia khóc mặt bóp méo một chút. Tiếng kêu rên càng biến đổi thêm thê lương. Còn khóc. Cố dị căn bản không cho nó bất cứ cơ hội nào. Một quyền, lại một quyền. Bang, bang, bang. Hắn dường như một đài không biết mệnh mỏi máy đóng cọc, đem chính mình tất cả phẫn nộ, nôn nạt, cùng đối với cái này chứng thối thế giới oan khí, đều khuynh tả tại mặt này chết tiệt trên tường. Quyền khải cùng vách tường điên cuồng mà va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nổ tung một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí, đá vụn bay tán loạn, bụi mù tràn ngập. Hắn không dùng bất luận cái gì kỹ xảo, chính là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, không giảng đạo lý bạo lực. Cuối cùng, ở chỗ nào mặt tường sắp bị hắn triệt để đập xuyên trước một khắc, trên vách tường tấm kia vặn bẹo khóc mặt tựa hồ là bị đánh sợ, bị đánh phục rồi. Nó kia không ngừng chảy lấy huyết lệ khóe mắt, ngưng gào khóc. Mà cái kia bị nệ được đã nhanh nếu không thành hình miệng thì đang kịch liệt run rẩy trong, cực kỳ nhân tính hóa mà tuét ra một cái so với khóc còn khó coi hơn độ cong. Đó là một loại tràn đầy sợ hãi, khuất nhục, cùng lấy lòng cười khổ. Thu nhận điều kiện đã đạt thành. Vũ trang tạp gào khóc chi tường đã thu nhận sử dụng. Tinh thần lực hạn mức cao nhất để thăng. 52-54. Chương 50, nắm đấm đạo lý, 2 trong 1 đại trường, 2. Chương 50, nắm đấm đạo lý, 2 trong 1 đại trường, 2. Một cỗ tinh thuần, ấm áp năng lượng từ đồ giám trong phản hồi về đến. Trong nháy mắt liền đem cái kia sớm đã khô cạn tinh thần lực triệt để lấp đầy, thậm chí còn tràn ra một điểm. Tinh thần lực, 54 hô. Cố dị thật dài nôn ra một ngụm trọc khí. Đầy trạng thái phục sinh, hắn từ từ đặt xuống con kia còn đang ở run nhẹ nhẹ nằm đấm. Vừa nay trưởng gần như mất khống chế bạo lực phát tiết, cũng không có nhường hắn cảm thấy suy yếu. Vừa vặn tương phản, hắn cảm giác trong lòng mình đầu hình như có viên một mực chặt lấy, lại lạnh vừa cứng tảng đá, bị hắn tự tay đập cái vỡ nát. Thứ không giải thích được đi vào cái địa phương quỷ quái này, hắn kỳ thực một thiên đô không có chính thức thả lỏng qua. Bình tĩnh, tích cực, liều mạng đi mạnh lên, đi thích hướng, đều là giả vờ. Là một người bình thường, tại rơi vào ổ sói sau đó, vì không bị dọa chết tươi, không bị tươi sống ăn hết, mà cho mình mặc lên một tầng dày cổ xác. Vỏ bọc phía dưới là luôn luôn tại ứ động, cô này không chỗ phát tiết sợ hãi, ủy khuất, cùng phẫn nộ. Hôm nay mượn mặt này tưởng, mượn trận này sảng khoái đánh đập tàn nhẫn. Hắn cuối cùng đem cỗ này nhẫn nhịn quá lâu tà hỏa, cho một mạch mà toàn gắn ra ngoài. Cỗ này hỏa vung sau khi ra ngoài, cả người hắn tinh khí thần, ngược lại so trước đó càng trong suốt. Cái kia một mực căng thẳng dây cung bung lỏng, không phải lười biếng, mà là một loại đúng nghĩa tiếp nhận cùng cứng cỏi. Hắn không còn chỉ là bị động mà tại cái này chứng tối thế giới bên trong rãy rủa cầu sinh, mà là lần đầu tiên chủ động dùng nắm đấm của mình hướng thế giới này ác ý hung hăng thụ một cái ngón giữa. Hắn tâm niệm khẽ động mở ra đồ giám, xem xét dậy rồi cái này vừa mới bị hắn dùng thô bạo nhất phương thức an ủi tốt bạn mới. Một tấm màu xám trắng thẻ bài lặng lặng mà nằm ở kỳ vật hộp trong. Tập trên mặt vẽ lấy một mặt che kín vết rách vách tường, trên vách tường tấm kia bị hắn cải tạo qua vừa khóc vừa cười mặt có vẻ vô cùng ma quái. Vũ trang tạm no 003 tên gào khóc chi tường phẩm cấp ép loại hình thực thể hình từ vật loại miêu tả một mặt gánh chịu quá nhiều bi thương vách tường. Nó nghe qua quá nhiều tiếng khóc, gặp quá nhiều ly biệt, mai cho đến một ngày, nó quên đi chính mình là tưởng, chỉ nhớ rõ gào khóc. Nó khát vọng làm bạn, vậy căm hận tất cả năng lực phát ra tiếng cười thứ gì đó. năng lực, một bi thương hình chiếu, cụ hiện về sau, sẽ ở ký chủ trước mặt, hình thành một mặt có thể di động, bán trong suốt hai thương chi tưởng dùng cho đón đỡ vật lý công kích. Đồng thời ký chủ có thể chủ động kích phát, đối với phía trước hình quạt khu vực tiến hành một lần tinh thần xung kích sứ phạm vi bên trong địch nhân lâm vào ngắn ngủi bi thương tâm tình, động tác chậm chạp. Hai tuyệt vọng cộng hưởng, thời gian dài cụ hiện gào khóc chi tưởng ký chủ cũng sẽ nhận hắn tâm tình bi thương lây nhiễm, tinh thần lực sẽ chậm chạp sói mòn, đồng thời có tỷ lệ nhất định lâm vào hệ bài trạng thái. Nhược điểm, một manh liệt chính diện tâm tình, vui sướng cùng nộ và cực đoan chính diện tâm tình, năng lực hữu hiệu chống cự hắn tinh thần xung kích. Hai tinh thần phòng hộ, bất luận cái gì hình thức tinh thần loại phòng thủ vật phẩm hoặc năng lực, đều có thể trên diện rộng suy yếu hiệu quả. Ba vật lý phá hủy, nó chung quy là một mặt tường. Vượt qua hắn phòng ngự hạn mức cao nhất cường lực công kích, có thể đem trực tiếp phá hủy. Ghi chú, nó không thích chiến đấu, nó chỉ nghĩ lặng yên khóc một lúc. Đừng phiền nó. Một mặt tấm chắn, còn bổ sung khống chế tinh thần. Cố Dị nhìn tấm thẻ này thuộc tính, mắt sáng rực lên. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là phòng ngự cùng khống chế loại thủ đoạn. Cơ thể sống vũ trang mặc dù mạnh, nhưng đó là dùng để hoán huyết át chủ bài, tiêu hao rất lớn. Mà mặt này gào khóc chi tưởng vừa vặn đền bù hắn ở đây thông thường tác chiến trong, thiếu khuyết đón đỡ cùng mềm không được điểm. Mặc dù cái đó tuyệt vọng cộng hưởng tác dụng phụ, nhìn lên tới có chút hố. Nhưng dùng đến tốt, tuyệt đối là một tấm kỳ binh. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể cố kia lại lần nữa tràn đầy lên lực lượng. Lại liếc mắt nhìn đồ giám trong, tấm kia, công phòng nhất thể không bó thiết đoàn cùng tấm này, có thể làm thuẫn sứ gào khóc chi tưởng. Trong lòng cố kia bị đè xuống sức lực lại quay về. Hắn nhìn thoáng qua lúc đến đường, lại nhìn một chút, trên bản đồ hai cái kia còn nhiệm vụ chưa hoàn thành mục tiêu. Cứ như vậy trở về, cũng quá thua lỗ. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén. Hắn lần nữa biến thân làm tiếng bạo bức, hướng phía A5 khu tòa kia cao ngất thông gió tháp bay đi. Có vừa nãy lần kia trở về từ cõi chết giáo huấn, hắn càng biến đổi thêm cẩn thận. Bất luận cái gì nhìn lên tới không bình thường địa phương hắn đều tránh ra thật xa. Tình nguyện đi vòng thêm mấy cây số, vậy tuyệt đối không lại đem chính mình đặt không biết trong hiểm cảnh. Ngay tại hắn sắp đến thông gió tháp chỗ khu vực lúc, hắn xa xa phát hiện một chỗ vứt bỏ trong nhà xưởng, truyền đến lóe lên ánh lửa, còn có từng đợt đèn nén, kịch liệt chiến đấu thanh. Có người, Cố Dị trong lòng giật mình, hắn ngay lập tức dừng lại, thu liễm tất cả khí tức, như một đầu chân chính biên bước một dạng, lặng yên không một tiếng động thuật tường quá khứ. Hắn rơi vào tòa kia nhà máy chỗ cao nhất một cái bể nước bên trên, sau đó giải trừ biến thân, từ trên cao nhìn xuống hướng phía dưới nhìn lại, sau đó hắn liền thấy một hồi đường hắn đại não đứng máy chiến đấu, nhà máy trên đất trống. Ba người đang vây công lấy một đầu hình thể như là đại tượng kích cỡ tương đương, toàn thân bao trùm lấy trầm trọng cốt giáp quái vật. Vật kia, Cố Dị chưa bao giờ thấy qua. Nó không còn nghi ngờ gì nữa, đây kim loại nhuyễn trùng muốn cường hãn nhiều lắm. Mỗi một lần va chạm đều có thể trên mặt đất cày khai một đường danh thật sâu khe. Chắc chắn chính là E cấp cường độ. Nhưng nhường Cố Dị khiếp sợ không phải con quái vật này, mà là ba người kia. Bên trong một cái là nam nhân thân hình cao lớn, cánh tay phải của hắn bên trên mang lấy một cái giò nào đó sinh vật dữ tợn xương đầu, cùng mấy cây thô to ống sắt đạo ghép lại mà thành giáp tay. Món đồ kia quả thực dường như cái quái vật trên người linh kiện, bị hắn gắng gượng cho cấy ghép đi qua. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kia giáp tay đầu vào, đột nhiên phun ra một cỗ dài đến mấy thước sền sệt ngọn lửa xanh lục. Một cái khác là cái thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn nữ nhân, trên chân nàng mặc một đôi tạo hình kỳ lạ, như là thằn lằn bàn chân loại dày. Cặp kia dày có thể làm cho nàng không lọt vào mắt trọng lực. Tại thằng đứng dì xét nhà máy trên bức tường, cao tốc mà chạy trốn, nhảy bọn. Nữ nhân kia trên lưng còn đeo một cái như là to lớn trái tim loại, không ngừng nhúc nhích nhỡ thịt. Vô số bán trong suốt mạch máu từ béo thịt trong dọc theo người ra ngoài, cắm vào cuộc sống của nàng. Phản phất đang là cặp kia giày bơm đưa nào đó quỷ dị năng lượng, mà cái cuối cùng là một cái toàn thân đều bao phủ tại một kiện cũ nát đấu đồng màu đen bên trong nam nhân. Hắn đều đứng ở chiến trường biên giới, trong tay hắn cầm một chiếc cổ lão không ngừng chập chờn đèn báo. Ánh đèn đi tới chỗ, con kia cốt giáp cự thú động tác liền biết trở nên rõ ràng chậm chạp, cứng ngắc, giống như lâm vào vô hình vũng bùn. Nhưng này đĩa đèn báo thiêu đốt dường như không phải dầu thắp, mà là nào đó từ nam nhân kia trên cổ tay chảy ra đến màu đen, như là dầu hỏa loại huyết dịch. Cố Dị tại bể nước trên thấy vậy tê cả da đầu. Cái này, này mẹ hắn là cái gì? Hắn theo bản năng mà so sánh một chút chính mình cùng những người này. Hắn là trở thành quỷ dị, mà những người này, bọn hắn tựa như là đem quỷ dị linh kiện phá hủy tiếp theo xuyên tại trên người mình. Phía dưới chiến đấu nhìn lên tới càng giống một hồi chân chính quái vật đánh lộn. Chẳng qua một phe là thuần túy quái vật, còn bên kia thì là khoác lên da người, điên cuồng hơn quái vật. Chương 51, cái này con mồi là của ta. Chương 51, cái này con mồi là của ta. Nhà máy trên đất trống. Chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Đầu tiên như là bằng xương tạ loại E cấp cự thú, triệt để lâm vào cuồng bạo. Nó đột nhiên mở ra tấm kia hiện đầy răng nhọn miệng lớn. Phúc. Một cỗ đậm đặc màu xanh sẫm, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn dịch axit, như là cao ép súng bắn nước một loại phun ra. Cái đó phun lửa tráng hắn né tránh không kịp, bị dịch axit văng đến nửa người. A a a. Trên người hắn vật do đặc thù vật liệu chế thành trang phục phòng hộ, trong nháy mắt liền bị ăn mòn được tùm trăm ngàn lỗ. Lộ ra phía dưới kia máu thịt bè bét làn da. Mẹ nó. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, từ bên hông lấy ra một cái giò nào đó sinh vật bảng quang chế thành túi da, hung hăng bóp nát. Một cỗ mang theo mùi hôi thối dịch thể phản dội cho trở về. Kia cự thú cốt giáp bị dội bên trong địa phương vậy đồng dạng bốc lên trận trận khói xanh. Cái đó ở trên vách tường chạy vội nữ nhân nắm lấy cơ hội, Nàng trên lưng cái đó như là trái tim loại béo thịt điên cuồng bơm động. Nàng giống như quỷ mị từ trên vách tường nhảy xuống. Trong tay song nhận hung hăng đâm vào kia bị tráng hán ăn mòn ra cái hố trong. Hống. Cự thú bị đau phát ra đình thai nhức óc hống. Phát động nó buồn nôn nhất năng lực. Trên lưng nó kia trầm trọng cốt giáp đột nhiên mở ra mấy chục đạo như là mang cá loại khe hở. Phốc phốc. Phốc phốc. Một cỗ màu vàng xanh lá thi độc xương mù dày từ những khe hở kia trong phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem chung quanh mười mấy thước phạm vi đều bao phủ. Nữ nhân sắc mặt đại biến. Nàng đang đứng ở xương độc trung tâm. Tốc độ của nàng mắt trần có thể thấy mà chậm lại. Chân chùi tại bên ngoài trên da thậm chí bắt đầu xuất hiện mảnh nhỏ thi ban. Ầm ầm. Cự thú bắt lấy cơ hội này, thân thể to lớn hung hăng hướng phía nàng đụng tới. Nữ nhân muốn tránh, nhưng bị xương độc ảnh hưởng thân thể, đã theo không kịp phản ứng của nàng. Phốc, nàng như là một đầu như diều đứt dây, phun huyết bay ra ngoài, hung hăng ngã ở mười mấy mét ngoại địa lên. Khục, khục khục. Nàng dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, nhưng một cái chân đã mất tự nhiên vặn vẹo lên, hiển nhiên là đứt mất. Thấy cảnh này, cái đó phun lửa tráng hán cùng cái đó áo choàng nam nhân liếc nhau một cái, trong mắt đều lóe lên một tia lạnh băng quyết đoán. Bọn hắn chỉ là tạm thời tổ đội, không có nghĩa vụ vì một cái đã chết sức chiến đấu vướng víu đi liều lên tính mạng của mình. Bọn hắn đáp lấy cự thú bị nữ nhân thu hút trong nháy mắt, cũng không quay đầu lại hướng phía nhà máy khác một cái cửa ra chạy như điên. Không tiếp. Nữ nhân nhìn hai cái kia biến mất tại trong hắc ám bóng lưng, tức giận một ngụm máu lại phun ra ngoài. Nàng tuyệt vọng gào thét mắng, nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đầu kia bị thương cự thú đã xoay người qua, cặp kia tràn đầy bạo ngược khí tức con mắt gắt gao khóa chặt nàng. Cái này duy nhất còn lưu tại trên trận con mồi. Nữ nhân giãy giụa lấy lui về phía sau, nhưng đứt gãy xương đùi, nhường nàng mỗi động một cái đều nương theo lấy xé tâm nứt phế kịch liệt đau nhức. Nàng hiểu rõ, chính mình chết chắc. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi kia sắp đến bị ép thành thịt nát kết cục. Nhưng mà, trong dự đoán chết đi cũng không có đến. Thay vào đó, là một tiếng xe rách không khí bén nhọn gào thét. Siêu. Nữ nhân đột nhiên mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy một cái toàn thân đen nhánh, giữ tợn hắc thiết cốt mâu từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế không thể địch nổi, hung hăng hướng phía đầu kia cốt giáp cự thú hậu tâm nổ bắn ra mà đến. Phốc phốc. Cốt mâu tinh chuẩn trúng đích cự thú trên lưng khối kia trước đó bị ăn mòn ra, phòng ngự yếu nhất vết thương. Tất cả thân mâu trong nháy mắt chui vào hơn phân nửa. Hống. Cốt giáp cự thú bị đau, phát ra đinh thai nhức óc, tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ hống. Nó điên cuồng mà rẽ rủa thân thể, mong muốn đem trên lưng cái kia chết tiệt đinh tử bại ra. Đúng lúc này, đông. Một tiếng nặng nề, như là thiên thạch rơi xuống đất loại tiếng vang. Một cái toàn thân bị dữ tợn, hắc thiết sắc giáp trụ hoàn toàn bao trùm quái vật từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn rơi vào đầu kia cốt giáp cự thú trước mặt. Đó là vật gì? Mới quỷ dị. Nữ nhân vốn là lòng tuyệt vọng, trong nháy mắt chìm vào càng sâu đáy cốc. Một cái đều đánh không lại, hiện tại lại tới một cái. Với lại, cái này nhìn lên tới so với kia xương đầu giáp cự thú còn muốn càng khủng bố hơn, càng thêm chẳng lành. Đây là hai đầu quái vật muốn tranh đoạt chính mình cái này đống nhiên bữa tối dùng ăn quyền sao? Nàng cười thảm. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho nàng triệt để mắt tròn váng. Cái đó mới xuất hiện hắc thiết quái vật, căn bản không có để ý tới nàng. Cái đó mới xuất hiện hắc thiết quái vật căn bản không có để ý tới nàng, mà là hướng thẳng đến đầu kia lâm vào cuồng bạo cốt giáp cự thú, phát động càng thêm hung mãnh công kích. Hắn cánh tay phải giáp trụ trong nháy mắt biến thành một thanh dài đến 2 mét giữ tợn hắc thiết tí nhận. Phốc phốc. Tí nhận mang theo xé rách không khí tiếng rít, hung hăng chém vào cốt giáp cự thú kia sớm đã rách dưới cái cổ. Máu đen phun ra ngoài. Một hồi càng thêm nguyên thủy càng thêm máu tanh quái vật đánh lộn bắt đầu. Cốt giáp cự thú bị đau điên cuồng mà rãy rủa thân thể, mong muốn dùng kia to lớn đầu lâu đem cái này đáng ghét bỏ chết quăng bay ra đi. Nhưng này cái hắc thiết quái vật lại như là giỏi trong xương, gắt gao dán tại trên người của nó. Trong tay tí nhận không ngừng mà cắt nó kia yếu ớt vết thương. Nữ nhân nằm trên mặt đất đã triệt để thấy choáng. Cái này nhường ba người bọn họ đem hết toàn lực đều không thể chiến thắng e cấp quái vật. Tại cái này thần bí hắc thiết quái vật trước mặt, lại vụng về giống một đầu bị trêu đùa trâu đực. Ngay tại hai cái quái vật điên cuồng dây dưa lúc, nữ nhân trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Chạy, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Nàng cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức, dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể, liều mạng hướng phía nhà máy cửa ra vào bỏ đi. Nhưng mà nàng mới vừa vặn leo ra không đến 2 mét. Siêu, siêu, siêu. 3 tiếng chói hai tiếng xe gió từ bên thai nàng gào thét mà qua. Phúc, phúc, phúc. 3 cây sắc bén hắc thiết cốt mâu hiện lên phẩm hình chữ, tinh chuẩn đính tại nàng phía trước trên mặt đất. Khoảng cách đầu của nàng thậm chí không đủ 10 cm. Mâu đôi còn đang ở run rẩy kịch liệt lấy, phát ra ong ong cảnh cáo thanh. Thân thể nữ nhân trong nháy mắt cứng lại rồi. Một cố ý lạnh đến tận xương tùy từ cái đuôi cốt bay thẳng thiên linh cái. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy cái đó chính cưỡi tại cự thú trên người hắc thiết quái vật. Chậm rãi nghiêng đầu, cặp kia tại mũ giáp trong khe nước sáng, như là như quỷ hỏa con mắt chính lạnh lùng nhìn xem lấy nàng. Nữ nhân triệt để từ bỏ, nàng tê liệt trên mặt đất, liên động một ngón tay khí lực cũng không có, mà đổi thành một bên. Đầu kia cốt giáp cự thú vậy triệt để bị đánh sợ, nó muốn chạy, nhưng trên lưng cái đó bình sắt đầu làm thế nào vậy không vung được, ngược lại còn đang không ngừng mà dùng các loại hình thủ kỳ quái vũ khí tại trên người nó lưu lại một đạo lại một đạo thật sâu vết thương. Cuối cùng, đầu kia cốt giáp cự thú bị đánh sợ, nó ý thức được chính mình căn bản không phải trước mắt cái này bình sắt đầu đối thủ. tiếp tục đánh xuống mình tuyệt đối sẽ bị tươi sống hủy đi thành linh kiện. Nó đột nhiên ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Sau đó nó cái kia khổng lồ, do xương cốt tạo thành thân thể, lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức bắt đầu tan rã. Cạch, cạch, cạch. Vô số xương cốt mảnh vỡ từ trên người nó chốc ra, như là các sỏi loại rơi lả tả trên đất. Mà hạch tâm của nó, một khỏa bao vây tại trong máu thịt, nảy lên túi độc trái tim thì trong nháy mắt, biến thành một bãi màu vàng xanh lá, tản ra hôi thối dịch thể. Kia dịch thể theo trên mặt đất sớm đã tồn tại vết nước, trong nháy mắt xông vào dưới đất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng là dùng nào đó ve sầu thoát xác quỷ dị năng lực, trực tiếp trốn. Hắc thiết quái vật nhìn bãi kia rót vào dưới đất dịch thể, lại nhìn một chút rơi lả tả trên đất, đang nhanh chóng phong hóa xương cốt mảnh vỡ, cuối cùng vẫn từ bỏ truy kích. Hắn chậm rãi xoay người qua, kia nặng nề mang theo óng óng thanh bước chân, từng bước hướng phía cái đó sớm đã sủi lơ trên mặt đất nữ nhân đi tới. Xong rồi, nữ nhân nhìn tôn này như là ma thần không ngừng đến gần hắc ảnh, trong mắt cuối cùng một chút ánh sáng vậy dập tắt, nàng mất hết can đảm. Ngay tại cặp kia giữ tợn sắt thép dày chiến ngừng ở trước mặt nàng lúc, nàng không có nghe được bất luận cái gì hỏi hoặc là uy hiếp, một cỗ lạnh băng ý thức không có dấu hiệu nào trực tiếp giáng lâm tại trong óc của nàng. Đây không phải là âm thanh, đó là một cái như là chương trình mật mã loại chân thật đáng tin quy tắc. Chơi trốn tìm trò chơi bắt đầu. Ngươi có 10 giây. Giấu đi. Nữ nhân trong nháy mắt đều bối rối. Giấu. Giấu đi. Nàng nhìn thoáng qua chính mình kia đứt gãy, hiện lên quỷ dị góc độ vặn vẹo chân trái, lại liếc mắt nhìn cái đó như là ngọn núi loại bao phủ chính mình hắc ảnh. Nàng như thế nào tránh? Nàng muốn làm sao tại một cái đã bắt lấy nàng quỷ trước mặt chơi một hồi chết tiệt chơi trốn tìm? Nàng đầu góc trống rỗng, nhưng này lạnh băng quy tắc lại đã bắt đầu tại trong linh hồn của nàng tiến hành vô tình đến ngược. 10, 9. Cái đó hắc thiết quái vật chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, giống như một cái kiên nhẫn thợ săn, thưởng thức con mồi cuối cùng phí công giấy rùa. Bắt. 7. Nữ nhân cuối cùng hỏng mất. Nàng nổi điên giống nhau dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể, kéo lấy cái kia chân gãy, trên mặt đất liều mạng hướng về sau bò. Tại sau lưng lưu lại nhất đạo thật dài, khuất nhục vết máu. 6. 5. 4. Nàng leo rất chậm, rất chậm. Mà cái đó hắc thiết quái vật tiếng bước chân lại như là tiếng chuông của tử thần, không nhanh không chậm đi theo nàng. 3, 2, nàng cuối cùng bỏ tới một cái to lớn trụ xi măng phía sau, đã dùng hết khí lực toàn thân đem chính mình cuộn mình lên, giống như chỉ cần nhìn không thấy quái vật kia đều vậy nhìn không thấy nàng. Một đầu lạnh băng do hắc thiết kim loại tạo thành giữ tợn sắt thép bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng. Tìm thấy ngươi, người phụ nữ đồng tử đống nhiên phóng đại, sau đó ý thức triệt để lâm vào hắc ám. Chương 52, thợ săn tiền thưởng điên cuồng pháp tắc sinh tồn. Hai trong một đại trường, một, chương 52, thợ săn tiền thưởng điên cuồng pháp tắc sinh tồn. Hai trong một đại trường, một, trong nhà xưởng hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại cố dị kia thân giáp trụ, tỏa ra như là da thú, nặng nề tiếng hít thở. Hắn cúi đầu nhìn cái đó đã triệt để ngất đi nữ nhân, lại nhìn một chút đầu kia cốt giáp cự thú biến mất phương hướng. Quỷ dị đồ dám tại trong óc của hắn chậm rãi hiện hiện. Một nhóm lạnh băng mang theo thất bại hứng thú màu xám tiểu chữ biểu hiện trên đó. Thu nhận thất bại mục tiêu, giáp sát hủ nhục thú, E cấp, thu nhận điều kiện, đánh nát hắn túi độc hạch tâm nguyên nhân thất bại, mục tiêu đã thông qua hóa lỏng độ địa thoát khỏi, không cách nào truy tung. Chạy vẫn đúng là nhanh. Cố dị nhìn vậy được miêu tả, chậm rãi giải trừ vũ trang. Rào rào. Giữ tợn hắc thiết giáp trụ giống như thủy triều thối lui, lộ ra cái kia thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi y phục tác chiến. Hô. Hắn thật dài nôn ra một ngụm trọc khí. Một hồi cường độ cao chiến đấu, cộng thêm một lần cưỡng ép phát động pháp tắc tạm, nhường cái kia vừa mới bổ đầy tinh thần lực trong nháy mắt lại tiêu hao hơn phân nửa. Tinh thần lực 24/54, mặc dù không có thành công thu nhận E cấp quỷ dị, nhưng ít ra hắn bảo vệ một cái người sống. Hắn đi đến nữ nhân kia bên cạnh ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi vào nàng trên lưng cái đó đã ngừng đập quỷ dị trái tim đẽo thịt bên trên, còn có nàng trên chân cặp kia tạo hình kỳ lạ thằn lằn dài, cùng với nàng bên hông treo lấy cái đó do côn trùng chân đốt mài mà thành tí nhận bộ. Những vật này đến cùng là cái gì? Là cái gì nhân loại có thể sử dụng bọn chúng? Đại giới lại là cái gì? Đây đều là trước mắt hắn rất cấp thiết muốn biết đến tình báo. Hắn không phải cái gì thiện tâm đại phát anh hùng, hắn xuất thủ cứu người không là bởi vì cái gì chó má tinh thần trọng nghĩa. Một cái là xem xét có thể hay không thừa cơ thu nhận đầu này đã bị thương E cấp quỷ dị. Hai là bởi vì hắn cần một cái có thể vì hắn thời ra cái này tân thế giới một góc của băng sơn tình báo nguyên. Thu hoạch tình báo phương thức có rất nhiều, cố dị nhức đầu là hắn không có tương quan phương diện kinh nghiệm, muốn làm sao nhường nàng mở miệng, hơn nữa còn phải bảo đảm nàng nói rất đúng nói thật. Uy bức lợi dụng, hắn cũng không bản sự kia. Nghiêm hình tra tấn, hắn càng không phải là nguyên liệu đó. Đi phân biệt một cái tại đất chết trên sờ soạng lần mò thợ săn tiền thưởng nói dối, kia đây cùng một đầu E cấp quỷ dị đánh một trận còn khó. Cho nên hắn mới đem ánh mắt đặt ở chính mình quy tắc duy nhất tạm, thẻ quy tắc trò chơi trốn tìm. Năng lực: cưỡng chế chỉ định một cái sinh mệnh có trí tuệ thể, tiến hành một hồi chơi trốn tìm trò chơi. Như đối phương tại trong vòng thời gian quy định bị tìm thấy đều sẽ bị tạm thời đồng hóa nghe theo chỉ thị của ngươi, kéo dài 10 phút đồng hồ. Cố dị nhìn người này miêu tả, trong lòng toát ra một cái can đảm ý nghĩ. Cái đồ chơi này nghe tới như thế nào giống thế thôi miên, hoặc nói là một loại càng thêm bá đạo, căn cứ vào quy tắc phương diện khống chế tinh thần. Đáng giá thử một lần. Chỉ là vừa mới nữ nhân kia phản ứng có chút kỳ lạ. Hắn hồi tưởng đến vừa nãy một màn kia, hắn chỉ là tại trong đầu phát động tấm thẻ này bài, Kết quả nữ nhân kia tựa như là thấy quỷ, kéo lấy một cái chân gãy trên mặt đất liều mạng bò. Cho Cố Dị đều nhìn xem sững sờ, ánh mắt kia bên trong sợ hãi cùng tuyệt vọng, quả thực đây trận đánh lúc trước đầu kia cốt giáp cự thú lúc còn muốn lồng đậm. Có dọa người như vậy sao? Ta tốt xấu là ân nhân cứu mạng của ngươi a. Cố Dị gãi đầu một cái có chút khó hiểu. Cố Dị cảm thấy nữ nhân này hình như hiểu lầm cái gì. Được rồi, kết quả là tốt là được. Hắn không có ngay lập tức tiến lên, mà là trước đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hắn từ trong ba lô lấy ra trước đó vừa mua toàn bao trùm thức hô hấp mặt nạ mang trên mặt, lại kéo y phục tắt chiến mũ trùm, đem tóc của mình cùng nửa gương mặt đều che được cực kỳ chặt chẽ. Hắn không xác định, điều này căn cứ vào quy tắc khống chế, tại sao khi kết thúc đối phương có thể hay không giữ lại ký ức. Nhưng cẩn thận vĩnh viễn không có sai. Hắn nhất định phải bảo đảm, nữ nhân này từ đầu đến cuối đều không biết mình rốt cuộc là ai. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi đi lên trước. Hắn vươn tay ở chỗ nào người phụ nữ trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Một cỗ vô hình quy tắc lực lượng tuôn vào trong. Tốt. Hiện tại, nên hỏi một chút đề. Hắn háng giọng một tiếng, dùng một loại tận lực bình hòa giọng nói hỏi, người tên là gì? Nữ nhân kia chậm rãi mở mắt ra. Cặp kia nguyên bản còn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng trong con ngươi, giờ phút này lại là một mảnh trống rỗng cùng chết lặng, giống như một cái bị rút đi linh hồn con rối. Nàng dùng một loại không phập phồng chút nào cứng nhắc giọng nói, hồi đáp, ta không có tên. Nuôi dưỡng tổ chức của ta cho ta lấy danh hiệu là Đường Lang. Tổ chức? Cố Dị bén nhạy bắt lấy cái từ này. Cái gì tổ chức? Không biết. Đường Lang chết lặng lắc đầu. Ta từ nhỏ ngay tại tổ chức tổ bên trong trưởng thành, chỉ biết là muốn phục tùng mệnh lệnh, học tập sát nhân. Cố Dị trong lòng run lên, nhìn tới thế giới này thủy so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Hắn đổi cái vấn đề. Tốt, Đường Lang, trên người ngươi những thứ này hình thù kỳ quái trang bị là từ đâu tới? Mua? Ở đâu mua? Tú Cốt Ngai? Không. Đường Lang lần đầu tiên phủ định hắn vấn đề. Tú Cốt Ngai quá sạch sẽ. Chỗ nào? Chỉ bán một ít phổ thông súng ống cùng bất nhập lưu phế liệu. Chân chính độ tốt tại Tây Khu. Tây Khu? Cố Dị sững sờ, chọc chỉ. Đúng. Đường Lang gật đầu một cái. Tây Khu, lãng quên cơ giới nghĩa trang chỗ xấu nhất. Chỗ nào? Tìm phù hợp giả công tượng. Cố Dị truy vấn, hắn là thế nào làm ra những thứ này? Con đường đâu? Vẫn là chính hắn có thể làm. Không phải hắn. Đường Lang chậm rãi lắc đầu, phun ra một cái nhường Cố Dị đều cảm thấy ngoài ý muốn tử. Là bọn hắn. Phù hợp giả không là một người, mà là một cái, giấu ở Tây Khu chọc chỉ chỗ sâu nhất, chuyên môn cải tạo cùng buôn bán nhân tạo vũ trang tổ chức ngầm. Không ai hiểu rõ bọn hắn có bao nhiêu người, cũng không có người hiểu rõ thủ lĩnh của bọn hắn là ai. Chúng ta chỉ biết là tất cả khôi ma bàn vượt qua 8 thành nhân tạo vũ trang đều xuất từ bọn hắn chi thủ. Đường Lang chậm rãi giơ lên chính mình cái kia đã đứt gãy chân. Ta này đôi giày bám tường nó hạch tâm là ba cặp phụ bích bị tích bàn chân. Phù hợp giả bắt bọn nó, bóc xuống, dùng phương thức đặc thù trồng vào đến này đôi giày trong. Mà giày nguyên năng, nàng chỉ sau lưng mình cái đó còn đang ở có hơi nhúc nhích nhợt nhạt, là một cái khác còn sống cung huyết nhuyễn trùng. Nó ký sinh tại cuộc sống của ta bên trên. Là này đôi giày cung cấp năng lượng. Cố Dị nghe được tê cả da đầu. Còn sống quỷ dị, ký sinh tại xương sống lên. Là cái này, quỷ dị vật phẩm. Cố Dị nhớ tới cái này hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua tử. Không. Đường Lang lắc đầu. Quỷ dị vật phẩm là chỉ những ngày kia nhưng hình thành, có quỷ dị đặc tính vật phẩm. Tỷ như vừa nãy cái đó áo choàng nam trong tay hắc huyết đèn báo. Vật kia là từ một cái bức tranh đoán linh trên người phá xuống. Nó rất cường đại, nhưng tác dụng phụ vậy đồng dạng to lớn, với lại hoàn toàn không thể khống. Hôm nay nó có thể chỉ là hút đi ngươi một điểm huyết. Ngày mai nó có thể liền biết trực tiếp đem linh hồn của ngươi cũng làm thành dầu tháp cho thiêu khô. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, mà chúng ta, tiểu này, bị phù hợp giả do con người chế tạo ra thứ gì đó. Chúng ta, quản nó gọi, nhân tạo vũ trang. Nó chỗ tốt, là, hiệu quả, tương đối ổn định. Tác dụng phụ, cũng thế, có thể đoán được. Dường như ta, chỉ cần, ta có thể chịu đựng, trên lưng vật này, đối với thân thể ta ăn mòn. Vậy ta, có thể, một mực, sử dụng này đôi giày tử. Mãi đến khi, ta bị nó, triệt để hút khô ngày đó. Cố Dị trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Những thứ này tại đất chết trên giấy rùa cầu sinh thợ săn tiền thưởng. Bọn hắn rốt cục là lấy một loại thế nào phương thức, tại mạnh lên. Bọn hắn đi làm một cái dùng máu của mình, thịt, thậm chí linh hồn. Đi từng chút địa trao đổi lực lượng không đường về. Mỗi người đều là tại trên thân thể của mình, tiến hành một hồi nhất định sẽ thất bại đánh cược. Cực, tại mình bị những thứ này vũ trang triệt để thôn vệ trước đó. Có thể hay không kiếm được đầy đủ tiền. Đi mua đến tấm kia, có thể khiến cho bọn hắn thoát khỏi mảnh này đất chết vé tàu. Cố Dị cuối cùng có chút đã hiểu. Chương 52, thợ săn tiền thưởng điên cuồng pháp tắc sinh tồn. Hai trong một đại trường, hai, chương 52. Thợ săn tiền thưởng điên cuồng pháp tắc sinh tồn. Hai trong một đại trường, hai, vì sao Vương Lao Cha sẽ dùng loại đó hôn tạp kính nể cùng thương hại ánh mắt đi đàm luận những kia chân chính thợ săn tiền thưởng. Bởi vì này một số người cũng sớm đã không thể coi như là thuần túy người. Hán hỏi tiếp, bất luận kẻ nào đều có thể đi tìm bọn họ mua sao? Không. Đường Lang lần nữa lắc đầu. Phù hợp giả không làm người sống làm ăn. Muốn từ trong tay bọn họ cầm tới đồ vật, nhất định phải có người tiến cử. Có lẽ cầm bọn hắn tự tay chế tác, mang theo bọn hắn độc lưu ân ký vũ trang là bằng chứng. Không có bằng chứng, ngươi thậm chí ngay cả bọn hắn kia giấu ở lãng quên cơ giới nghĩa trang bên trong phòng mộ cũng không tìm tới. Cố Dị nghe xong trầm mặc, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào nàng bên hông cái đó do côn trùng chân đốt mài mà thành tí nhận mặc lên. Kia đối tí nhận lúc trước trong chiến đấu cho thấy kinh người sắc bén độ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải phàm phẩm. Ngươi chuyện này đối với tí nhận, Cố Dị dùng một loại đồng dạng không mang theo tình cảm giọng nói, nhàn nhạt hỏi, cũng là hắn làm?
Là.
Có ân ký?
Có.
Rất tốt. Cố Dị đưa tay ra cứ như vậy bày tại Đường Lang trước mặt. Vậy chúng nó hiện tại là của ta. Thanh âm của hắn rất bình thản, như là đang nói một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa, coi như là ngươi mua mệnh tiền. Đường Lang không có chút gì do dự. Tại trò chơi trốn tìm quy tắc phía dưới, Cố Dị chỉ lệnh đều là tuyệt đối chân lý. Nàng chỉ là dùng nàng con kia còn có thể ra tay, cơ giới mà giải khai bên hông dây băng, đem kia đối tạo hình giữ tận tí nhận, liên đối lấy bao già cùng nhau đưa tới. Cố Dị nhận lấy, vào tay lạnh băng lại mang theo một loại không phải vàng không phải đá quỷ dị cảm nhận. Hắn ở đây bao ra mặt sau nhìn thấy một cái như là chỉ khâu lại cùng chi chu kết hợp với nhau nho nhỏ là ấn. Là cái này bằng chứng. Cố Dị đem tí nhận thu vào ba lô của mình. Đây là một cái cực kỳ phụ kín, cực kỳ thần bí, nhưng lại dường như lũng đoạn tất cả khu vành đai C cao cấp vũ lực dưới đất vòng tròn. Mà bây giờ, hắn lấy được mở ra này phiến đại môn chìa khóa. Hắn hỏi tiếp, các ngươi thợ săn tiền thưởng đều là như vậy. Đại bộ phận. Làm sao vận hành? Như thế nào tiếp sống? Quán rượu độc nhãn treo thưởng là chủ của nhất. Chân chính kiếm tiền là khách hàng lớn biệt tư. Xác định vị trí thanh trừ, bang phái khác đối đầu. Có lẽ, thanh lý mất, nào đó, vị thế lực lớn coi trọng tại nguyên điểm. Như hôm nay, chính là một cái nặc danh hộ khách tại tiểu quán lầu 2 ban bố nhiệm vụ. Để cho chúng ta tới nơi này, săn giết đầu kia giáp xác hủ nhục thú lấy nó túi độc. Thú lao, 3 vạn điểm tín dụng, 3 người chúng ta chia đều. 3 vạn. Cố Dị tâm, ngảy một cái. Hắn hỏi một cái chính mình cho tới nay đều rất quan tâm vấn đề. Các ngươi lâu dài tại khu săn thú hoạt động, trên người vũ trang cũng đều mang theo ô nhiễm. Các ngươi ô nhiễm giá trị là giải quyết như thế nào?
Giải quyết.
Đường Lang kia trống rông trong ánh mắt, lần đầu tiên lộ ra một tia gần như đùa cợt quỷ dị thần thái. Tại sao muốn giải quyết? Ô nhiễm giá trị đối với chúng ta mà nói, không phải bệnh. Nó là nhiên liệu. Cố Dị triệt để ngây ngẩn cả người.
Nhiên liệu?
Đúng. Đường Lang giọng nói vẫn như cũ bình thản, nhưng nói ra nội dung lại triệt để lật đổ Cố Dị nhận thức. Ô nhiễm giá trị càng cao, chúng ta cùng trên người những thứ này linh kiện đồng bộ suất đều càng cao. Ta trên lưng cái này cung huyết nhuyễn trùng sẽ trở nên càng hưng phấn, tan này đôi giày bám tường có thể chạy càng nhanh, nhảy được cao hơn. Cái đó phun lửa ra hỏa, hắn ô nhiễm giá trị vượt qua 70 lúc, phun ra ngoài hỏa, thậm chí năng lực hỏa tan sắt ép. Ô nhiễm giá trị chính là chúng ta lực lượng. Cố Dị cảm giác chính mình tam quan bị hung hăng va vào một phát.
Kia,
dị hóa đâu? Cái kia giới hạn tuyến làm sao bây giờ?
Đường tuyến kia, ai cũng hiểu rõ.
Đường Lang chết lặng nói, mỗi người điểm giới hạn không giống nhau, nhưng đại bộ phận đều tại 85 tả hữu. Một sáng vượt qua đường tuyến kia, ngươi đều rốt cuộc biến không trở về người. Cho nên các ngươi, do đó, chúng ta khống chế nó. Đường Lang nói ra trong hội này chân chính pháp tắc sinh tồn. Làm nhiệm vụ lúc, chúng ta hội bỏ mặc ô nhiễm giá trị lên cao, để đổi lấy lực chiến đấu mạnh hơn. Nhiệm vụ kết thúc, liền đi chợ đen, uống mãnh liệt nhất hắc thủy tiểu rút rất sặc bạc hà khói dùng những thứ này, rẻ nhất, rất tổn thương thân thể biện pháp, đem ô nhiễm giá trị lại lần nữa ép về đến 60 tả hữu an toàn trình độ. Liền không có hữu hiệu hơn phương pháp sao? Tỷ như, châm đồng y sinh chỗ nào, có bán hay không thuốc gì đặc biệt?
Cố Dị hỏi dò.
Châm đồng. Đường Lang khẽ miệng, kéo ra một tia mấy không thể nhận ra, chết lặng niệm ai.
Hắn chỉ là cái cho quỷ nghèo cùng người chết, nhặt xác người buôn bán trung gian.
Chân chính đồ tốt, hắn đụng đều không đụng tới. Chỉ có phùng hợp giả chỗ nào mới có năng lực mua mệnh dược. Nhưng này đồ vật, chúng ta gọi nó tiền hưu.
Tiền hưu.
Đúng. Giọng Đường Lang trở nên có chút xa xăm. Chỉ có hai loại tình huống mới biết rơi vào món đồ kia. Thứ nhất, là ngươi mất kiểm soát, một chân đã bước vào dị hóa cánh cửa, bất chấp đại giới cũng phải đem bàn chân kia cho rút trở về. Loại thứ hai, là ngươi kiếm đủ tiền, nghĩ trộm vàng rửa tay, về hưu. Ngươi mới biết, táng ra bại sản, đi đổi kia mấy châm, có thể để ngươi sống lâu mấy năm thuốc an ủi. Sau đó, tìm một chỗ an an ổn ổn mà chờ chết.
Chờ đã, những kia góp nhặt tại linh hồn ô nhiễm, cùng ác mộng, đem ngươi triệt để nuốt mất ngày đó.
Cố Dị triệt để trầm mặc. Những thứ này thợ săn tiền thưởng, không phải tại đối kháng ô nhiễm. Bọn hắn là tại một cái tên là dị hóa tơ thép trên điên cuồng mà nhảy múa. Mỗi một lần nhiệm vụ đều là một lần chủ động hướng thâm viên tới gần. Mỗi một lần áp chế đều là một lần đau khổ từ thâm viên biên giới bỏ lại tới. Vòng đi vòng lại, mãi đến khi bọn hắn rốt cuộc bỏ bất động ngày đó. Các ngươi bình thường đều sinh hoạt tại khu vành đai C.
Đúng.
Những vật này như thế nào ẩn tàng?
Rất đơn giản.
Đường Lang giọng nói không có chút nào gợn sóng. Khôi ma bản không chỉ là cầm tù người địa phương,
nó cũng thế, giam giữ chúng ta trên người những thứ này đồ vật lồng sắt.
Cố Dị sửng sốt một chút. Tường cao ổn định neo lực trường, đối với trên người chúng ta những thứ này linh kiện giống nhau hữu hiệu. Đường Lang giải thích nói, ở chỗ này chúng nó sẽ trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng lười biếng. Chỉ cần ngươi không tới, chủ động tỉnh lại chúng nó phần lớn thời gian đều tại ngủ say. Cho nên, do đó, chúng ta dùng trang phục đem đại giới che lấp tới. Đường Lang chỉ y phục của mình, xuyên tay áo dài, quần dài, mang mũ trùm. Sau đó, giống như lao thử, trốn tránh, tất cả mang nhân liên ký hiệu địa phương. Đặc biệt, quan phương trao đổi chỗ.
vì nơi đó kiểm tra môn sẽ gọi. Về phần những vệ binh kia, Đường Lang kia trống rông trong ánh mắt lóe lên một tia khó mà phát giác điểm ai. Bọn hắn kỳ thực biết tất cả mọi chuyện, bọn hắn chỉ là đang giả vờ mù lòa. Vì sao? Cố Dị truy vấn. Vì bọn hắn vậy cần chúng ta. Giọng Đường Lang ép tới thấp hơn. Cần chúng ta những thứ này, vui lòng đem tay luồn vào hố phân bên trong tên điên. Đi xử lý những kia bọn hắn không tiện hoặc là không muốn đụng rác thải. Này là một loại bẩn thỉu ăn ý. Chúng ta giúp bọn hắn duy trì lấy trong bóng tối trật tự. Bọn hắn thì đối với chúng ta những thứ này hành tẩu nguồn ô nhiễm mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần chúng ta không tới chủ động treo chọc bọn hắn, đồng thời tuân thủ một đầu cuối cùng, vậy là trọng yếu nhất quy củ. Cái gì quy củ? Đường Lang chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia chết lặng con mắt nhìn xem lấy Cố Dị. Đừng để bất kỳ cái gì một cái phổ thông khu vành đai C cư dân nhìn thấy ngươi đại giới. Đừng doa đến những kia còn khờ dại cho rằng cuộc đời mình tại an toàn thế giới bên trong cựu non. Cố Dị trầm mặc một lát, hắn nhìn thoáng qua nữ nhân cái kia đã triệt để biến hình chân gãy, lại liếc mắt nhìn đồ giám bên trên kia trò chơi trốn tìm còn thừa lại không đến 2 phút khống chế thời gian. Hắn mở miệng hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ngươi như bây giờ có biện pháp tự cứu sao? Có. Đường Lang chết lặng gật gật đầu. Trong ba lô của ta có một ống phùng hợp giả đặc chế tái sinh chất keo. Đúng, dùng núi thịt phế liệu làm, duy nhất một lần, rất đắt, có thể khiến cho chân của ta tạm thời khôi phục năng lực hành động. Chương 53, đêm khuya trả chương 53, đêm khuya trả đêm, sâu. Khu vành đai C kia không bao giờ ngừng nghỉ ồn ào vậy cuối cùng yên tĩnh một chút. Chỉ còn lại xa xa quán rượu độc nhãn phương hướng chuyển đến loang thoáng huyên náo. Vương Chấn Quốc không hề buồn ngủ. Hắn ngồi ở kia trương kẹt kẹt rung động cái giường đơn bên trên. Một ngụm tiếp một ngụm mà quất lấy rất chất lượng kém bạc hà khói. Khói mù lượn lờ. Ánh mắt của hắn không có nhìn về phía Tú Cốt Nhai kia hư giả nghe hồng, mà là hơi dương lên. Vòng qua giao thoa dây điện cùng đường ống, nhìn về phía kia phiến bị bóng đêm triệt để thôn vệ chung cư mái nhà. Chỗ nào có một gian dùng vỏ sắt cùng ami ăn ngói lung tung lập nền, vi phạm luật lệ chuẩn bộ câu. Đó là Cố Dị phòng. Giờ phút này, gian phòng kia đen kịt một màu, không có một tia sáng. Danh con. Vương lão cha thấp giọng mắng một câu. Cả ngày cũng không biết sống hay chết. Mặc dù Vương Chấn Quốc ngoài miệng nói xong nhường tiểu tử kia chính mình ra ngoài sông, nhưng trong lòng kia phần như là lao phụ thân loại lo lắng, làm thế nào vậy ép không đi xuống. Đất chết đêm sẽ ăn người, nhất là như Cố Dị như vậy cất giấu một thân bí mật thì mỡ. Mẹ nó. Hắn thấp giọng mắng một câu, đưa trong tay cái kia sắp đốt tới cuối điếu thuốc, hung hăng nhấn tắt tại một cái sớm đã tràn đầy tàn thuốc vỏ sắt đồ hộp trong. Cái kia lưu lại qua vết thương cũ chân, lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Đây là muốn thời tiết thay đổi, bất luận là thời tiết hay là này khu vành đai xe thiên. Hắn đứng dậy, từ dưới giường ném ra một cái đã khóa lại, nhìn lên tới so với hắn còn lao dương gỗ. Mở ra cái dương, bên trong không có bất kỳ cái gì thứ đáng giá, chỉ có một bộ xếp được chỉnh chỉnh tề tề, sớm đã cởi sắc lữ đoàn trưởng thành cựu quân chứa, cùng một cái được bảo dưỡng bóng loáng truy thủ quân dụng. Hắn không có đi đụng những vật kia, mà là từ cái dương tường kép trong lấy ra một cái nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt thông cần chìa khóa xe. Kia chìa khóa bên trên treo lấy một cái dùng vỏ đạn thủ công mài thành nho nhỏ huýt sáo. Hắn cầm lấy chìa khóa đi ra khỏi phòng, bước chân rất nhẹ. Cụ nát thông cần xe phát ra như là lão ngưu thở dốc loại hoành mình, nhanh chóng cách rời Tú Cốt Ngai, không còn lái hướng bất kỳ một cái nào địa phương náo nhiệt, mà là một đường hướng đông, khai hướng về phía khu vành đai xe tít ngoài rìa vậy hoang vu nhất khu vực. Cuối cùng, xe đứng tại một cái sớm đã vứt bỏ, lẻ loi chơi trọi vệ binh chạm gác bên cạnh. Nơi này đã từng là thông hướng bắc khu mộ viên yếu đạo một trong. Sau đó vì mộ viên nguy hiểm đẳng cấp càng ngày càng cao, con đường này cũng liền triệt để bỏ phế. Vương lão cha xuống xe, gió lạnh thổi cho hắn kia thân đơn bạc đồ lao động bay phất phới. Hắn từ xe tọa phía dưới ném ra một cái đồng dạng cũ nát đối vải bờm, từ bên trong lấy ra một bộ cực kỳ giản dị giã ngoại đồ uống trà, một cái nho nhỏ rượu cô lô, một cái bị hun đen nhánh âm sắt, còn có hai cái rơi mất sơn tráng men vỏ hám trà. Hắn đốt lên rượu cô lô, xanh dương ngọn lửa trong gió rét chập chờn, đưa hắn tấm kia hiện đầy nếp nhăn mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối, thủy rất nhanh liền mở. Hắn hướng hai cái vỏ hám trà trong đều ném đi một nắm không biết từ chỗ nào lấy được lá trà bột, sau đó xông lên nóng hổi nước sôi, một cỗ nhàn nhạt hương trà hỗn tạp đất chết bụi đất vị tràn ngập trong không khí ra. Hắn không có chính mình uống trước, mà là đem bên trong một cái vỏ hám trà đặt ở đối diện trên tảng đá. Sau đó chính mình bưng lấy một cái khác vỏ hám trà, tựa ở lạnh băng thông cần xe trên đầu, từng ngụm mà từ từ uống, giống như đang đợi nào đó đến trễ lao bằng hưu. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, phong càng ngày càng lạnh. Ngay tại rượu cồn trong lò rượu cồn sắp đốt cho tới khi nào xong thôi, nhất đạo giống như quỷ mị thân ảnh từ trạm gác hậu phương âm ảnh bên trong đi ra. Đó là một người mặc thẳng nhân liên bộ đội vệ thú sĩ quan chế phục, phong trần mệt mỏi nam nhân. Trên mặt của hắn mang theo một tia không che giấu được mọi mệt, nhưng cặp mắt kia lại như là như chim ưng sắc bén. Hắn đi thẳng tới Vương lão cha đối diện, tựa như quen bưng lên ly kia sớm đã chẳng phải nóng trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó thật dài nôn ra một ngụm nhiệt khí. Và nó, hay là ngươi nơi này dã trà quá sức? Vương lão cha liếc mắt nhìn hắn từ trong lỗ mũi, hừ một tiếng, không có đứng dậy, cũng không có cúi chào, chỉ là dùng một loại lại bình thản chẳng qua làm nhảm việc nhà giọng nói ra, thế nào, tổng cục đám kia ngồi phòng làm việc các lao ra. Cuối cùng nhớ ra còn có ta viên này sắp dị xét đinh tử. Người sĩ quan kia cười khổ một cái. Hắn từ trong ngực móc ra một phần dùng túi chống nước niêm phong tốt văn kiện, đưa cho Vương lão cha. Đinh tử nếu đều nghỉ, vậy chúng ta những thứ này tại trong tường đầu người, chỉ sợ sớm đã vô dụng đâu. Vương lão cha tiếp nhận văn kiện. Đó là một phần về Tịnh Trần An Bảo báo cáo nhà trẻ sự kiện quan phương báo cáo. Hắn chỉ nhìn lướt qua đều ném vào một bên. Nói vậy, hắn mắng một câu. Một đám ngay cả hiện trường đều không có đi qua quan lại viết ra thứ gì đó. Sĩ quan vậy không tức giận, chỉ là cho mình lại thêm lên một ly trà. Cho nên ta mới đến nghe một chút dinh dưỡng. Vương lão cha uống cạn, chính mình trong chén cuối cùng một miệng trà. Sau đó từ trong túi móc ra một bao bạc hà khói, chính mình đốt lên một cái, nhưng không có cho đối phương phát. Hắn thật sâu hít một hơi. Tại trong xương khói chậm rãi nói ra, khu vành đai C, gần đây không sạch sẽ. Có người tại truyền một ca khúc, một bài vô cùng tà môn ca. Nghe qua người sẽ không bị khống chế đi theo hử. Sau đó người liền không có. Hắn lại hít một hơi khói, tiếp tục nói, còn có Hồng Quyền. Gần đây dưới đất chợ đen luôn có một ít con non, thần thần bí bí đang hỏi thăm về Hồng Quyền chuyện. Nghe nói là một ít vẽ ở trên tường, trên đất màu đỏ quyền. Chỉ cần tại trong vòng sướng bài hát kia, liền sẽ có chuyện tốt xảy ra. Sĩ quan sắc mặt từng chút mà ngưng trọng lên. Đâu nguồn đâu? Cha không được. Vương lão cha lắc đầu. Như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Nhưng ta người một lần cuối cùng nghe được giọng ca địa phương, là tại Nam khu lò sát sinh hậu nhai phụ cận. Hắn dừng một chút ngẩng đầu. Cặp kia đục ngầu trong ánh mắt, lóe lên một tia cùng hắn kia giản mua bề ngoài hoàn toàn không hợp sắc bén. Đây không phải phổ thông quỷ dị bộc phát, quá có mục đích tính. Với lại, truyền bá cách thức cũng quá sạch sẽ. Ta hoài nghi, là mô nhân ô nhiễm. Mô nhân ô nhiễm bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, không khí chung quanh giống như cũng vì đó ngưng tụ. Trên mặt hắn kia ti vì nhìn thấy lão hữu, mà mang tới còn sót lại lòng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là vô cùng lo lắng. Này còn không phải rất chứng thối. Vương lão cha đem kia phần bị hắn ném ở một bên báo cáo, đá đá. Rất chứng thối chính là cái này. E cấp quy tắc loại quỷ dị xuất hiện tại rời khu vành đai C không đến 5 cây số địa phương. Dựa theo thai hại ứng đối điều lệ đây đã là cần bộ đội phòng thủ tinh anh tiểu đội tham gia cấp bậc. Kết quả thì sao? Nó bị trở thành một cái bình thường ép cấp thanh lý nhiệm vụ. Đưa cho một nhà ngay cả hỏa lực nặng đều không có, bao bên ngoài sạch sẽ công ty. Hắn chầm chậm vào người sĩ quan kia, nói từng chữ từng câu, trong này nếu không có chuyện ẩn dấu, ta Vương Trấn Quốc đem đầu vận tiếp theo cho ngươi làm cái bô. Sĩ quan trầm mặc, hắn bưng lấy ly trà thật lâu không nói gì, cuối cùng hắn gật đầu một cái. Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ tự mình đi kiểm tra. Bất luận cái gì dám cầm khu vành đai C mấy chục vạn người mệnh làm trò đùa sâu mọt, ta sẽ tự tay đem hắn đính tại trên tường. Thiếu mẹ hắn nói với ta những thứ này tiếng phổ thông. Vương lão cha không nhịn được khoát khoát tay. Ngươi liền nói ngươi chuẩn bị làm thế nào chứ? Ta đã từ hiện thử trong bộ đội, điều ba chi bí mật điều tra tiểu đội. Sĩ quan trầm giọng nói, bọn hắn sẽ ở 48 giờ trong lấy thân phận khác nhau chui vào khu vành đai C. Đối với lò sát sinh cùng tất cả cùng Hồng Quyền có liên quan khu vực tiến hành thẩm thấu điều tra. Chương 54, ngụy trang tạm tới tay chương 54, ngụy trang tạm tới tay Cố Dị ngồi xổm ở cái đó hôn mê trước mặt nữ nhân. Nhìn thoáng qua đồ giám trên trò chơi trốn tìm kia sắp về không đến ngược. Hắn không có lãng phí thời gian nữa. Xuất ra ngươi tái sinh chất keo. Hắn dùng kia trải qua mặt nạ loại bỏ trầm muộn âm thanh, hạ cuối cùng nhất đạo chỉ lệnh. Sau đó tự mình xử lý vết thương. Xử lý xong đều tìm một chỗ trốn đi. Cái đó tên là Đường Lang nữ nhân vẫn như cũ ánh mắt trống rỗng. Từ chính mình kia dính đầy vết máu trong ba lô, lấy ra một cái kim loại xỉ làm tiêm. Bên trong chứa màu xanh sẫm, như là nhựa cao su loại chất lỏng sền sệt. Nàng kéo ra ống quần, lộ ra kia sớm đã máu thịt bé bét, xương trắng lớn ở chân gãy. Sau đó mặt không thay đổi đem kia quản tái sinh chất keo hung hăng đâm vào trong. Xì xì xì, một hồi như là thịt nướng loại nhẹ văng lên. Kia màu xanh sẫm chất keo giống như có sinh mệnh, biến thành vô số thật nhỏ mầm thịt. Điên cuồng mà ngọ ngậy dây dưa. Trang diện kia thấy vậy ngay cả Cố Dị đều một hồi gây răng. Hắn không tiếp tục nhìn nhiều, quay người biến thân làm tiếng vào bước. Lặng yên không một tiếng động bay đến nhà máy chỗ cao nhất trong bóng tối, lặng lặng quan sát. Mấy phút đồng hồ sau, trò chơi trốn tìm có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc. Trên đất Đường Lang thân thể run lên bần bật, ánh mắt khôi phục thanh minh. Nàng đầu tiên là mặt ngơ ngác mà nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên túi đầu, nhìn thấy chính mình cái kia mặc dù còn hiện đầy dữ tợn mầm thịt, nhưng lại đã năng lực miễn cưỡng hoạt động chân gãy. Trên mặt của nàng trong nháy mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn loại may mắn cùng thật sâu hoang mang. Nàng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ mình bị cái đó hắc thiết quái vật bắt lấy. Sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Là quái vật kia cứu được nàng, hay là nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng cảnh giác ngắm nhìn một phía, tại xác nhận kia hai đầu kinh khủng quái vật đều đã sau khi rời đi, nàng mới khập khiễng mà nhặt lên chính mình rơi xuống vũ khí, sau đó cũng không quay đầu lại biến mất tại trong bóng tối. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có phát hiện. Ngay tại mấy chục mét ngoại trong bóng tối, một đầu không chút nào thu hút biến mất, đang lẳng lặng đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Không nhớ rõ sao? Cố Dị nhìn Đường Lang bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Nhìn tới trò chơi trốn tìm kiểu này căn cứ vào quy tắc khống chế, tại sau khi kết thúc cũng không lưu lại tương quan ký ức. Này với hắn mà nói là tin tức vô cùng tốt, mang ý nghĩa tấm thẻ này là một tấm chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ thẩm vấn công cụ. Hắn không tiếp tục dừng lại, vỗ cánh hướng phía A5 khu tòa kia cao ngất thông gió tháp bay đi. nhị hào thông do tháp rất dễ tìm. Đó là một tòa cao tới 50 mét sắt thép tự tháp. Tại tinh hồng dưới ánh trăng, như một cái trầm mặc vết gỉ loang lổ cự nhân. Cố Dị không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Hắn trực tiếp biến thân thành tiếng vọng bức thoải mái mà bay lên đỉnh tháp. Đỉnh tháp nền tảng bao trùm lấy một tầng sền sệt, còn đang ở có hơi nhúc nhích, tản ra màu xanh nhạt vì quang dị thường mọc thêm vẩn. Hắn dùng sóng siêu âm quét một lần. Đồ giám không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn tới thứ này mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không thuộc về quỷ dị phạm chủ. Hắn từ trong ba lô lấy ra một chuyện trước chuẩn bị xong mẫu vật thu thập hộ. Cẩn thận dùng nhíp từ kia phiến cỏ xỉ rêu trên phá lấy đầy đủ mẫu vật. Sau đó ngay lập tức niêm phong tốt bỏ vào trong ba lô. Treo thưởng cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Hắn nhìn thoáng qua chính mình kia lại tiêu hao không ít tinh thần lực, quyết định trước tiếp tế một chút. Hắn lần nữa triển khai sóng siêu âm, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm thích hợp con mồi. Rất nhanh, hắn ngay tại thông gió tháp dưới đáy, một mảnh bị âm ảnh bao phủ đống phế thải trong, phát hiện một cái ép cấp năng lượng tín hiệu. Kia tín hiệu rất kỳ quái, khi thì như một khối tử vật không núc đích, khi thì lại sẽ buộc phát ra cực kỳ ngắn ngủi tràn đầy bạo ngược khí tức cơ thể sống tín hiệu. Cố Dị trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, hắn lặng yên không một tiếng động bay đi, rơi vào đống phế thải phía trên một cái xà thép bên trên, túi đầu nhìn xuống dưới, đó là một đống do vô số vứt bỏ thân thể người mẫu xếp mà thành núi nhỏ. Những người mẫu kia phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, có đoạn mất cánh tay, có hết rồi đầu, mà cái đó năng lượng tín hiệu đầu nguồn liên đến từ này đống người giả trung tâm. Đồ giám có hơi sáng lên, phát hiện có thể thu nhận vật ép cấp quỷ dị thiên diện mô đặc thu nhận điều kiện, tại nó đối với ngươi tiến hành bắt trước trong nháy mắt, đánh nát nó mặt. Bắt trước? Cố Dị lông mi liền nhíu lại. Điều kiện này nghe tôi có chút không nghĩ ra. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là giải trừ biến thân biến trở về hình người, sau đó từ dưới đất nhặt lên một hòn đá trường bằng nắm tay, nhắm ngay đống kia người mẫu sơn, hung hăng ném tới. Cách đá đập tại một cái nhựa vỡ lặt tịt người mẫu trên đầu văng ra, không có phản ứng, cả đống người mẫu vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Cố Dị híp mắt lại, hắn chậm rãi từ bên hông rút ra cái kia thanh lạnh băng súng lục cổ quay, sau đó từng bước hướng phía đống kia người giả đi tới. Hắn đi rất chậm, vô cùng ổn, họng súng có hơi chìm xuống, nhưng ngón trỏ đã hư khoác lên trên cò súng. Ngay tại hắn bước vào đống phế thải 5 mét phạm vi trong nháy mắt, dị biến đã xảy ra. Đống kia nguyên bản âm u đầy tử khí người mẫu sơn, đỉnh cao nhất một cái duy nhất coi như hoàn chỉnh nữ tính người mẫu, cổ của nó đột nhiên lấy một loại 180 độ không phải người góc độ răng rắc một tiếng quay lại. Tấm kia không có bất kỳ cái gì ngũ quan, bóng loáng nhựa tợ lạc tịt mặt chính đối Cố Dị. Sau đó nó động, nó giơ lên tay phải của mình, trên tay không hề có gì, nhưng động tác của nó cùng Cố Dị vừa nãy rút súng động tác giống nhau như lúc nó tại bắt trước. Cố Dị đồng tử đột nhiên co rụt lại, thu nhận điều kiện phát động. Ngay tại lúc này, hắn không có chút gì do dự, họng súng trong nháy mắt nâng lên, ngón trỏ hung hăng chụp xuống. Ầm, một tiếng súng vang phá vỡ bầu trời đêm. Nhưng ngay tại hắn nổ súng kia một phần ngàn giây trong nháy mắt, cái đó thiên diện mô đặc vậy đồng dạng giơ lên nó thủ, một đoàn núc nhích thể lỏng nhựa tợ lặt tịt từ lòng bàn tay của nó tuôn ra, trong nháy mắt đều ngưng kết trở thành một cái cùng Cố Dị trong tay giống nhau như lúc súng lục cổ quay. Sau đó nhắm ngay Cố Dị mi tâm, vậy đồng dạng bóp cò súng. Ầm, lại là một tiếng súng vang, một quả do mật độ cao nhựa tợ lặt tịt trong nháy mắt ngưng kết mà thành viên đạn mang theo đủ để sánh ngang sát thực động năng, xoay tròn lấy bắn về phía Cố Dị đầu lâu. Nhanh, quá nhanh. Theo nó bắt trước động tác đến nó bắt trước nổ súng, tất cả quá trình dường như không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Đổi lại bất kỳ một cái nào phổ thông thập hoang nhân, tại nổ súng trong nháy mắt liền đã bị viên này chí mạng bắt trước viên đạn cho nhất thương bể đầu. Là cái này nó chân chính sát chiêu. Nhưng mà Cố Dị từ vừa mới bắt đầu ngay tại cược một chuyện khác. Hắn cược nó bắt trước không được nó chỗ không thể nào hiểu được lực lượng. Ngay tại Cố Dị bóp cò kia cùng trong nháy mắt, hắn vậy phát động chính mình mạnh nhất phòng ngự, cơ thể sống vũ trang. Hắn không có tiến hành toàn thân ăn mặc, mà là phát động hình thái tái tạo, đem chính mình kia số lượng không nhiều tinh thần lực toàn bộ tập trung vào. Đầu, ông, một phần ngàn giây trong nháy mắt, một cái dữ tợn trầm trọng tràn đầy hủy diệt mỹ học hắc thiết mũ giáp trong nháy mắt bao trùm hắn tất cả đầu lâu. Làm, một tiếng thanh thúy như là kim loại va chạm loại tiếng vang. Viên kia chí mạng nhựa tợ lặt tịt viên đạn hung hăng đâm vào Cố Dị trên mũ giáp, xô ra thổi phồng kia lửa chói mắt, sau đó bất lực văng ra vỡ vụn. E cấp lực phòng ngự, căn bản không phải nó kiểu này ép cấp bắt chước có khả năng dung chuyển, mà đổi thành một bên. Cố Dị bắn ra viên kia, quan chú hắn tất cả lực lượng cùng quyết tâm trì tâm đạn, thì không trở ngại chút nào mà gào thét mà ra. Tinh chuẩn trúng đích cái đó người mâu bóng loáng, không có ngũ quan mặt. Giang giác, một tiếng thủy tinh phá toái giòn vang. Gương mặt kia trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Thu nhận điều kiện đã đạt thành. Thẻ hình thái thiên diện mô đặc đã thu nhận sử dụng. Tinh thần lực hạn mức cao nhất để thăng. 54-56. Một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào thể nội, trong nháy mắt đưa hắn tiêu hao tinh thần lực triệt để bổ đầy. Cố Dị thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn chậm rãi giải trừ mũ giáp, sờ lên cái trán, một tầng lạnh băng mồ hôi. Vừa nay trường nhìn như chỉ có một giây đồng hồ giao phong, trình độ hung hiểm thậm chí không thua gì hắn cùng thực thi đẳng trường ác chiến. Chỉ cần phán đoán của hắn xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm, hoặc là phản ứng của hắn chậm nữa đi đâu sợ không một giây. Hiện tại nằm dưới đất chính là hắn. Hắn ngay lập tức mở ra đồ giám, xem xét dậy rồi tấm này nhường hắn kém chút thất bại hình thái tạm. Một tấm màu trắng thẻ bài lặng lặng mà nằm ở bách quỷ lục trong.
tạp trên mặt vẽ lấy một cái không có ngũ quan, thân thể có thể tùy ý vặn bẹo hình người hình dáng. Hình thái tạp, no. 004 tên, thiên diện mô đặc phẩm cấp, ép loại hình, thực thể hình, vật sống loại miêu tả, nó đản sinh tại bị bỏ hoang trong tiệm bán quần áo. Nó gặp quá nhiều ngăn nắp xinh đẹp trang phục cùng muôn hình muôn vẻ người đi đường. Nó khát vọng có giống như bọn họ hình thái cùng khuôn mặt. Thế là nó học xong bắt chước. Năng lực, một vô diện ngụy trang, biến thân làm bắt chước ngụy trang người mẫu về sau, có thể tiêu hao ít lượng tinh thần lực, đem chính mình khuôn mặt cùng bên ngoài thân đặc thù ngụy trang thành bất luận cái gì, ký chủ đã từng khoảng cách gần tiếp xúc qua sinh vật hình người. Cái kia ngụy trang đối với khả năng nhìn có hiệu lực, không cách nào bắt chước âm thanh cùng khí tức. Hai tính dẻo thân thể, cái kia hình thái dưới, thân thể có như là nhựa tợ lật tích loại tính dẻo dai, có thể tiến hành không phải người vận bẹo cùng chống chất, miễn dịch thường quy độn khí sát thương. Nhược điểm, một hỏa diễm, nhiệt độ cao sẽ khiến cho thân thể hòa tan tạo thành không thể nghịch tổn thương. Hai hạch tâm phá hoại, nó mặt là nó duy nhất hạch tâm cùng được điểm. Ngụy trang, hoa, xương sụ công. Cố Dị nhìn tấm thẻ này thuộc tính, mắt sáng rực lên. Hai cốt liệt quyển mặc dù cũng có thể tiềm hành, nhưng nó chung quy là hình thú mục tiêu quá lớn. Mà cái này thiên diện mô đặc không chỉ có là hình người còn mẹ hắn năng lực dịch dung. Mặc dù chỉ là cái thấp phối, khả năng nhìn bên trên dịch dung, nhưng dùng tốt tuyệt đối là âm người, hạ ngang chân, ve sầu thoát sắc thần kỹ. Hắn hài lòng thu hồi đồ giám, sau đó ngựa không dừng vó, bay về phía cái cuối cùng nhiệm vụ địa điểm. A bốn khu, đứt gãy cầu vượt. Chương 55, mô nhân ô nhiễm cùng vương đội cảnh cáo. Chương 55, mô nhân ô nhiễm cùng vương đội cảnh cáo. A bốn khu đứt gãy cầu vượt. Cầu vượt như một cái bị chém đứt eo cương thiết cự long, lặng lặng mà vắt ngang tại hoang dã chi thượng. Cố Dị rất nhanh liền tại trụ cầu phía dưới tìm được rồi cái đó mất tích thập hoang nhân doanh trại. Trong doanh địa một mớ hỗn độn, nhưng không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu vết. Tất cả thức ăn nước uống đều hao hết. Hắn ở đây trong lều vải tìm được rồi thập hoang nhân thi thể. Đó là một bộ đã triệt để khô quắt thây khô, trên mặt còn mang theo một loại cực kỳ ma quái an tường nụ cười. Tại thi thể bên cạnh để đó một cái cỡ nhỏ bút ghi âm. Cố Dị mang găng tay nhấn xuống phát ra khóa. Xa, sàn sạt. Một hồi dòng điện thanh sau, một cái tuổi trẻ mang theo một tia hưng phấn cùng run rẩy giọng nam vang lên. Ngày thứ ba, ta còn ở nơi này, ta đi không được. Bài hát kia quá êm hay, đời ta đều không có nghe qua dễ nghe như vậy ca. Ta không muốn đi, ta chỉ muốn ở chỗ này một mực nghe tiếp. Ha ha, ha ha ha. Ghi âm cuối cùng là một hồi tràn đầy cảm giác hạnh phúc, vị dị tiếng cười. Sau đó im bặt mà dừng. Ca, Cố Dị lông mi liền nhíu lại. Cái này miêu tả, như thế nào nghe tới có chút quen hay. Hắn nhớ tới trước đó tại quán rượu độc nhắn trong, mấy cái kia uống nhiều quá thợ săn thổi như bức lúc đề cập tới cái đó chuyện lạ. Hình như cũng là cùng cái gì giọng ca hồng quyển liên quan đến. Lẽ nào? Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, cảm thấy sự việc có thể không có đơn giản như vậy. Hắn cẩn thận tiến lên chuẩn bị trước từ trên thi thể gỡ xuống viên kia thẻ tên cho chó. Nhưng mà, ngay tại tay hắn sắp chạm đến thi thể một máy mắt, cô kia sớm đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu thấy khô. Đột nhiên mở mắt ra, miệng của nó lấy một loại không bình thường góc độ mở ra. Một đoạn quỷ dị, tràn đầy không phải người sức mê hoặc giai điệu từ cổ họng của nó trong bay ra. Kia không phải nhân loại năng lực phát ra âm thanh. Đó là một đoạn giống như năng lực trực tiếp tiến vào linh hồn người khe hở. Khúc hát ru. Cảnh cáo. Kiểm tra đến không biết mô nhân ô nhiễm. Cái kia đơn vị là mô nhân diễn sinh sản phẩm không cách nào bị thu nhận. Đồ giám phát ra trước nay chưa có, dồn dập cảnh báo. Không cách nào thu nhận. Cố Dị trong lòng giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được đồ giám rõ ràng tỏ vẻ không cách nào thu nhận thứ gì đó. Kia giọng ca mặc dù nghe tới rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một loại không để cho kháng cự ma lực. Cố Dị cảm giác được mí mắt của mình bắt đầu trở nên nặng nề. Một cô mãnh liệt, mong muốn ngủ mất buồn ngủ cảm dâng lên. Không tốt, hắn không chút do dự phát động quân đoàn giáp trụ, mong muốn dùng vật lý thủ đoạn nhường cái này âm hưởng câm miệng. Nhưng mà ngay tại hắn sắp vung ra tí nhận trong nháy mắt, cố kia còn đang ở ca hát thời khô đột nhiên sống đi qua, nó lấy một loại cực kỳ cứng ngắc tư thế đứng lên, sau đó quay người hướng phía Cố Dị đánh tới. Động tác của nó rất chậm, nhưng trong mắt của nó lại tràn đầy một loại cuồng nhiệt bảo vệ, giống như Cố Dị là quấy rầy nó lắng nghe thánh âm chết tiệt dị đoan. Cố Dị nhìn cái này ngay cả đồ giám đều chẳng muốn cho thu nhận điều kiện hợp chất diễn sinh, tất nhiên không cách nào thu nhận. Vậy liền không có bất kỳ cái gì giá trị. Cơ thể sống vũ trang, hắc thiết sắc kim loại cấu kiện trong nháy mắt bao trùm cánh tay phải của hắn. Vạn tiên binh trang, một cái giữ tợn hắc thiết tí nhận bị tại chỗ rèn đúc ra đây. Một giây sau, hắn động, cả người giống như một đạo tên rời cung, trong nháy mắt đều vượt qua mười mấy thước khoảng cách, xuất hiện ở cố kia thây khô trước mặt. Kia chuyển sướng giả dường như vậy cảm nhận được uy hiếp, nó ngừng ca hát mở ra kia khô cạn, như là như móng gà thủ hướng phía Cố Dị vồ tới. Nhưng động tác của nó quá chậm, ở trong mắt Cố Dị quả thực liền như là động tác chậm chiếu lại. Xoẹt. Ánh dao màu đen chợt lóe lên. Cô kia thây khô tính cả nó cái kia vừa mới nâng tay lên cánh tay, đều bị cái kia thanh vô kiên bất tồi tí nhận từ ở giữa một phân thành hai. Giọng ca im bặt mà dừng. Cô kia tàn phá thi thể quắc cơ, cuối cùng phù phù một tiếng té ngã trên đất, lại lần nữa biến trở về một bộ bình thường thi thể. Hắn đi đến bên cạnh thi thể, từ kia sớm đã mục nát trên cổ áo lột xuống một viên khắc lấy số hiệu kim loại thẻ tên cho chó. Thập hoang nhân số hiệu 439. Này chính là cái này đáng thương thằng xui xẻo lưu trên thế giới này cuối cùng dấu vết. Cố Dị đem thẻ tên cho chó bỏ vào túi, quay người rời đi tòa này tràn đầy chẳng lành cầu gãy.
hắn biến thân làm tiếng vào bức, hướng phía kia đã ở trên đường chân trời lộ ra một tia ngân bạch sắc, màu xám thành thị hình dáng bay trở về. Trời đã nhanh sáng rồi, quán rượu độc nhãn trong nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng. Nhìn một đêm dân cờ bạc cùng mới vừa rồi từ đất chết trở về thợ săn hỗn tạp cùng nhau, trong không khí tràn ngập rượu cồn, mồ hôi cùng như có như không mùi máu tươi. Làm gỗ dị đẩy ra kia phiến nặng nề cửa gỗ lúc, cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý, ở chỗ này mỗi ngày đều có người biến mất. Vậy mỗi ngày đều có người như hắn như vậy kéo lấy một thân mỏi mệt từ bên ngoài quay về. Hắn đi thẳng tới quầy ba. Cái đó vĩnh viên đang xoa lấy chén rượu độc nhãn lao bản giơ lên cái kia chỉ duy nhất con mắt, liếc qua cố dị kia dính đầy bụi đất cùng vết máu khô khốc y phục tác chiến. Trong ánh mắt lóe lên một tia khó mà phát giác kinh ngạc. Quay về, thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây mà khàn khàn mà bình thản. "Ừm." Cố dị gật đầu một cái. Hắn đem cái đó chứa dị thường mọc thêm vật mẫu vật thu thập hộ, cùng viên kia khắc lấy 439 thẻ tên cho chó đặt ở trên quầy ba. Nhiệm vụ hoàn thành. Độc nhãn lao bản không có ngay lập tức dây vào những vật kia. Hắn chỉ là thật sâu liếc nhìn cố dị một cái. Sau đó từ quầy ba phía dưới lấy ra một cái tiểu xảo, dạng đơn giản máy quét. Đối với kia hai dạng đồ vật quét một chút. Tích, nhiệm vụ điều tra mọc thêm vật đã xác nhận hoàn thành. Nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích đã xác nhận hoàn thành. Hắn vừa chỉ cố dị ba lô. Một cái khác đâu? Tinh hóa chạm cái đó. Cố dị trầm mặc một chút. Hắn lần này mang về 4 bộ phận. Đây nhiệm vụ yêu cầu còn nhiều thêm một cái. Hắn không có lấy ra hết, mà là chỉ từ trong ba lô lấy ra 3 cái hoàn hảo cắt bọn tinh loại bỏ bộ phận, đặt ở trên quầy ba. Vậy hoàn thành. Độc nhãn lao bản gật đầu một cái, cầm lấy máy quét lần nữa quét một chút. Tích, nhiệm vụ thu hồi bộ phận đã xác nhận hoàn thành. Xác nhận hết tất cả nhiệm vụ sau, độc nhãn lao bản không có ngay lập tức kết toán tiền thưởng. Hắn chỉ là cầm lên cái đó chứa mọc thêm vật thu thập mẫu hộ, đối với ánh đèn cẩn thận nhìn một chút, sau đó lại cầm lên viên kia thẻ tên cho chó, dùng ngón tay vuốt ve phía trên kia lạnh băng số hiệu. Hắn trầm mặc thật lâu, lâu đến cố dị đều cho rằng hắn có phải hay không ngủ thiếp đi. Hắn mới chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi biết vì sao này 3 cái nhiệm vụ đều là ép cấp bình cấp, nhưng tiền thưởng so với mặt khác những cái kia giết mấy cái đoán nghiệm thử việc muốn cao hơn gấp đôi sao?" Cố dị không nói gì, vì đi tỉnh hóa chạm 10 cái thập hoang nhân có 8 cái sẽ bị kim loại nhuyễn trùng trở thành đồ hộp ăn. Độc nhãn buông xuống thu thập mẫu hộp, đi thông gió tháp cho dù có bản sự leo đi lên cũng có thể vì dính vào món đồ kia mà mục nát nửa người. Hắn lại cầm lên viên kia thẻ tên cho chó. Về phần cái này, chết mất cái đó đã là cái thứ 3. Hắn ngẩng đầu, con kia tràn đầy xem kỹ hứng thú độc nhãn nhìn chằm chằm cố dị. "Một mình ngươi?" Trong vòng một đêm, đêm này 3 cái ngay cả rất nhiều thợ săn cấp lao thủ đều cảm thấy khó giải quyết việc cho hết làm xong. Với lại, hắn liếc qua cố dị kia dường như có thể nói là lông tóc không thương thân thể, nhìn lên tới vẫn rất thoải mái. Cố dị tâm đột nhiên nhấc lên. Hắn hiểu rõ, chính mình biểu hiện được quá chói mắt, nhưng hắn trên mặt nhưng như cũng ung dung thản nhiên, chỉ là khàn khàn cuống họng nói ra: "Vận khí tốt." "Vận khí?" Độc nhãn cười. "Tiểu tử, tại đây phiến đất chết bên trên, vận khí là không đáng giá tiền nhất đồ chơi. Ta chỉ tin tưởng thực lực." Hắn không tiếp tục hỏi tới, chỉ là tại chính mình đầu cuối bên trên thao tác mấy lần. Tích. Cố dị cá nhân thiết bị đầu cuối vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Điểm tín dụng tới sổ, 1800 điểm. Lần sau nghĩ tiếp việc có thể trực tiếp tới lầu 2. Thập hoang nhân ao quá nông cạn, nuôi không ở ngươi loại này cá lớn. Cố dị thật sâu nhìn hắn một cái, không có nhiều lời một chữ, cầm lên tiền xoay người rời đi. Hắn biết mình đã bị đầu này địa đầu xà theo dõi. Này chưa chắc là chuyện xấu, nhưng cũng tuyệt không phải chuyện gì tốt. Hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể đi ra tử quán. Tờ mờ sáng vi quang đâm vào hắn có chút mở mắt không ra. Hắn đang chuẩn bị về tổ ong đi ngủ cái trời đất bù mịt, nhưng trong đầu lại không tự chủ được mà lại nổi lên đoạn kia quỷ dị khúc hát du, cùng đồ giám kia lạnh băng cảnh cáo. Mô nhân ô nhiễm. Cái từ này như một cây gai đâm vào lòng hắn trong. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn thay đổi phương hướng. Đông, đông, đông. Cố dị gõ Vương lão cha cửa phòng. Mở cửa là còn buồn ngủ Lý Phi. "Ta nhổ a dị, con mẹ nó ngươi một đêm không có quay về chạy đi đâu? Lão cha đâu?" "Ở bên trong đấy." Cố dị đi vào, nhìn thấy Vương lão cha đang ngồi ở bên cạnh bàn liền một đĩa dưa muối uống vào rất chất lượng kém hợp thành cháo. Nhìn thấy cố dị hắn vậy sửng sốt một chút. "Quay về?" "Ừm." Cố dị kéo ra cái ghế ngồi xuống. Hắn quá mệt mỏi, cũng quá đói bụng. Hắn cầm lấy trên bàn một cái khác bát cho mình đựng một đám chén cháo, cũng không đoái hoài tới bỏng xuôi sẹo khò khè mà đều uống. Vương lão cha nhìn hắn bộ này như là ngạ tử quỷ đầu thai loại tướng ăn, nhíu nhíu mày nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là đem kia đĩa duy nhất dưa muối hướng trước mặt hắn đẩy một bát cháo vào trong bụng. Cố dị mới cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại. Hắn lau miệng, nhìn Vương lão cha giả bộ như lơ đãng hỏi: "Lão cha, ngươi biết quái đàm hồng quyền sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, đang uống cháo Vương lão cha động tác đột nhiên cứng đờ, cả phòng không khí giống như đều tại thời khắc này hạ xuống băng điểm. Vương lão cha từ từ đặt xuống trong tay bát, hắn ngẩng đầu, không trả lời cố dị vấn đề, mà là dùng một loại trước nay chưa từng có chân thật đáng tin giọng nói ra: "Về sau, đừng tiếp tục cùng bất luận kẻ nào nhắc tới những thứ này, cũng đừng đi nghe ngóng bất luận cái gì cùng nó có liên quan thông tin, càng đừng đi tới gần bất luận cái gì có hồng quyền hoặc là có giọng ca nghe đồn địa phương." Hắn nhìn chằm chằm cố dị, nói từng chữ từng câu: "Món đồ kia không phải ngươi cũng không phải ta, không phải chúng ta tiểu này tại trên mặt đất trong kiếm ăn người xấu năng lực đụng." Chương 56, một tấm nhìn không thấy lưới. Chương 56, một tấm nhìn không thấy lưới vương láo cha giọng nói quá nặng đi. Nhưng hắn trong nháy mắt liền hiểu chuyện này phân lượng. Hắn không phải Lý Phi loại đó lăng đầu thành. Hắn hiểu rõ khi nào cái kia câm miệng. Hiểu rõ vương đội. Hắn gật đầu một cái không tiếp tục hỏi tới. Mà là bưng lên bắt tiếp tục uống dậy rồi cháo. Giống như vừa nãy cái đó để tài bị cấm kỵ chưa bao giờ xuất hiện qua. Không khí trong phòng vẫn như cũ có chút hỗn loạn. Vì đánh vỡ phần này lúng túng, Cố Dị nhìn về phía một bên Lý Phi thuận miệng hỏi, "Tiểu tử ngươi hôm nay như thế nào không có cùng ngươi tỷ lăn lộn cùng nhau? Chạy lao cha chỗ này đến cọ điểm tâm." Lý Phi gãi đầu một cái trên mặt lộ ra một tia không tốt lắm ý nghĩa nụ cười. "Khục, thì ta nàng có mình sự tình phải bận rộn. Ta là tới tìm Vương Thúc nghe ngóng chút chuyện." "Ồ." Cố Dị nhướng mày. "Chuyện gì?" "Tháng sau bộ đội phòng thủ không phải muốn tại khu vành đai C làm một lần đặc chiêu khảo hay sao?" Lý Phi trong mắt lóe ra tên là ước mơ qua mang. "Ta nghĩ đi thử xem." Vương Thúc trước kia đã từng đi lính kinh nghiệm chân. Ta tới nhường hắn cho ta trước giờ mở tiểu táo. Vương lão cha nghe nói như thế trên mặt kia lạnh băng biểu tình mới hơi dịu đi một chút. Hắn chừng Lý Phi một chút mắng, nếu ngươi này khỉ con gấp tính tình, thể năng đoán chừng vẫn được. Nhưng hiệp đồng tác chiến cùng tính kỷ luật này hai hạng, ngươi nếu có thể đạt tiêu chuẩn ta con mẹ nó đem cái bàn này ăn. Hắc hắc, Lý Phi vậy không phản bác chỉ là không ngừng mà cười ngây ngô. Cố Dị nhìn một màn này cười cười. Trong lòng cô kia vì mô nhân mà mang tới vẻ lo lắng vậy phai nhạt chút ít. Hắn đã ăn xong cháo trong chén, đứng dậy nói với Vương lão cha, "Vương đội ta đi về trước. Một đêm không ngủ được ngủ." "Ừ, đi thôi." Vương lão cha gật đầu một cái. "Tiền tiết kiệm một chút hoa. Đừng mẹ hắn có hai cái hạt bụi đều không biết mình họ gì." "Hiểu rõ." Cố Dị đáp một tiếng đi ra môn. Sáng sớm tổ ong chung cư bắt đầu trở nên náo nhiệt. Kết thúc ca đêm công nhân cùng chuẩn bị đi ra ngoài kiếm ăn thập hoang nhân hỗn tạp cùng nhau. Trong hành lang tràn đầy các loại thức ăn hương vị cùng mọi người thấp giọng trò chuyện thanh. Cố Dị vừa đi lên lầu, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ phía trên đi xuống, là Trần Hạo. Hắn nhìn lên tới đã không có gì đáng ngại, hay là bộ kia thon gầy, vĩnh viễn ngủ không tỉnh dáng vẻ. "A Hạo." Cố Dị lên tiếng chào. "A Dị." Trần Hạo đẩy nhãn kính gật đầu một cái. "Người quay về?" "Ừm, vừa trở về." Cố Dị thuận miệng hỏi, "Chuẩn bị đi ra ngoài?" "Ừm." Trần Hạo lời ít ý nhiều. "Đi sắt vụn sơn xem xét có hay không có hàng mới." Hắn dừng một chút lấy ra chính mình cá nhân thiết bị đầu cối. Ở phía trên thao tác mấy lần. "Tích." Cố Dị đầu cối vang lên một tiếng nhắc nhở. "Điểm tín dụng tới sổ, 600 điểm." Cố Dị sửng sốt một chút. "Đây là lần trước hàng." Trần Hạo giải thích nói. "Đều ra xong rồi. Ta chụp xuống của ta kia phần. Còn lại tất cả đều do ngươi." Cố Dị nhìn khoản tiền kia, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Hắn hiểu rõ Trần Hạo khẳng định lại là theo 64 khai tính toán. Hắn vô vô Trần Hạo bả bay. "Cảm ơn." Đúng lúc này hắn nhớ tới trong ba lô cái đó có thêm tới chiến lợi phẩm. "Đúng rồi, cái này cho ngươi." Hắn từ phía sau lưng cái đó tràn đầy vết bẩn trong ba lô lấy ra cái đó dùng dầu trong bao chứa lấy thứ gì đó, đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo sửng sốt một chút nhận lấy, vào tay rất nặng. Hắn nghi ngờ mở ra bài dầu, một khối toàn thân đen nhánh, kết cấu tinh vi, tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động cắt bọn tinh loại bỏ bộ phận lặng lặng mà nằm ở bên trong. Trần Hạo kia dày cộp dưới tấm kính con mắt đột nhiên mở to. Hắn cẩn thận nâng lấy khối kia bộ phận lật qua lật lại nhìn. Ngón tay ở chỗ nào tinh vi khe thẻ cùng giải nhiệt phiến trên nhẹ nhàng vuốt ve. Trong ánh mắt là một loại gần như thành kính chuyên chú. Quân dụng cấp. Hắn tự lẩm bẩm âm thanh chỉ có chính hắn năng lực nghe thấy. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Cố Dị. "Từ lâu tới." Trên đường nhặt. Cố Dị mặt không đổi sắc nói bậy nói. "Nhìn xem ngươi không phải một mực mân mê ngươi cái đó rách dưới máy làm sạch không khí sao? Vừa vặn đem cái này cho ngươi làm linh kiện dùng." Trần Hạo nghe nói như thế trầm mặc. Hắn đương nhiên hiểu rõ cái đồ chơi này không thể nào là nhặt. Thứ này tại trên chợ đen có tiền mà không mua được. Hắn giá trị thậm chí so ra mà vượt một cái bảo dưỡng tốt đẹp hai tay súng trường. Hắn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là yên lặng mở ra chính mình đầu gối, tựa hồ là muốn cho Cố Dị chuyển khoản. "Được rồi." Cố Dị vươn tay đè xuống cổ tay của hắn. "Ta nói là tặng cho ngươi, nhất cái linh kiện mà thôi." Trần Hạo ngẩng đầu nhìn Cố Dị kia thản nhiên ánh mắt. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn thu hồi đầu gối. Hắn đem khối kia bộ phận chăm chú mà ôm vào trong lòng, giống như ôm toàn thế giới quý giá nhất, bà bối. Sau đó dùng một loại cực kỳ nghiêm túc giọng nói ra, "Cảm ơn. Nhân tình này ta nhớ kỹ." Cố Dị cười. Hắn hiểu rõ đối với Trần Hạo loại người này mà nói, "Ta nhớ kỹ" bốn chữ này đây bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều càng có phân lượng. "Được rồi, ta trước trở về ngủ bù." Hắn khoát khoát tay quay người đi vào gian phòng của mình. Trần Hạo đẩy nhãn kính quay người chuẩn bị rời khỏi. "Đúng rồi." Hắn như là nhớ ra cái gì đó lại ngừng lại. "Lưu Phương đại nương cùng tiểu thất cũng quay về rồi, ngay tại lầu dưới." "Được." Cố Dị gật đầu một cái lại quay người đi xuống lầu. Quả nhiên tại lầu trọ lúc trước phiến nho nhỏ trên đất trống, nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Lưu Phương đại nương đang ngồi trên một cái ghế dài phơi kia khó được, không tính quá mạnh ánh nắng. Sắc mặt của nàng vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng tinh thần nhìn lên tới đã khá nhiều. Lâm Tiểu Thất thì ngồi xổm ở bên cạnh hừ phát không thành giọng ca loay hoay một chậu không biết từ chỗ nào lấy được, nửa chết nửa sống biến dị cây xương rồng. "Phương Di, Tiểu Thất." Cố Dị cười lấy đi tới. "A Dị ca." Lâm Tiểu Thất nhìn thấy hắn nhãn tình sáng lên ngay lập tức đứng lên. "Người trở về rồi. Nhiệm vụ còn thuận lợi sao?" "Vẫn được." Cố Dị biến thành thập hoang nhân tại trong tiểu đội cũng không phải bí mật gì. Sau đó nhìn về phía Lưu Phương đại nương, Phương Di cảm giác thế nào?
Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều.
Chính là toàn thân còn không lấy sức nổi. Châm đồng cái đó đáng đâm ngàn đao nhường ta còn phải lại nuôi một tháng. Nàng mặc dù ngoài miệng tại phàn nàn, nhưng giữa lông mày cô kia sống sót sau hai nạn may mắn lại là như thế nào vậy không che giấu được. Cố Dị bồi tiếp các nàng nói chuyện phía vài câu. Nghe lấy Lưu Phương đại nương lại nhải nữ nhi Lý Tĩnh Nhã ở trong học viện chuyện. Nghe lấy Lâm Tiểu Thất hưng phấn mà nói xong nàng lại đào đến một bản cái gì thế giới cũ ổ đĩa. Cố kia tại đất chết trên chém giết một đêm, sắc ý lạnh như băng. Dần dần bị cố này ấm áp khói lửa cho hòa tan. Về đến chính mình gian kia nho nhỏ phòng một người ở Cố Dị khóa trái nhà ở môn. Đem tất cả trang bị đều tháo tiếp theo. Sau đó đem chính mình nặng nghề mà ném vào trên giường. Hắn kỳ thực không buồn ngủ. Tinh thần lực là đầy. Nhưng thân thể hắn linh hồn của hắn lại cần một hồi giấc ngủ đến tiến hành nghỉ ngơi. Đến đem những kia thuộc về quái vật lạnh băng ký ức tạm thời phong tồn lên. Để cho mình lại lần nữa biến trở về người. Cùng lúc đó, khu vành đai xe đông khu cửa lớn. Trường canh nhất hảo tịnh hóa trạm dưới đất 3 tầng. Một cái tạm thời, độ cao để phòng nhân liên bí mật hành động cứ điểm trong. Không khí ngột ngạt được năng lực chảy ra nước. Tiểu đội thứ 3 vậy mất liên lạc. Một người mặc tình báo tổng cục cảnh sát chế phục tuổi trẻ làm viên, sắc mặt khó coi hướng hành động lần này người phụ trách, cái đó đã từng cùng Vương lão cha đêm khuya uống trà sĩ quan báo cáo. Sĩ quan đứng ở một tấm to lớn, khu vành đai xe toàn bộ tin tức địa đồ trước. Lông mày vặn trở thành một cái u cục. Trên bản đồ đại biểu cho bọn hắn ba chi bí mật điều tra tiểu đội điểm sáng. Đã tắt hai cái. Còn lại một cái kia vậy đang một cái đại biểu cho trọng độ ô nhiễm màu đỏ trong khu vực điên cuồng mà lóe ra đại biểu cho cầu cứu tín hiệu. Có chuyện gì vậy? Sĩ quan âm thanh lạnh băng giống là năng lực rất xuống băng. Tiểu đội thứ nhất ngụy trang thành thập hoang nhân tại lò sát sinh bên ngoài sở sắp xếp, kết quả gặp phải bất ngờ gas nổ tung toàn quân bị diệt. Tiểu đội thứ hai ngụy trang thành bang phái phân tử cố gắng trà trộn vào sòng bạc khu, kết quả bị cuốn vào một hồi không hiểu ra sao sống mãi với nhau thương vong thảm trọng. Mà bây giờ tiểu đội thứ ba, trẻ tuổi làm viên chỉ vào trên bản đồ cái đó đang lấp lóe điểm sáng. Bọn hắn ngụy trang thành thần nông viện vật ô nhiễm thu hồi viên mới vừa tiến vào tây khu chọc chỉ khu vực biên giới, đều giống như là đạp vận khí cất chó đồng dạng, vừa vận đụng phải một đầu đang di chuyển đảo đất nhiễm trùng. Hiện tại đang bị chặn ở một cái vứt bỏ trong đường cống ngầm lên trời không đường, xuống đất không cửa. Sĩ quan nghe xong báo cáo trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm tấm bản đồ kia. Gắt nổ tung. Bang phái sống mãi với nhau. Di chuyển quỷ dị. Những việc này đơn độc nhìn xem đều là khu vành đai C mỗi ngày đều có khả năng phát sinh, không thể bình thường hơn được bất ngờ. Nhưng khi chúng nó như thế trùng hợp mà liên tiếp 2-3 lần mà phát sinh ở hắn tinh nhuệ nhất 3 tiểu đội trên người lúc. Vậy liên tuyệt đối không phải bất ngờ. Đây càng như là một tấm nhìn không thấy lưới. Một tấm đã sớm đem bọn hắn tất cả mọi người hành động đều tính toán ở bên trong, to lớn lưới. Mà bọn hắn dường như một đám tự cho là đúng phi nga. Một đầu đụng vào trong. Có nội ứng. Sĩ quan rít qua kẽ răng bà chữ này. Ánh mắt trở nên vô cùng rét lạnh. Chương 57, điện thử hành động chương 57, điện thử hành động có nội ứng. Lâm chỉ huy quan rít qua kẽ răng bà chữ này. Đây không phải nghi vấn, là kết luận. Chỉ huy. Trẻ tuổi làm biên chỉ vào cái đó còn đang ở lấp lóe điểm sáng trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu. Tiểu đội thứ ba còn đang ở kiên trì, chúng ta. Ngay lập tức liên hệ bộ đội phòng thủ tiền tuyến trạm gác Lâm chỉ huy quan ánh mắt sắc bén như đao, ra lệnh cho bọn họ ngay lập tức phái ra một chi nhanh chóng phản ứng bộ đội, mang theo hỏa lực nặng tiến về tiểu đội thứ 3 vị trí tọa độ. Đúng. Trẻ tuổi làm viên mừng rỡ. Nói cho bọn hắn, Lâm chỉ huy quan tốc độ nói cực nhanh, mệnh lệnh vô cùng rõ ràng. Nhiệm vụ mục tiêu không phải săn giết đầu kia đảo đất nhuyễn trùng là gây ra hỗn loạn. Dùng các ngươi hỏa lực thu hút đầu kia xúc sinh chú ý, là tiểu đội thứ 3 sẽ mở nhất đạo rút lui lỗ hổng. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, ta người nhất định phải cho ta còn sống mang ra. Đã hiểu. Đồng thời Lâm chỉ huy quan ánh mắt đảo qua trong phòng chỉ huy tất cả mọi người. Đối ngoại tuyên bố lần này Hồng Quyển sơ bộ điều tra hành động bởi vì tình báo nghiêm trọng sai lầm lập tức kết thúc. Tất cả ngoại phái nhân viên ngay lập tức từ nhóm, nhiều lộ tuyến bí mật rút về. Nhớ kỹ là kết thúc không phải tạm dừng. Mệnh lệnh này nhường tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một chút. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Đi chấp hành đi. Lâm chỉ huy quan khoát khoát tay trên mặt viết đầy mọi mệnh. Đúng. Tất cả mọi người ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Tất cả phòng chỉ huy bị một loại căng thẳng mà có thứ tự bầu không khí bao phủ. Lâm chỉ huy quan lại lần nữa xoay người nhìn trên bản đồ chi kia đang từ trạm gác đông khu hướng về tây khu chọc chỉ di động cao tốc xanh dương mũi tên. Hắn hiểu rõ này vẫn là một hồi đánh cược, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Người của hắn được mang về nhà. Làm cứu viện hành động tại khu vành đai C dưới đất quấy lên một hồi gió tanh mưa máu lúc. Lâm chỉ huy quan một thân một mình đi vào phòng chỉ huy chỗ tốt nhất một gian mã hóa phòng truyền tin. Hắn ngồi xuống beo ống nghe lên dùng một loại cực kỳ phức tạp chỉ pháp tại trên bàn phím đánh xuống một nhóm chỉ lệnh. Điện thư tỉnh, gửi thư tín người, Lâm. Trao quyền đẳng cấp tối cao. Cùng lúc đó, tại cùng đông khu cửa lớn cách một cái khôi ma bản hỗn loạn nhất, bẩn thỉu nhất nam khu dạ dày. Ở mảnh này ngay cả đồ tể bang đều chẳng muốn xâm nhập quản lý, được xưng là mê cung thủy háo tử khu ổ chuột chỗ sâu. Một gian không đến 5 mét vuông, quanh năm không thấy ánh nắng, trong không khí bệnh viện tràn ngập dị sắt cùng ở bớt mùi nấm mốc dưới đất phòng tối trong. Một cái chính quảng lưng cong sửa chữa một đài cũ nát radio nam nhân động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt. Trên dưới 30 tuổi dáng người trung đẳng khuôn mặt phổ thông, thuộc về loại đó ném vào trong đám người liền rốt cuộc không tìm ra được loại hình. Nhưng ngay tại vừa nãy, bộ kia bị hắn hủy đi được thất linh bắt lạc radio trong, một cái dấu ở mạch điện chỗ sâu nhất, ngụy trang thành điện dung cỡ nhỏ máy nhận tín hiệu phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ phong minh. Nam nhân trầm mặc một lát, Hắn không nhanh không chậm đưa trong tay cái vặn bít để ở một bên. Sau đó từ dưới giường ném ra một cái dính đầy tràn dầu thùng dụng cụ. Mở ra thùng dụng cụ, bên trong không phải cờ lê cùng cái kìm, mà là một cái đồng dạng cũ nát nhưng được bảo dưỡng cực tốt cá nhân thiết bị đầu cuối. Hắn đem đầu cuối cùng radio nào đó ẩn tàng tiếp lời nối liền với nhau. Rất nhanh đầu cuối màn hình phát sáng lên. Phía trên không có phức tạp giao diện, chỉ có một không ngừng khiêu động lấy mã hóa dữ liệu thành tiến độ. Vài giây đồng hồ sau dữ liệu tiếp thu hoàn tất. Một cái bị đánh dấu là quyền hạn tối cao mã hóa túi tài liệu xuất hiện ở trên màn ảnh. Nam nhân ấn mở văn kiện. Bên trong là nhân liên ba chi bí mật điều tra tiểu đội từ xuất phát đến toàn quân bị diện, toàn bộ hành động nhật ký. Cùng với Lâm chỉ huy về nội ứng cùng một tấm nhìn không thấy lưới suy luận. Nam nhân từng tờ mà liếc nhìn. Nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Thật giống như đang xem một phần cùng mình không quan hệ chút nào dự báo thời tiết. Nhưng đầu óc của hắn lại tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng vận chuyển. Đêm này ba cái nhìn như độc lập chuyện ngoài ý muốn tất cả chi tiết toàn bộ đánh nát, lật đi lật lại sau đó lần nữa tiến hành sắp xếp tổ hợp. Tìm kiếm lấy kia dấu ở vô số dưới sự trùng hợp, duy nhất tất nhiên. Sau 10 phút, hắn đóng lại đầu cuối. Tựa vào sau lưng tấm kia lạnh băng mà ẩm ướt trên vách tường. Thật dài nôn ra một ngụm trọc khí. Hắn đã có đáp án. Lâm chỉ huy phán đoán là đúng. Sát thực có một tấm lưới. Tấm lưới này vô hình vô chất nhưng cũng ở khắp mọi nơi. Nó giam cống tất cả từ nhân liên quan phương con đường bước vào khu vành đai C khuôn mặt mới. Nó thẩm thấu tại khu vành đai C các đại bang phái thông tin liên trong. Nó thậm chí năng lực trước giờ dự phán đồng thời điều hành có chút khu vực bất ngờ đến vì nó phục vụ. Đây cũng không phải là một cái nội ứng có thể làm đến. Này phía sau tuyệt đối là một tổ chức chặt chẽ, đối với khu vành đai C hiểu rõ như lòng bàn tay, khổng lồ thế lực ngầm. Tất cả từ ngoại bộ tiến hành, mang theo rõ ràng quan phương dấu vết điều tra. Đều giống như trong đêm tối điểm bó đuốc phi nga. Bất kể ngươi ngụy trang được cho dù tốt, ngươi ánh lửa đều sẽ ngay đầu tiên bị cái lưới kia phát giác. Sau đó nó sẽ không nhanh không chậm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng một cái rất hợp tình hợp lý cả bấy, để ngươi chết được như một cái chân chính bất ngờ. Nghĩ đến đây miệng nam nhân rắc khơi gợi lên một vòng lạnh băng độ cong. Tất nhiên làm phi ngà không được. Kia, yeah. Đều trở thành một đầu tiến vào gỗ bên trong sâu mà tốt. Từ căn này sớm đã mục nát không chịu nổi gỗ mục nội bộ, từng chút mà đem nó gặm ăn sạch sẽ. Hắn đứng dậy, từ góc tường một cái hốc tối trong lấy ra một bộ giá rẻ nhất, thô ráp nhất, tản ra một cỗ dày đặc mùi máu tươi lò sát sinh công nhân chế phục. Sau đó bắt đầu cởi trên người mình vật coi như sạch sẽ áo da kín. Hắn nhìn trong gương cái đó khuôn mặt phổ thông chính mình, ánh mắt dần dần thay đổi. Kia nguyên bản thâm tàng tại đáy mắt, thuộc về đỉnh tiêm đặc công bình tĩnh cùng sắc bén bị từng chút mà kéo ra ngoài. Thay vào đó là một loại chết lặng, tuyệt vọng, cùng với vì tiếp tục sống có thể bán tất cả, giá cầu loại hung ác. Cuối cùng hắn từ thùng dụng cụ tường kép trong lấy ra một cái sắc bén cạo xương đao. Đối với tấm gương tại trên mặt của mình lưu lại nhất đạo không sâu nhưng đầy đủ giữ tận vết sẹo. Tiên huyết theo gò má chảy xuống. Hắn lại ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Hiện tại, danh hiệu hiển thử đặc công đã chết. Đứng ở chỗ này, chỉ là một cái đến bước đường cùng chuẩn bị đi nam khu lò sát sinh hậu nhai dùng chính mình cuối cùng một nhóm người khí lực đổi một ngụm cơm no, kẻ đáng thương. Hắn đẩy cửa ra dung nhập khu ổ chuột cái gì vĩnh hằng, mở tối trong hoàng hôn. Chương 58, B hoàn khu ngốc mỹ nhân chương 58, B hoàn khu ngốc mỹ nhân khu vành đai C bộ đội phòng thủ tổng bộ. Phòng hồ sơ đèn đuốc sáng trưng. Trong không khí là nước khử trùng cùng làm lạnh dịch hỗn hợp khô giá mùi. Vương Tiểu Minh ngồi ở đầu cuối trước, lưng của hắn thẳng tắp như một cây mới phát tiêu thương. Trung quanh là cao lớn hồ sơ trên kệ bày đầy lạnh băng lại chỉnh tề dữ liệu tấm. Đây là thế giới của hắn, một cái do quy tắc cùng trật tự tạo thành thế giới. Công tác của hắn rất đơn giản, sửa sang lại, để đơn đem khu vành đai C an ninh trật tự báo cáo ghi vào hệ thống. Số hiệu C754 bất ngờ trượt chân. Số hiệu C781 bang phái sống mái với nhau. Số hiệu C802 chúng độc cồn. Hắn đập bàn phím động tác cẩn thận tỉ mỉ bảo đảm mỗi một cái số liệu đều tinh chuẩn không sai. Nhưng hôm nay hắn ngừng lại. Nhíu mày, đầu ngón tay của hắn treo ở một phần vừa mới chuyển tới, cần hắn cuối cùng xét duyệt đệ đơn trên báo cáo. Người chết, Mã Tam Thập Hoang Nhân. Nguyên nhân tử vong, chúng độc cồn. Trong báo cáo cho rất đơn giản hiện trường bức ảnh vậy vô cùng sạch sẽ phù hợp kết án tiêu chuẩn. Nhưng Vương Tiểu Minh phát hiện một người bình thường sẽ xem nhẹ nhưng đối với hồ sơ viên mà nói lại rất chướng mắt chương trình tỉ vết. Tại báo cáo hiện trường môi trường ước định một cột trong bốn nên do nhất tuyến điều tra tiểu tổ điển sơ bộ ô nhiễm giá trị số ghi tiêm một cột là trống không. Phía sau đi theo một nhóm ghi chú, hiện trường khảo sát máy tạm thời chụp chặt dữ liệu chưa thể truyền lên. Lại tới. Vương Tiểu Minh theo bản năng mà nói ra miệng. Dù cụ chụp chặt tại khu vành đai C loại đó ác liệt môi trường hạ cũng không tính hiếm thấy. Nhưng là một cái đối số liệu cực kỳ mẫn cảm hồ sơ viên hắn mơ hồ còn nhớ tháng này hắn đã thấy qua nhiều lần tương tự chụp chặt báo cáo. Này không phù hợp lẽ thường. Bộ đội phòng thủ khảo sát máy mặc dù không phải quân dụng cấp nhưng tính ổn định rất cao, sửa chữa lại suất một mực 3 trở xuống. Một cái đơn thuần theo thói quen nghề nghiệp suy nghĩ ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn lập tức ở hệ thống hậu trường thiết trí một cái sàng chọn chỉ lệnh. Kiểm tra tháng này trong tất cả hiện trường khảo sát máy báo cáo chuẩn bị chụp chặt khu vành đai C tử vong vụ án. Về xe. Dòng số liệu ở trên màn ảnh phi tốc hiện lên. Vài giây đồng hồ sau một cái danh sách bắn ra ngoài. Tổng cộng thập tứ phần. Vương Tiểu Minh tâm đột nhiên chỉ một chút. 14 lần trùng hợp. Tuyệt không có khả năng này. Hắn hít sâu một hơi bắt đầu một phần mà cẩn thận so với này thập tứ phần hồ sơ. Bang phái sống mãi với nhau, bất ngờ trượt chân, gắt nổ tung, cơ giới sự cố. Nguyên nhân tử vong đủ loại. Người chết thân phận vậy không liên hệ chút nào. Duy nhất điểm giống nhau chính là này thập tứ vụ án sơ bộ ô nhiễm giá trị số ghi đều vì dụng cụ trục trặc mà ma quái địa biến mất. Mà càng làm cho hắn cảm thấy lưng phát lạnh chính là hắn phát hiện này thập tứ phần hồ sơ kết án quá trình cũng có một cái cực kỳ tương tự đặc chất, nhanh đến mức không bình thường. Dựa theo tiêu chuẩn quá trình một phần thiếu khuyết mấu chốt dữ liệu báo cáo nên bị đánh về phúc thẩm hoặc là chờ đợi bộ môn kỹ thuật khảo sát máy kiểm tra tu sửa báo cáo. Nhưng này thập tứ phần đều không ngoại lệ đều tại thiếu khuyết dữ liệu tình huống dưới bị nào đó tầng cấp cao hơn người phụ trách trực tiếp ký phát kết án cho phép. Lý do vĩnh viễn là mấy cái kia, tiết kiệm hành chính tài nguyên vụ án tính chất rõ ràng không cần duyệt lại. Phản phất có một đầu bàn tay vô hình. Tại đội vàng mong muốn đem những thứ này không hoàn mỹ hồ sơ mau chóng mà nhét vào trong phần mộ. Có người đang cố ý che giấu cái gì? Hắn đứng dậy cầm hắn chỉnh lý tốt dữ liệu phân tích đi vào hắn đội trưởng văn phòng. Đội trưởng, hắn đứng nghiêm chào. Tiểu Vương, cái đó đang uống trà trung niên đội trưởng trừng lên mí mắt chuyện gì? Vô cùng lo lắng. Vương Tiểu Minh đem dữ liệu tấm đặt lên bàn chỉ vào phía trên bị hắn tiêu đỏ trục chặt danh sách cùng kết án ký tên. Đội trưởng người xem, thập tứ vụ án đồng dạng dụng cụ trục chặt đồng dạng siêu quy kết án. Ta cho rằng có người tại hệ thống nội bộ cố ý xóa đi cùng nào đó không biết uy hiếp tương quan ô nhiễm dữ liệu. Ta thân thỉnh. Ngừng. Đội trưởng ngắt lời hắn. Hắn cầm lên dữ liệu tấm. Khi hắn nhìn thấy mấy cái kia lặp lại xuất hiện, trao quyền kết án chữ ký điện tử lúc, con người của hắn không dễ phát hiện mà có rút lại một chút. Hắn trầm mặc trọn vẹn nửa phút. Sau đó hắn buông xuống đánh gậy nâng chung trà lên thổi thổi nhiệt khí. Tiểu Vương A. Hắn chậm rãi nói phần báo cáo này người xem qua coi như xong. Đem nó xóa bỏ. Vì sao? Vương Tiểu Minh không thể nào hiểu được này phía sau khẳng định có một cái âm mưu to lớn. Vì ký phát những thứ này mệnh lệnh người đội trưởng ngẩng đầu ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng tôn hàm của bọn hắn so với ta vậy cao hơn ngươi nhiều lắm. Này không phải chúng ta cái kia đụng đồ vật. Đem lòng hiếu kỳ thu lại. Làm tốt chính ngươi chuyện. Đây là mệnh lệnh cũng thế. Lời khuyên. Vương Tiểu Minh sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhìn đội trưởng kia không như đang nói đùa ánh mắt. Một cỗ lạnh băng đến từ quyền lực tầng cao nhất hàn ý theo cổ sống của hắn leo lên. Hắn há to miệng cuối cùng vẫn một câu vậy không nói ra. Là. Hắn chào một cái quay người rời đi văn phòng. Nhưng trong ánh mắt của hắn, đoàn kia tên là Lý Tưởng Hòa Diễm cũng không có giật cắt, ngược lại thiêu đến bừng hơn. Xế chiều hôm đó, khu vành đai C Nam khu dạ dày, một thân ảnh từ Tịnh Hóa Thông Đạo bên trong đi ra. Hắn mặc một thân bụi bẩn áo da kín, nhìn lên tới có chút cổ xưa, nhưng quá sạch sẽ, sạch sẽ như là hôm qua mới từ trong cửa hàng mua. Bước tiến của hắn vô cùng bước vàng, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, như một đầu xâm nhập đàn sói. Hợp kỳ, người này chính là Vương Tiểu Minh. Hắn sử dụng nghỉ ngơi một thân một mình đến nơi này. Tất nhiên trật tự không cho được hắn đáp án. Vậy hắn đều tự mình đến mảnh này hỗn loạn chi địa, tìm kiếm đáp án. Hắn hít sâu một hơi, ngay lập tức bị nơi này hỗn tạp không khí sặc đến ho hai tiếng. Dì sắt, dầu máy, giá rẻ rượu cồn, còn có nào đó hư thối vật thể hôi chua. Tất cả hương vị đều lăn lộn cùng nhau, tạo thành một cố độc thuộc về khu vành đai C khí tức. Hắn cau mày từ trong túi, móc ra một cái mới tinh hô hấp mặt nạ đội lên. Động tác này lập tức liền hấp dẫn chung quanh mấy đạo ánh mắt không có hảo ý hắn không có phát giác. Hắn đi đến một cái bán dầu chiên thịt tổng hợp bánh trước gian hàng, dùng một loại cực kỳ tiêu chuẩn giọng nói hỏi, "Xin chào, xin hỏi một chút, ngươi biết ở đâu có thể nghe ngóng đến thông tin sao?" Chủ quán là một cái độc nhãn mập mạp. Hắn dương mắt quan sát một chút Vương Tiểu Minh, ánh mắt như là đang xem một kẻ ngu ngốc. "Nghe ngóng thông tin? Vậy phải xem ngươi muốn nghe được tin tức gì, còn có ngươi xuất ra nổi giá bao nhiêu?" Vương Tiểu Minh sửng sốt một chút, sau đó từ trong túi móc ra một cái đóng gói hoàn hảo hợp thành thanh protein. "Đây là bê hoàn khu đồng tiền mạnh, cái này đủ sao?" Mập mạp nhìn cái kia thanh protein, mắt sáng rực lên một chút, lập tức lại bị càng sâu xem thường thay thế. Hắn đoạt lấy thanh protein, nhét vào chính mình dầu mỡ túi, sau đó hướng về một phương hướng tiện tay một chỉ, đi quán rượu độc nhãn hỏi một chút, chỗ nào thông tin linh thông nhất? "Cảm ơn." Vương Tiểu Minh lễ phép nói tạ, quay người đều hướng phía cái hướng kia đi đến. Hắn không nhìn thấy, sau lưng hắn cái đó độc nhãn mập mạp, lộ ra một cái nhìn xem kẻ ngốc loại đủ cười. Sau đó đối với góc đường một cái đang hút thuốc nam nhân, khoa tay một cái dê béo thủ thế. Vương Tiểu Minh tại đây phiến hỗn loạn quảng trường trong ngang qua, cái kia cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau cử chỉ, dường như trong đêm tối đông đóm, thiên minh như vậy xuất chúng, hắn sẽ theo bản năng mà tránh đi trên đất nước bẩn, hắn sẽ đụng nhau đến hắn hán tử say nói thật xin lỗi, hắn thậm chí còn cho một cái tại ven đường ăn xin tiểu nữ hải, nửa khối chính mình cũng không nỡ ăn lương khô, đây hết thảy đều bị âm thầm vô số một đôi mắt nhìn ở trong mắt, tại những này đã sớm bị khôi ma bàn mài đi mất tất cả chân thật người bản địa trong mắt, người trẻ tuổi này không phải tốt bụng, là ngu xuẩn, là một loại đủ để cho hắn sống không quá tối nay, chí mạng ngu xuẩn. Mấy cái tựa ở góc tường không có việc gì đồ tể ban thành viên bên ngoài, nhìn thoáng qua nhau. Bên trong một cái cạo lấy đầu trọc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân, bóp tắt thuốc lá trong tay, trên mặt chất lên một cái tự cho là vui tính nụ cười, hướng phía Vương Tiểu Minh đi tới. Chương 59, chí mạng thiện ý chương 59, chí mạng thiện ý Vương Tiểu Minh vô cùng thất bại. Hắn ở đây tú cốt nhai chuyển sắp đến một giờ, như một đầu con rồi mất đầu. Hắn thử đi quán rượu độc nhãn tìm hiểu, kết quả vừa mới lấy cửa, liền bị bên trong cố kia hôn tạp rượu cồn, mồ hôi bẩn cùng mùi máu tươi chọc lãng, cho gắng gượng mà đỉnh ra đây. Đằng sau quầy ba mặt cái đó độc nhãn lão bản, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia liền để hắn như rơi vào hầm băng. Hắn không dám tiến vào. Hắn lại thử đi tìm những kia nhìn lên tới không hung ác như vậy bên đường tiểu phiến. Hắn dùng bê hoàn khu điểm tín dụng, dùng chính hắn đều không nỡ ăn hợp thành thành protein, đi đổi lấy tình báo. Kết quả đồ vật bị thu, đổi lấy lại là một đống dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói nhảm. Tìm đồ, đi tây khu núi rác thải ai chỗ ấy bảo bối nhiều. Người chết, nay ngày nào không chết người. Phía trước đường giao rẽ trái ngươi còn có thể nhìn thấy hôm qua vừa mới chết đây này. Những người này nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng đùa cợt, phản phất đang nhìn xem một cái gánh xiếc thú đi vào trong bức thằng hề. Vương Tiểu Minh tựa ở góc tường, nghe lấy xa xa truyền đến chói tai nhạc hỉ vì mẹ tổ, nghe trong không khí mãi mãi xa vậy tán không tới hôi thối. Hắn lần đầu tiên đối với quyết định của mình sản sinh hoài nghi. Nơi này không phải bê hoàng khu, nơi này không có quy tắc, không có trật tự, chỉ có nguyên thủy nhất cá lớn nuốt cá bé. Hắn dường như một người mặc sạch sẽ lễ phục, lại một đầu đâm vào trong hầm phân kẻ gốc, không hợp nhau. Đúng lúc này, cái đó cạo lấy đầu chọc đồ tệ bang nam nhân đi tới trước mặt hắn, mang trên mặt đầy nhiệt tình nụ cười. Huynh đệ gặp được phiền toái. Vương Tiểu Minh ngẩng đầu, cảnh giác nhìn hắn. Không có gì. Ôi, đừng khách khí như vậy nha. Người đàn ông đầu chọc ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra một bao chất lượng kém bạc hà khói, đưa một cái quá khứ. Đến một cái. Ta sẽ không. Vương Tiểu Minh lắc đầu. Người đàn ông đầu chọc vậy không thèm để ý chính mình đốt lên một cái, hít sâu một cái, phun ra sương mù mang theo một cỗ sặc người hương vị. Ta gọi A Biêu. Hắn tự giới thiệu mình. Nhìn xem ngươi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, có phải hay không đang tìm cái gì đồ vật hoặc là người nào? Vương Tiểu Minh do dự. Hắn không biết có nên hay không tin tưởng trước mắt người này. Lý trí của hắn nói cho hắn biết nên ngay lập tức rời khỏi. Nhưng hắn đã đến bước đường cùng. Đây là hắn gặp phải cái thứ nhất vui lòng chủ động cùng hắn nói chuyện người. Ta đang điều tra mấy vụ án. Hắn hàm hồ nói. Ồ, vụ án. A Biêu mắt sáng rực lên một chút. Vụ án gì? Nói nghe một chút. Chính là một ít bất ngờ tử vong vụ án. Vương Tiểu Minh cân nhắc dùng từ. Người chết không có gì điểm giống nhau. Nhưng mà hiện trường vụ án đều vô cùng sạch sẽ. Sạch sẽ. A Biêu gãi gãi đầu chọc vẻ mặt khó hiểu. Đối với chính là hiện trường, một ít dữ liệu sẽ biến mất. Vương Tiểu Minh chỉ có thể dùng kiểu này đối phương có thể nghe hiểu được phương thức để giải thích. A Biêu nghe xong trầm mặc, hắn đột nhiên hít một hơi khói, lông mày chăm chú mà khóa lại, phản phất đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Qua hơn nửa ngày, hắn mới bố đuổi. Thao, ngươi tiểu nói này ta con mẹ nó nhớ lại. Vương Tiểu Minh mừng rỡ, ngươi nhớ ra cái gì đó? Ngay tại chúng ta lò sát sinh hậu nhai kia tấm ảnh. A Biêu thấp giọng, trước mấy ngày đều ra món tà dị chuyện. Một cái thu phí bảo kê minh đệ uống nhiều quá từ trên lầu đến rơi xuống cái chết, làm lúc tất cả mọi người tưởng rằng bất ngờ. Có thể sau đó có người nói hắn ngã xuống tới trước đó. Ngõ hẻm kêu đông chốc trở nên đặc biệt yên tĩnh, ngay cả con chuột kêu âm thanh đều nghe không được. Đều nói với ngươi cái đó sạch sẽ giống nhau như lúc. Vương Tiểu Minh trái tim bắt đầu điên cuồng mà nhảy lên. Manh mối, đây là hắn bước vào khu vành đai C đến nay, lấy được đầu thứ nhất chân chính manh mối. Kia, cái chỗ kia ở đâu? Thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Liền tại bên trong, A Biêu chỉ sau lưng kia như là cự thú miệng loại, hắc ám đường tắt. Chẳng qua chỗ kia có chút loạn, chính ngươi đi, ta sợ ngươi tìm không thấy. Hắn đứng dậy vỗ vỗ trên mông thổ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hào sảng. Đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn trở về báo cáo kết quả công tác, tiện đường mang ngươi tới xem xét. Cái này quá làm phiền ngươi. Vương Tiểu Minh có chút thụ sủng nhược kinh. Ôi, không có chuyện. A Biêu vung tay lên, chúng ta khu vành đai C người chính là như thế trưởng nghĩa, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường mà. Nhìn A Biêu kia chân thành ánh mắt, Vương Tiểu Minh trong lòng cuối cùng một tia đề phòng. Vậy triệt để buông xuống. Hắn cho là mình cuối cùng gặp phải một người tốt. Một cái có thể trợ giúp hắn để lộ tấm màn đen bản địa dẫn đường. Kia rất cảm tạ. Hắn kích động đứng dậy. Đi theo sau lưng A Biêu. Hướng phía kia sâu không thấy đáy hắc ám đi vào. Cố Dị tựa ở một cái bán hai tay cơ thể cải tạo linh kiện quầy hàng bên cạnh. Hắn sáng sớm ra khỏi thành đi trước đó cái đó chạm xe lửa xem xét có thể hay không đem lần trước con kia hồi âm bức vương làm thịt, để cho mình tiếng vọng bức hấp thụ tiến hóa. Đáng tiếc lần này đối phương không tại, không có cách nào, chỉ có thể soát mấy cái tiếng vọng bức thôn phệ thanh túi. Bây giờ trở về đến đem mấy cái tiếng vọng bức cánh, lấy 10 cái điểm tín dụng một đôi bắp cải thảo giá xử lý cho chủ quán. Hắn đem Vương Tiểu Minh kia vụng về điều tra thu hết vào mắt. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu tình, trong lòng lại quần quật lấy một loại phức tạp tâm tình. Bê hoàn khu tới lính mới, ý nghĩ này vừa nô ra, Cố Dị đều cười một cái tự dễ ước. Chính mình lại có tư cách gì đi đánh giá người khác đâu? Tính toán ra hắn đến cái này chết tiệt thế giới, tính toán đâu ra đấy vậy không đến một tháng. Trước đây không lâu, hắn không phải cũng như gia hỏa này đồng dạng, với cái thế giới này quy tắc hoàn toàn không biết gì cả. Tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò, dựa vào mấy phần vận khí cùng bàn tay vàng ban ân, mới sống đến nay. Trước mắt cái này gọi Vương Tiểu Minh, mặc dù nhìn lên tới chân thật phải có chút ít buồn cười, nhưng trên người hắn có loại Cố Dị đã nhanh muốn quên thứ gì đó, một loại từ thực chất bên trong lộ ra sạch sẽ, cùng một loại gần như ngu xuẩn chấp nhất. Hắn cùng cái này dơ bẩn hỗn loạn, vì tiếp tục sống có thể không từ thủ đoạn khu vành đai C là như vậy mà không hợp nhau. Cố Dị thậm chí ở trên người hắn nhìn thấy một tia chính mình xuyên việt trước ảnh tử, cái đó sinh hoạt tại hòa bình niên đại lăng đầu thành, Thực sự là vừa xa xôi lại buồn cười a, hắn vốn không có ý định để ý tới. Hắn đã không phải là đi qua chính mình. Khu vành đai C mỗi ngày đều có loại sự tình này xảy ra. Hắn không phải Chúa cứu thế, không còn được. Thế giới này giáo hội hắn khóa thứ nhất chính là quản tốt chính ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Nhưng khi hắn nhìn thấy A Biêu mang theo Vương Tiểu Minh, ngoặt vào chính là thông hướng lò sát sinh hậu nhai chỗ sâu nhất cái kia được xưng là rào nhục hạng ngõ của lúc, hắn ngửi được một tia không tầm thường hương vị. Cấp đoạn, bắt chẹn. Không, nếu như là vì cái này, A Biêu có rất nhiều đơn giản hơn, càng trực tiếp cách, căn bản không cần đến diễn một màn như thế hí, còn đem hắn hướng nơi ở của mình trong mang. Đây càng như là một hồi bắt cóc, hoặc nói bắt lấy. Cố gì, khi mắt lại, hắn đối với cứu cái kia ngốc bạch ngọt không hứng thú, nhưng hắn đối với đồ tể bang tại sao muốn dùng loại phương thức này bắt lấy một cái bê hoàn khu linh mới, rất có hứng thú. Đám này nam khu địa đầu xà, là hắn ở đây khu vành đai C sớm muộn phải đối mặt uy hiếp. Năng lực trước giờ thăm dò bọn hắn phong cách hành sự, cùng một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Cái này tình báo giá trị, xa so với hắn vừa nãy bán đi kia mấy đôi cánh rơi cao hơn nhiều lắm. Cố dị híp mắt lại, hắn đem còn lại linh kiện nhét vào ba lô, mang lên trên mũ trùm, như nhất đạo dung nhập âm ảnh lũ linh. Lặng yên không một tiếng động xa xa đi theo. Đường tắt càng ngày càng hẹp, quang tuyến vậy càng ngày càng mở. Trong không khí cố kia như có như không mùi máu tươi, bắt đầu trở nên vô cùng nồng đậm. Đặc dính giống là tan không ra vụ, vách tường là chất lớp, phía trên hiện đầy màu đỏ sậm, sớm đã khô cạn dấu vết. Vương Tiểu Minh đi theo sau A Biêu, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên nói thầm, nơi này quá an tĩnh. An tĩnh nhường hắn sợ hãi trong lòng. A Biêu đại ca, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, vẫn còn rất xa a? Nhanh sắp rồi. A Biêu cũng không quay đầu lại nói, ngay ở phía trước cái đó kho lạnh, chúng ta phát hiện thi thể địa phương ngay tại chỗ ấy. Hắn chỉ cuối ngõ hẻm, kia phiến vết gỉ loang lổ to lớn cửa sắt, trên cửa còn mang theo sớm đã ngưng kết biến thành màu đen đồng máu. Tiếp lấy hai người bọn họ đi vào kho lạnh. Nhưng lúc này Vương Tiểu Minh kia thuộc về quân nhân nguy cơ cảnh báo trước, cuối cùng tại trong đầu của hắn kéo vang lên cảnh báo. Hắn đột nhiên dừng bước. Không, không đúng. Ngươi, nhưng mà đã chậm. Một mực đi theo sau hắn, ngoài ra hai cái đồ tể bang thành viên, chẳng biết lúc nào đã ngăn chặn đường lui của hắn. Mà A Biêu vậy chậm rãi xoay người qua, trên mặt kia nhiệt tình nụ cười đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại mèo vờn chuột loại, tàn nhẫn trêu tức. Tiểu tử, hắn nhếch môi lộ ra một ngụm bị mùi thuốc lá hun đến khô vàng răng. Chào mừng đi vào lò sát sinh. Phía sau cửa sắt nặng nề đóng lại. Chương 60, lò sát sinh phòng thẩm vấn. Chương 60, lò sát sinh phòng thẩm vấn ban đường. To lớn cửa sắt nặng nề đóng lại, cũng đem trong ngõ nhỏ cuối cùng một tia sáng triệt để thôn vệ. Kho lạnh trong đen kịt một màu, chỉ có trên đỉnh đầu một chiếc tiếp xúc không tốt khẩn cấp đèn đang không ngừng lấp lóe, phát ra ẩm ẩm dòng điện thanh. Trong không khí cố kia nồng đậm mùi máu tươi, hỗn hợp có một cố khó nói lên lời mùi hôi, hung hăng chui vào Vương Tiểu Minh xoan mũi, nhường hắn trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Các ngươi muốn làm gì? Vương Tiểu Minh cố nén buồn nôn, hắn lui lại một bước bày ra một cái tiêu chuẩn cách đấu tư thế, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt ba người. Làm gì? A Biêu cười, tiếng cười tại đây phong bế trong không gian có vẻ đặc biệt chói tai. Tiểu tử ngươi gan rất lớn a, dám một mình chạy đến chúng ta đổ tệ bang trên địa bàn đến điều nghiên địa hình. Hắn từ sau hông rút ra một cái còn đang ở chạy xuống huyết thủy dao dốc xương, dùng tia thô ráp ngón cái chậm rãi lau sạch lấy lưỡi dao. Nói đi, ai phái ngươi tới? Là nhân liên đám kia mặc đồng phục, hay là thương hội độc nhãn đám kia ăn cây táo rào cây sung? Vương Tiểu Minh trong lòng trầm xuống, hắn không ngờ rằng thân phận của mình nhanh như vậy đều bại lộ. Không không đúng, bọn hắn chỉ là đang lừa hắn. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Hắn cắn răng nói, ta chỉ là một cái muốn tìm muội muội người bình thường. Tìm muội muội? A Biêu như là nghe được tiên đại chuyện cười. A lấy cớ này không tệ, so sánh với một cái nói đến tìm cha có sáng tạo nhiều. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất, ánh mắt trở nên vô cùng âm tàn. Nhìn tới không cho ngươi phía trên một chút món ngon, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn đối với sau lưng kia hai người thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cho ta để lại hắn. Trước tiên đem gân tay của hắn cho ta cho lấy. Là Biêu ca. Hai người kia cười gần từ hai bên bao hết đi lên. Vương Tiểu Minh dù sao cũng là nhận qua chính quy huấn luyện quân nhân, đối mặt tiểu này đầu đường côn đồ đấu pháp, hắn hít sâu một hơi không lùi mà tiến tới. Một cái gọn gàng bên cạnh đạn, chính giữa bên trái người kia bụng dưới. Người kia kêu thảm một tiếng như con tôm giống nhau không lưng ngã xuống. Đúng lúc này Vương Tiểu Minh một cái tiêu chuẩn cầm nã thủ, chói ngược lại bên phải tay của người kia cổ tay dùng sức vặn một cái. Giang rắc. Xương cốt đứt gây giòn vang rõ ràng có thể nghe. A. Lại là một tiếng như rết heo rú thảm. Tất cả quá trình động tác mau lẹ, không đến 3 giây đồng hồ, hai cái thân thể khỏe mạnh đồ tệ ban thành viên đều triệt để mất đi sức chiến đấu. A Biêu trên mặt biểu tình đọc lại, hắn nhìn chằm chằm Vương Tiểu Minh, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra một tia kinh ngạc. Được a tiểu tử, hay là cái người luyện võ, xem ra hôm nay là câu được cá lớn. Hắn không còn nói nhảm, cầm dao dốc xương gầm nhẹ một tiếng đột nhiên bật lên. Vương Tiểu Minh nét mặt nghiêm trọng, tay không tấc sắt đối đầu một cái cầm trong tay lợi nhận dân liều mạng. Hắn không có chút nào phần thắng, hắn chỉ có thể chật vật né tránh, sử dụng kho lạnh trong những tia treo móc sắt cùng thất không ngừng của nhau. Xoẹt, lưỡi dao sắc bén phá vỡ cánh tay của hắn, mang theo một chuỗi vết trâu, kịch liệt đau nhức nhường hắn hít sâu một hơi. A Biêu một kích thành công thế công mạnh hơn, đao đao đều không rời Vương Tiểu Minh yếu hại. Đi chết đi,
cớm.
Hắn giống giận một đao đâm hướng Vương Tiểu Minh trái tim. Vương Tiểu Minh đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn đã tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này, ầm, một tiếng trầm muộn tiếng vang từ kho lạnh phía cạnh một cái không đáng chú ý cửa sắt chỗ truyền đến. Kia phiến bốn nên từ bên ngoài khóa kín cửa sắt, bị người dùng một loại cực kỳ khủng bố ma lực gắng gượng mà đập ra, chụp cửa đứt gãy, cả cánh cửa như đạn pháo giống nhau bay đi vào, hung hăng đập vào A Biêu trên lưng. Phúc. A Biêu một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, cả người như cái phá bao tải giống nhau bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào đối diện trên tường, sau đó trượt xuống trên mặt đất ngất đi. Bất thình lình một màn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, bao gồm Vương Tiểu Minh. Hắn ngơ ngác nhìn cái đó bị đạp mở cửa, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi đến. Đây là một cái nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt trung niên nam nhân, dáng người hơi mập, khuôn mặt phổ thông, thậm chí có chút hói đầu, mặc một thân dính đầy dầu máy công nhân phục, trên mặt còn mang một cái giá rẻ nhất dùng để chống bụi màu xám cầu trang, chỉ lộ ra một đôi bình tĩnh con mắt, là loại đó ném vào tú cốt nhai đều sẽ không có người nhìn nhiều, tầng dưới chốt nhất người qua đường mặt. Hắn đi vào kho lạnh, trở tay đem kia phiến biến hình cửa sắt lại bằng một tiếng cho mang tới, sau đó mới chậm rãi chuyển hướng kho lạnh bên trong mọi người. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh đến như một đầm nước đọng, lại làm cho hai cái kia bị thương ngã xuống đất đồ tể bang thành viên cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Vương Tiểu Minh há to miệng còn chưa kịp nói chuyện, cái đó bị hắn một cước gạt ngã đồ tể đã phản ứng lại. Hắn ôm bụng dãy rủa lấy từ bên hông lấy ra một cây súng lục. Mẹ nhà hắn, từ đâu tới tạp ái, giáng quản chúng ta đồ tể bang nhàn sự. Hắn giống giận đem họng súng đen ngòm nhắm ngay cái đó trung niên nam nhân. Là cái này có gì? Hắn đang trên đường tới, đều phát động thiên diện mô đặc năng lực, tiêu hao tinh thần lực, biến thành một cái hắn ở đây phế thổ nam hoàn đi sát lúc, thấy qua một bộ vô danh thi thể bộ dáng. Một người chết là an toàn nhất, nguy trang, vĩnh viễn sẽ không dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn hiểu rõ ổn định neo lực trường không giờ khắc nào không tại áp chế lực lượng của hắn. Duy trì kiểu này bắt chước ngụy trang đối với tinh thần lực của hắn tiêu hao đây ở bên ngoài phải lớn hơn nhiều, nhưng chỉ là thời gian ngắn ngụy trang, với hắn mà nói còn dư giả. Hắn giống giận đem họng súng đen ngòm nhắm ngay Cố Dị. Cố Dị nhìn tay thương kia, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng. Hắn chỉ là giơ lên tay phải của mình, ngũ chỉ mở ra. Tại lòng bàn tay của hắn, một cái do vô số thật nhỏ xương cốt cùng giáp phiến tạo thành, giữ tợn màu đen giáp tay. Trong nháy mắt tạo ra, đó chính là trước mắt hắn mạnh nhất hình thái. Hình thái tái tạo, chỉ chẳng qua hắn không có lựa chọn toàn thân biến thân, mà là chỉ đem giáp trụ vũ trang tại cánh tay phải của mình lên. Ầm, tiếng súng vang, viên đạn xoay tròn lấy bắn về phía Cố Dị mặt. Cố Dị động, cánh tay phải của hắn nhanh đến mức như một tia chớp màu đen, tinh chuẩn chắn viên đạn con đường lên. Đinh, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm, viên kia đủ để bắn thủng thép tấm viên đạn, lại bị tầng kia thật mỏng màu đen giáp trụ cho gắng gượng mà văng ra. Ở trên tường lưu lại một cái nhàn nhạt hố bom, cái đó nổ súng đồ tể. Trên mặt biểu tình triệt để đọc lại, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cực hạn sợ hãi, giống như nhìn thấy cái gì không thể nào hiểu được quái vật. Quái vật, hắn gào thét muốn bóp lần thứ hai quả súng, nhưng Cố Dị đã không có ý định cho hắn cơ hội này. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn đã xuất hiện ở cái đó đồ tể trước mặt, bị giáp trụ bao trùm tay phải nhanh như huyễn ảnh, một cái cổ tay chặt tinh chuẩn bổ vào đối phương trên gáy. Ách, kia đồ tể ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, con mắt lật một cái đều mềm mềm mà ngã xuống triệt để hôn mê. Cố Dị nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chậm rãi chuyển hướng cái đó đoạn mất thủ, một tên sau cùng người sống sót. Người kia sớm đã sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, trong đũng quần một mảnh nóng ướt, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, đừng tới đây. Cố Dị đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống. Hắn cố ý giảm thấp xuống cúng họng, dùng một loại khàn giọng được như là giấy giáp ma sát âm thanh chậm rãi hỏi, tại sao muốn bắt hắn? Nói, người kia toàn thân run như run rẩy, là Hồng Tỷ hạ lệnh. Nàng nói, gần đây có thể biết có bê hoàn khu lão thử trà trộn vào đến, để cho chúng ta lưu ý thêm, bắt được đều đưa đến nơi này. Thầm, Cố Dị ánh mắt lạnh xuống, Hồng Tỷ, xem ra là đồ tể bang nào đó cao tầng. Thầm cái gì? Ta không biết ta. Người kia nhanh khóc, ta chính là cái giữ cửa, ta chỉ biết là Hồng Tỷ đối với mấy cái này lão thử cảm thấy rất hứng thú. Nàng nói trên người bọn họ có đồ tốt. Cố Dị trầm mặc, nhìn tới hỏi lại xuống dưới vậy hỏi không ra cái gì. Hắn đứng dậy, cảm ơn ngươi tình báo. Vậy ngươi có thể. Người kia ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Cố Dị không chờ hắn nói xong, giơ chân lên dùng mũi giày nhẹ nhàng ở chỗ nào người trên nót dập đầu một chút. Lực đạo không lớn, nhưng đủ để cho cái này tinh thần đã tan vỡ ra hỏa, nghiêng đầu một cái ngất đi. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm rãi giải trừ cánh tay phải vũ trang, sau đó chuyển hướng cái đó từ đầu tới cuối đều ngây người như phỗng, duy nhất thanh tỉnh người, Vương Tiểu Minh. Hiện tại, Cố Dị nhìn hắn bình tĩnh nói, đến với ngươi. Chương 61, tình báo giao dịch chương 61, tình báo giao dịch đến với ngươi. Bốn chữ này rất bình thản, không có chút nào sát khí, nhưng nghe tại Vương Tiểu Minh trong lỗ tai, so với vừa nãy A Biêu câu kia đánh gậy gân tay, còn muốn cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Hắn nhìn trước mắt cái này người thần bí, nhìn cái kia vừa mới như làm ảo thuật đồng dạng, tạo ra lại biến mất màu đen chiến giáp, đầu óc trống rỗng. Đây là cái gì? Quỷ dị?
Không, không đúng.
Trên người hắn không có loại đó khiến người ta buồn nôn ô nhiễm khí tức. Thợ săn tiền thưởng.
Ngươi là ai?
Vương Tiểu Minh nắm chặt chính mình con kia còn đang ở đổ máu cánh tay, ép buộc chính mình tỉnh táo lại.
Ngươi tại sao muốn cứu ta?
Cố Dị không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn chỉ là phối hợp đi tới hôn mê A Biêu bên cạnh ngồi xuống. Sau đó bắt đầu rất không thuần thục phương thức xoát người. Hắn đầu tiên là tháo xuống A Biêu bên hông cái kia thanh súng lục cổ quay cùng dự bị đạn dự bao. Sau đó lại từ trong túi của hắn lấy ra một rưỡi cũ bóc ra. Bên trong còn có nửa bao bạc hà khói, cùng một cái nhìn lên tới coi như sắc bén dao nhíp. Cố Dị không khách khí chút nào đem những vật này tất cả đều nhét vào miệng túi của mình. Hắn không có đi đụng A Biêu cái đó giá rẻ nhất kiến thợ bài cá nhân thiết bị đầu cuối. Vì bất luận cái gì, tuyến trên làm việc đều sẽ lưu lại dấu vết. Làm xong đây hết thảy, hắn không có dừng lại, mà là lại đi tới ngoài ra hai cái bị hắn đánh ngất xỉu đồ tể bang thành viên bên cạnh, dùng phương thức giống nhau, đem trên người bọn họ tất cả thứ đáng giá đều vơ vét phải sạch sẽ. Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đương nhiên đen ăn đen. Tại vơ vét hết tất cả chiến lợi phẩm sau, Cố Dị mới hài lòng đứng lên. Hắn hồ sơ giản lược mà đánh giá một chút, chỉ là ba người này trên người vơ vét đến chiến lợi phẩm, hai thanh thương, mấy chục phát đạn. Hắn tổng giá trị đã vượt xa hắn vất vả và đi làm công nhân vệ sinh lại làm thập hoang nhân thu nhập. Mẹ nó, hắn ở đây trong lòng nhịn không được thấp giọng mắng một câu, hay là cái này đến tiền nhanh a. Hắn đang nghĩ kỹ về sau có thể cố định thời gian chính nghĩa xuất kích thu hoạch một đợt giao hẹn. Cố Dị trong lòng tính toán hết ích lợi mạo hiểm ước định về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Ta không phải tại cứu ngươi, hắn dùng kia khàn giọng ngụy trang qua âm thanh chậm rãi nói, ta chỉ là tại đoạt lại chiến lợi phẩm của ta. Mà ngươi, ánh mắt của hắn tại trên người Vương Tiểu Minh nhìn từ trên xuống dưới, như là tại ước định một kiện hàng hóa giá trị, miễn cưỡng cũng coi như một cái. Vương Tiểu Minh bị hắn thấy vậy toàn thân không được tự nhiên. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Làm giao dịch. Cố Dị lời ít ý nhiều. Giao dịch? Không sai. Cố Dị đi đến trước mặt hắn. Thứ một giao dịch. Hắn vươn một ngón tay. Ngươi đến khám bệnh tại nhà phí. Đến khám bệnh tại nhà phí. Vương Tiểu Minh ngây ngẩn cả người. Ta đuổi rồi này ba tên phế vật. Cố Dị dùng cầm chỉ trên mặt đất ba cái kia ngất đi đồ thể. Để ngươi đã giảm bớt đi dừng lại ra thịt nỗi khổ, thậm chí bảo vệ ngươi đầu này mặt nhỏ. Ta không phải cái gì nhà từ thiện. Ta ra tay là phải thu lệ phí. Cố Dị lạnh nhạt nói. Giá tiền của ta vô cùng công đạo. Vương Tiểu Minh há to miệng mong muốn phản bác, lại phát hiện mình một chữ đều nói không nên lời. Vì đối phương nói, hình như mẹ hắn còn rất có đạo lý. Ngươi muốn bao nhiêu? Hắn cuối cùng chỉ có thể cắn răng hỏi. Không muốn tin dùng điểm. Cố Dị ánh mắt rơi vào cái kia ba lô hành quân bên trên. Đem ngươi ba lô cho ta. Vương Tiểu Minh trầm mặc. Chính hắn trong ba lô trang đều là hắn hành động lần này tiền vốn. Độ tinh khiết cao tịnh hóa thủy, cao năng lượng áp xúc thanh protein, còn có hai chi năng lực khôi phục nhanh chóng thể lực quân dụng dinh dưỡng tể. Những vật này tại khu vành đai C trên chợ đen mỗi một dạng đều là đồng tiền mạnh. Hắn tổng giá trị thậm chí vượt qua 1.000 điểm tín dụng. Hắn cắn răng đưa ra ba lô của mình. Cố Dị không khách khí chút nào đi lên trước lấy đi ba lô. Trên mặt không có một tia dư thừa biểu tình, giống như chỉ là cầm lại bản đều thứ thuộc về chính mình. Rất tốt. Cố Dị thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại chúng ta tới đàm cái thứ hai giao dịch. Hắn vươn ngón tay thứ hai. Ngươi không phải đang điều tra cái gì sạch sẽ vụ án sao? Ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Đem ngươi biết đến tất cả tình báo đều nói cho ta biết. Xem như trao đổi. Hắn dừng một chút. Ta để ngươi còn sống rời đi nơi này. Vương Tiểu Minh ngây ngẩn cả người, hợp lấy thứ một giao dịch còn không thể mua mạng mình sao? Hắn nguyên vốn cho là mình chờ được đại thiện nhân, không ngờ rằng chính mình vừa mới thoát ly hổ khẩu lại vào ổ sói. Với lại trước mắt đầu này lang, đây vừa nãy kia mấy cái linh cầu muốn nguy hiểm nhiều lắm. Vậy thần bí nhiều. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Ai mà biết được ngươi rốt cục có mấy cái giao dịch? Vương Tiểu Minh cắn răng hỏi. Ngươi không có lựa chọn. Cố Dị lạnh nhạt nói. Ngươi có thể lựa chọn không nói. Như thế ta sẽ ngắt lời chân của ngươi. Sau đó đem ngươi cùng này ba tên phế vật cùng nhau ném ở chỗ này. Chờ bọn hắn tỉnh lại. Hắn không có nói hết lời. Nhưng này không cần nói cũng biết uy hiếp. Nhường kho lạnh bên trong nhiệt độ giống như lại giảm xuống mấy độ. Vương Tiểu Minh trầm mặc. Hắn hiểu rõ đối phương thực sự nói thật. Tại cái này vô pháp vô thiên địa phương, sát nhân có thể còn cần cố kỵ. Nhưng đem ngươi đánh cho tàn phế để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lại chuyện quá đơn giản. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất ba cái kia ngất đi đồ tể bang thành viên, lại liếc mắt nhìn trước mắt cái này sâu không lường được người thần bí, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Tốt. Hắn rít qua kẽ răng cái chữ này. Ta nói. Nói đi. Cố Dị tựa ở trên tường, bày ra một bộ rửa hai lắng nghe dáng vẻ. Vương Tiểu Minh chỉnh lý một chút suy nghĩ, đem chính mình tại phòng hồ sơ trong phát hiện dị thường, cùng với cao tầng đối với chuyện này kia giữ kín như bưng thái độ, đều một năm một mười nói ra. Đương nhiên hắn che giấu thân phận chân thật của mình, chỉ nói mình là một cái có con đường tiếp xúc đến quan phương hồ sơ thông tin con buôn. Cố Dị lặng lặng nghe, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Dị thường dữ liệu, dụng cụ trục trặc, có cao tầng tại cưỡng ép áp chế thông tin. Những tin tình báo này như từng khối mảnh vỡ, tại trong óc của hắn chậm rãi chắp vá ra một bức khiến người ta bất an tranh cảnh. Đây tuyệt đối không phải cái gì đơn nhất sự kiện ma quái, này phía sau nhất định ẩn giấu đi một cái càng lớn âm mưu. mà cái này âm mưu rất có thể liền cùng Vương lão cha nghiêm lệnh cấm chỉ hắn hỏi thăm. Quái Đàm Hồng Quyền có vô số liên hệ, ta biết liền nhiều như thế. Vương Tiểu Minh nói xong, hắn nhìn Cố Dị chờ đợi chính mình phán quyết. Cố Dị trầm tư một lát, sau đó gật đầu một cái. Không tệ tình báo, hắn nói, rất có giá trị. Hắn vơi vào trong túi lục lọi hồi lâu, sau đó móc ra một vật, mới vừa từ đồ tể bang thành viên trên người tìm ra tới nửa bao bạc hà khói. Hắn đem này nửa bao thuốc ném tới Vương Tiểu Minh. Ngươi? Vương Tiểu Minh triệt để bối rối. Đây là ý gì? Ta nói, là giao dịch. Cố Dị lạnh nhạt nói, ta không thích chiếm người khác tiện nghi. Này nửa bao thuốc tại Tú Cốt Nhai trên chợ đen giá trị 5 cái điểm tín dụng, coi như là tình báo của ngươi phí hết. Hắn xoay người đi về phía cửa. Cút đi. Thừa dịp ba tên này còn chưa tỉnh, rời khỏi khu vành đai C. Nơi này không phải loại người như ngươi cái kia tới địa phương. Vương Tiểu Minh sững sờ nhìn hắn bóng lưng, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Hắn không hiểu rõ, trước mắt cái này làm việc tàn nhẫn, vừa chính vừa tà nam nhân, rốt cục là cái dạng gì người? Chờ một chút, hắn nhịn không được mở miệng gọi lại Cố Dị. Người rốt cục là ai? Cố Dị dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Ta. Trong đầu của hắn không hiểu nổi lên một câu vô cùng cổ lão lời kịch. Ta chỉ là một cái đi ngang qua giả diện kỵ sĩ, cho ta nhớ cho kỹ. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra kho lạnh, biến mất tại kia sâu thẳm, như là mê cung loại trong ngõ tắt, chỉ để lại Vương Tiểu Minh một người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Cái quái gì thế? Đầu chọc kỵ sĩ. Hắn nhìn trong tay mình kia nửa bao thuốc, không biết qua bao lâu, hắn mới đột nhiên sợ run cả người, nhìn thoáng qua trên mặt đất kia lúc nào cũng có thể tỉnh lại ba cái đồ tể, hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Hắn một giây đồng hồ cũng không muốn lại tại cái địa phương đáng chết này ở lại. Chương 62, quán rượu độc nhãn lầu 2 chương 62, quán rượu độc nhãn lầu 2 từ hắc ám trong đường tắt đi ra Cố Dị lại lần nữa về tới Tú Cốt Nhai. Chấn nhĩ âm nhạc, tiếng người huyên náo, thức ăn mùi khét lẹt trong nháy mắt đưa hắn bao vây. Hắn chưa có về nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái đó treo lấy độc nhãn chiêu bài tử quán. Lần trước độc nhãn lao bản mời hắn còn nhớ. Cố Dị lôi kéo mũ trùm đi tới, đẩy ra tiểu quán kia phiến lung lay sắp đổ cửa gỗ. Quen thuộc sóng nhiệt đập vào mặt, mọi thứ đều giống như ngày thường. Say không còn biết gì thập hoang nhân, lớn tiếng khoác lác khách hàng, trong không khí giá rẻ hát thủy mùi rượu. Cố Dị đi thẳng tới quầy bar trước. Độc nhãn lao bản chính túi đầu lau sạch lấy một cái tràn đầy lỗ hồng cốc thủy tinh. Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, uống chút gì không? Không uống rượu. Cố Dị dùng thời khắc đó ý đệ thấp, thanh âm khàn khàn nói, ta tới phó ước. Độc nhãn lao bản xoa cốc động tác dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, con kia độc nhãn tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra như chim ưng sắc bén. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật mũ trùm người. Hắn hít hà, sau đó cười. Mùi máu tươi. Hắn nhẹ nói. Còn hòa với điểm gì sắc cùng sợ hãi hương vị. Nhìn tới ngươi vừa mới vượt qua một cái vô cùng phong phú buổi chiều. Cố Dị không nói gì chỉ là bình tĩnh cùng con kia độc nhãn nhìn nhau. Đi theo ta. Độc nhãn lao bản để ly rượu xuống từ đằng sau quậy bà mặt đi ra. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều một câu, cũng không có đi xác minh cái gì. Hắn mang theo Cố Dị vòng qua ồn ào lầu một đại sảnh, đi tới quầy ba khía cạnh một cái không chút nào thu hút, thông hướng trên lầu chật hẹp cầu thang bằng gỗ trước. Chào mừng. Độc nhãn lao bản làm một cái mời thủ thế. Đi vào lầu 2. Thang lầu rất cũ nuôi đi một bước đều sẽ phát ra kéo kẹt rên rỉ. Cùng lầu một huyên náo hoàn toàn khác biệt, lầu 2 vô cùng yên tĩnh thậm chí có chút ngột ngạt. Nơi này không có chấn nhị âm nhạc, không có hán tử say gào thét, chỉ có mọi người thấp giọng ngắn gọn trò chuyện cùng kim loại cùng thuộc ra ma sát nhẹ vang lên. Cố Dị bước lên nấc thang cuối cùng. Nơi này càng giống là một cái tạm thời quân sự cứ điểm mà không phải tiểu quán lầu 2. Không gian đây lầu 1 nhỏ hơn, quan tuyến cũng càng tối tăm. Bộ mặt lẻ tẻ mà ngồi xuống mười mấy người, nhưng không ai là đang uống rượu. Vị trí gần cửa sổ một người mặc ngụy trang lưng nữ nhân chính từ từ nhắm hai mắt, dùng một khối da hiệu cẩn thận lau sạch lấy một cái tạo hình khuyết đại súng bắn tỉa linh kiện. Góc hàng ghế dài trong, một cái vóc người khôi ngô giống đầu hùng giống nhau tráng hán đang cho động lực của hắn giáp tay thay đổi nguyên năng mô đủ lệ. Những người này cùng lầu một những kia thập hoang nhân là hoàn toàn khác biệt từ trường. Ánh mắt của bọn hắn lạnh hơn càng chuyên chú, trên người cô kia như có như không sát khí cũng càng đơn thuần. Mấy người này mới là chân chính đem đầu đừng ở dây lưng quần trên dựa vào đi săn cùng sát lục mà sống thợ săn. Cố Dị ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó hắn có chút dừng lại. Tại một cái không đáng chú ý góc nhìn thấy một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Cái đó đã từng bị hắn cứu lại bị hắn ép khô tình báo thợ săn tiền thưởng, Đường Lang. Chân của nàng dường như đã nối liền, nhưng tư thế đi còn có một chút cứng ngắc. Giờ phút này nàng chính một thân một mình ngồi ở một tấm bàn nhỏ bên cạnh túi đầu nghiên cứu một tấm cũ nát địa đồ. Tựa hồ là đã nhận ra nhìn chăm chú ánh mắt. Đường Lang bỗng nhiên ngẩng đầu cảnh giác hướng phía đầu bậc thang phương hướng nhìn tới. Tấm mắt của nàng tại trên người Cố Dị dừng lại 2 giây. Trong ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi. Nàng cảm thấy cái này mới tới mũ trùm người nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái. Mặc dù đối phương ẩn tàng rất tốt chỉ là khẽ quét mà qua, nhưng này trùng giống như đối với mình hiểu rõ như lòng bàn tay xem kỹ cảm giác. Nhưng nàng cảm thấy một hồi không hiểu quen thuộc cùng bất an, nhưng nàng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Cuối cùng nàng chỉ là nhíu mày lại lần nữa cúi đầu. Cố Dị thu hồi ánh mắt, hắn dùng trầm mặc thông qua được trận này y mắng phỏng vấn. Cảm giác thế nào? Độc nhãn lao bản cười cười. Vẫn được. Cố Dị nhàn nhạt trả lời. Mời tới bên này. Độc nhãn lao bản đưa hắn dẫn tới lầu 2 chỗ xấu nhất. Chỗ nào không có rượu tủ, chỉ có một mặt do nguyên một khối trầm trọng bọc thép tấm chế thành bức tường. treo trên vách tường mấy khối lóe ra vi quang dữ liệu tấm, là cái này lầu 2 treo thưởng cột công cáo. Cố Dị nhìn lướt qua lập tức liền phát hiện khác nhau. Lầu 1 treo thưởng đều là F cấp tìm yêu, truyền tin, thanh lý biến dị lao thử, mà nơi này E cấp đi săn nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ chọc thủy hà ven bờ tiếng vọng bức tộc đàn, thú lao 8.000 điểm tín dụng hoặc đợi giá điểm cống hiến nhân liên. D cấp thăm dò nhiệm vụ, vẽ thành phố cũ Bắc khu Tam Hảo đường xe lửa tầng sâu khu vực địa đồ, thú lao 25.000 điểm tín dụng khen thưởng thêm một tấm đến từ phùng hợp giả tổ chức VIP thư mời. Thư mời hiệu quả, có thể bằng này bán kiện thưởng thụ một lần phí vật liệu giảm còn 84 nhân đính chế cải tạo phục vụ. E cấp đi săn nhiệm vụ, săn giết phế thổ Nam Hoàn thực phẩm nhà máy gia công trong thịt tủ đồ tệ. Thú lao 12.000 điểm tín dụng, người bị thắc quá mức thu mua hắn bất hủ chi tâm. Nơi này mỗi một nhiệm vụ đều tràn đầy nguy hiểm chí mạng, vậy tràn đầy chí mạng hấp dẫn. Cố Dị ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cái đó về thịt tủ đồ tể nhiệm vụ bên trên. Căn cứ trong nhiệm vụ tình báo miêu tả, là một cái E cấp thực thể hình quỷ dị, do vứt bỏ lò sát sinh trong đồ tể bán nghiệm cùng đại lượng hư thối huyết nhục dung hợp mà thành, có lực lượng cường đại cùng nhất định năng lực tái sinh. Nhược điểm không biết, thu nhận một cái cường lực E cấp hình thái tạp đúng là hắn hiện tại cần nhất. Cái này rất thích hợp. Ánh mắt không tệ. Giọng độc nhãn lao bản ở bên cạnh vang lên. Nhiệm vụ này treo ở nơi này nhanh nửa tháng. Trước đó có hai chi thực lực không kém thợ săn tiểu đội đều gấp tại nó trong tay. Tên kia rất khó đối phó. Không chỉ khí lực lớn được dọa người, với lại chỉ cần còn đang ở cái đó tràn đầy vết đục trong nhà xưởng nó sẽ rất khó bị triệt để giết chết. Cố Dị trầm mặc một lát sau đó hỏi, nhận nhiệm vụ này cần gì điều kiện? Độc nhãn lao bản cười. Rất đơn giản. Chứng minh ngươi có E cấp thực lực. Hoặc là, cái kia chỉ độc nhãn thật sâu liếc nhìn Cố Dị một cái. Để cho ta tán thành thực lực của ngươi. Hiện tại, ta tán thành ngươi. Hắn buông tay. Chào đón ngươi thợ săn. Về sau ngươi có thể gọi ta độc nhãn. Cố Dị vậy đưa tay ra cùng hắn nhẹ nhàng một nắm. Hắn cần một cái có thể đại biểu năng lực chính mình danh hiệu. Hắn suy nghĩ một lúc sau đó nói ra hai chữ. Hát tương. Hát tương. Độc nhãn ngai ngai nhấm nuốt một chút cái từ này. Một cái chỉ biết hắn đưa vào cùng chuyển vận lại không biết trong đó cấu tạo thần bí vật. Cái này danh hiệu có chút ý tứ. Rất tốt hát tương. Độc nhãn gật đầu một cái. Như vậy chúc ngươi đi săn vui sướng. Hắn quay người rời đi. Lưu lại Cố Dị một người đứng ở đó mặt lạnh băng treo thưởng tường trước. Ánh mắt của hắn như là khóa chặt con mồi mánh cầm. Nhìn chăm chặp thịt tủ đồ tể kia một hàng chữ. Thợ săn. Đã tìm được rồi hắn con mồi. Chương 63, quân cờ ai vào chỗ nấy chương 63, quân cờ ai vào chỗ nấy tiếp nhận đi săn nhiệm vụ sau. Cố Dị không có ngay lập tức rời khỏi tử quán. Hắn ở đây lầu 2 tìm cái rất âm u góc ngồi xuống. Điểm rồi một chén rẻ nhất hát thủy tiểu. Sau đó bắt đầu yên lặng quan sát đến nơi này sinh thái. Nghe lấy những thợ săn kia trong lúc đó giao lưu lúc trong lúc lơ đãng để lộ ra tình báo. Thành phố cũ Bắc khu gần đây lại không sạch sẽ. Nghe nói tính mặc giả doanh trại chết rồi mấy người. Phùng hợp giả lại ban bố mới vật liệu danh sách. Lần này cần chính là gào khóc nữ yêu dây thành, mẹ nhà hắn ai dám đi gây món đồ kia. Cố Dị như một khối bọt biển, tham lam hấp thu những thứ này miễn phí thông tin. Sau một tiếng, hắn uống xong rượu trong ly, đứng dậy rời đi từ quán. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là lượn quanh cái vòng tròn đi tây khu sắt vụ sơn. Không bó thiết đoàn rất mạnh, nhưng mỗi một lần tái tạo hình thái, mỗi một lần đón đỡ công kích, đều sẽ tiêu hao đồ giám trong dự trữ kim loại chất, mà kim loại chất bổ sung. Cố Dị nhìn trước mắt kia như là dãy núi loại đống rác, nơi này chính là hắn giá rẻ nhất trạm xăng dầu. Cố Dị đưa tay phải ra, lòng bàn tay hiện ra một đoàn không ngừng biến hóa, thể lỏng như kim loại không bó thiết đoàn. Hắn đưa tay đặt tại một khối vứt bỏ vỏ bọc thép bên trên, phát động tụ quần đi săn. Chỉ thấy khối kia kiên cố đặc trùng hợp kim như là bị axit mạnh dội trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phân giải, mềm hóa, hóa thành một đạo đạo màu bạc lưu quang bị Cố Dị lòng bàn tay đều hút vào. Nhìn đồ giám giao diện bên trên, kia chậm chạp tăng trưởng kim loại dự trữ thanh tiến độ, Cố Dị mới có một tia nhỏ nhặt không đáng kể cảm giác an toàn. Vây hoàn khu bộ đội phòng thủ ký túc xá, Vương Tiểu Minh ngồi ở bên giường, ngơ ngác nhìn trên cánh tay mình đạo kia đã băng bó kia vết thương. Vết thương không sâu, nhưng rất đau. Nhưng loại này da thịt bên trên đau đớn, kém xa nội tâm hắn kia rời sông lấp biển loại xấu hổ cùng nghĩ mà sợ. Lỗ mãng, chân thật, ngu xuẩn. Hắn tìm không thấy thích hợp hơn từ để hình dung chính mình hành vi hôm nay. Hắn cho là mình muốn đi đòi lại công bằng anh hùng, kết quả lại như cái nền cổ đợi giết ngớ ngẩn, kém chút chết tại một cái tam lưu bang phái lò sát sinh trong. Nếu như không phải cái đó thần bí trung niên đầu chọc nam nhân, vừa nghĩ tới nam nhân kia Vương Tiểu Minh tâm lý đều một hồi rét run. Kia bao trùm trên cánh tay như cùng sống vật loại màu đen giáp trụ, kia tay không văng ra viên đạn lực lượng kinh khủng, kia bình tĩnh đến không mang theo một tia tình cảm ánh mắt. Người kia tuyệt đối không phải hiền lành gì, nhưng hắn lại cứu mình. Vì sao? Vương Tiểu Minh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn duy nhất năng lực xác định là hắn thiếu đối phương một cái mạng. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Đội trưởng của hắn đi đến, trong tay còn mang theo một cái hộp cơm giữ nhiệt. Cảm giác thế nào? Đội trưởng đem hộp cơm đặt lên bàn. Đội trưởng. Vương Tiểu Minh manh đứng lên. Thật xin lỗi. Ta. Được rồi. Đội trưởng khoát khoát tay. Kiểm điểm đừng nói là. Ngươi xử lý báo cáo ta đã đệ xuống đi. Lần này cho dù cho ngươi tiểu tử mua cái giáo hấn. Hắn mở ra hộp cơm. Bên trong là nóng hôi hổi hợp thành rồ tê in cháo thịt. Ăn đi. Các ngươi người trẻ tuổi chính là dễ xúc động. Luôn cho là mình có thể thay đổi thế giới. Vương Tiểu Minh không hề động. Hắn cúi đầu, âm thanh có chút khàn khàn. "Đội trưởng, ta có phải là rất vô dụng hay không?" Đội trưởng trầm mặc một lát, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài kia tối tăm mờ mịt bầu trời. Chậm rãi nói ra, "Tiểu Vương, ngươi biết tường là thế nào dựng lên sao?" Vương Tiểu Minh sửng sốt một chút. "Là dùng ổn định neo bê tông." "Không." Đội trưởng lắc đầu. "Là dùng vô số giống như ngươi, vô dụng lăng đầu thanh. Dùng máu của bọn hắn cùng xương cốt từng khối xây lên. Có bước đồng là chuyện tốt, nhưng chỉ có bước đồng đó là ngu xuẩn. Ngươi phải học được dùng đầu óc." Hắn xoay người nhìn Vương Tiểu Minh. "Ngươi muốn tiếp tục kiểm tra vụ án kia đúng không?" Vương Tiểu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. "Là." "Được." Đội trưởng gật đầu một cái. "Từ giờ trở đi quên ngươi là binh." Học hội như cái khu vành đai C người giống nhau đi tự hỏi. "Đi tìm quy tắc của bọn hắn, tiếng nói của bọn họ. Dùng ngươi có thể động dụng tất cả tài nguyên đi nhìn xem đi nghe. Mà không phải như cái kẻ ngốc giống nhau chính mình đi đến sông. Đây mới thật sự là điều tra." Vương Tiểu Minh nhìn đội trưởng kia nghiêm túc mà ánh mắt khích lệ. Trong lòng của hắn mê man dần dần tàn đi. Thay vào đó là một loại trước nay chưa có kiên định. Hắn cầm lấy cái muỗng bắt đầu miệng lớn mà uống lên cháo. Cùng một thời gian, khu vành đai C đông khu cửa lớn phụ cận, một nhà không chút nào thu hút quán trà lầu hai phòng cao thượng. Vương lão cha ngồi nghiêm chỉnh. Đối diện với hắn là đổi lại một thân y phục hàng ngày Lâm Chỉ Huy quan. Trên bàn hai chén trà nóng chính bốc lên lượn lờ khói trắng. Người đều rút về. Lâm Chỉ Huy quan trước tiên mở miệng lời ít ý nhiều. "Ừm." Vương lão cha gật đầu một cái, nâng chung trà lên thổi thổi. Hắn không hỏi thương vong làm sao. Bọn hắn kiểu này lão binh đều hiểu. Rút về cái từ này thân mình đều đã nói rõ tất cả. Lưới so với chúng ta nghĩ phải lớn. Lâm Chỉ Huy quan tiếp tục nói. "Chúng ta bên này ra nội ứng." Vương lão cha uống trà động tác dừng một chút, nhưng cũng vẹn vẹn là dừng một chút. Hắn đem trà thủy uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhìn Lâm Chỉ Huy quan. "Cần ta làm cái gì?" Hắn không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề. Lâm Chỉ Huy quan nhìn cái kia che kín gian nan vất vả mặt, trong ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh liền bị càng sâu quyết tuyệt thay thế. Hắn dùng ngón tay chấm chút nước trà, trên bàn vẽ một vòng tròn, sau đó lại tại ngoài vòng tròn điểm rồi mấy cái điểm. Quan phương người vào trong chính là biếm ngắm. Thanh âm của hắn rất nặng. "Ta cần một đôi không tại danh sách bên trên con mắt, giúp ta chằm chằm vào cái vòng này, đem những ta kia nhìn không thấy điểm tìm cho ta ra đây." Vương lão cha nhìn trên bàn mấy cái kia đang chậm rãi khô cạn nước đọng, trầm mặc. Hắn hiểu rõ nhiệm vụ này phân lượng, nội ứng tại người một nhà nội bộ. Chuyện này ý nghĩa là Lâm Chỉ Huy có thể động dụng người đã không nhiều lắm. Hắn cái này sớm đã chết đi quân cờ, ngược lại trở thành an toàn nhất lựa chọn. "Tốt." Hắn chỉ nói một chữ. Lâm Chỉ Huy quan từ trong túi móc ra một cái nhìn lên tới như cái bật lửa thứ gì đó đặt lên bàn. "Đây là liên lạc đơn tuyến thiết bị, không phải tình huống khẩn cấp không muốn khởi động." Sau đó hắn lại bổ sung một câu. "Ngươi không là một người tại chiến đấu, ta đã phái một viên khác quân cờ kết cục, danh hiệu điện tử. Ngươi không cần phải đi chủ động tìm hắn, lẫn nhau không liên hệ, từng người tự chiến. Chỉ cần biết có người như vậy tồn tại là được rồi." "Điện tử." Vương lão cha nhai nhai nhấm nuốt một chút cái này danh hiệu, gật đầu một cái. "Hiểu rõ, nên nói đều nói xong rồi." Lâm Chỉ Huy quan đứng dậy. "Bảo trọng, ông bạn già." "Người cũng vậy." Vương lão cha không có đứng dậy, hắn chỉ là cầm lấy ấm trà cho mình lại rót một chén. Nhìn ngoài cửa sổ mãi mãi xa tối tăm mờ mịt bầu trời, ánh mắt trở nên vô cùng sâu thẳm. Nam khu lò sát sinh hậu nhai, nơi này là tất cả khu vành đai C mùi máu tươi dày đặc nhất địa phương. Mặt đất vĩnh viễn là trơn ướt dầu mỡ, trong không khí tràn ngập vết nhục hư thối cùng nội tạng tanh hôi. Một cái mang trên mặt giữ tận mặt sẹo nam nhân, chính kéo lấy một cái dường như gần giống như hắn nặng, không biết tên sinh vật biến dị chân sau, vất vả đi về phía lò sát sinh điểm thu mua. Hắn quần áo tả tơi, toàn thân tản ra hôi thối, ánh mắt chết lặng mà mang theo một tia dã cầu loại hung ác, chính là ngụy trang sau hiện thử. "Đứng lại." Điểm thu mua cửa hai cái cao lớn bạm vỡ đồ tệ bang thành viên ngăn cản hắn, trong ánh mắt tràn đầy không còn che giấu xem thường. "Từ đâu tới thủy háo tử? Cái đồ chơi này không mới mẹ cho ngươi tối đa là 30 điểm. 50. Điện tử ngẩng đầu âm thanh khàn khàn. "Nếu không ta đều kéo đi chợ đen." "Thao. Con mẹ nó ngươi còn dám trả giá." Một cái đồ tệ trừng mắt muốn động thủ. "Chờ một chút." Một cái khác ngăn cản hắn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới điện tử. "Ngươi mặt mũi này làm sao làm? Đoạt địa bàn bị người khai bầu." Điện tử mặt không thay đổi trả lời. "Tay chân còn lưu loát sao? Năng lực sát nhân." "A." Kia đồ tệ cười. Hắn tiến đến điện tử bên thai thấp giọng nói, "Gần đây chàng tử trong thiếu cái thanh đạo phu, chính là xử lý những kia không nghe lời thịt. Có làm hay không? Có cơm ăn sao? Bao ăn no?" "Làm." Điện tử không chút do dự. Hắn ném ra cái kia chân thú, giống như ném xuống chính mình cuối cùng quá khứ. Đi theo tên kia đổ tể đi vào lò sát sinh kia càng sâu, càng thêm đen ám nội địa. Chương 64, đi săn đêm trước. Thượng, chương 64, đi săn đêm trước. Thượng, từ tây khu sắt vụn sơn quay về. Cố Dị cảm giác chính mình trước nay chưa có phong phú. Quỷ dị đổ giám giao diện bên trên, cái kia đại biểu kim loại dự trữ thanh tiến độ đã tiếp cận đầy ô, hắn có thể cảm giác được quân đoàn giáp trụ mỗi một phiến cốt giáp đều trở nên càng kiên cố hơn, cũng càng thêm nói khác. Giống như tùy thời đều có thể hưởng ứng ý chí của hắn tạo thành trí mạng nhất hình thái. Đây mới là hắn dám tại một mình đi săn e cấp quỷ dị lớn nhất sức lực. Về đến tổ ong chung cư sau, hắn không có nghỉ ngơi, mà là đi thẳng tới Trần Hạo phòng sửa chữa. Đi săn không chỉ dựa vào man lực, càng quan trọng chính là tình báo cùng tính nhắm vào chiến thuật. "Á Hạo giúp một chút."
hắn đem thịt tủ đồ tể treo thưởng đơn để lên bàn. Đây là của ta mục tiêu kế tiếp. Trần Hạo cầm lấy tờ đơn cẩn thận nhìn. Trên tấm kính phản xạ dữ liệu tấm ánh sáng màu lam. E cấp thực thể hình. Cao vật lý công kích, cao năng lực tái sinh. Địa điểm phế thổ Nam Hoàn đệ tam thực phẩm nhà máy gia công. Hắn trầm mặc phiến khắc hỏi, một người.
Ừm.
Cố Dị gật đầu một cái. Trần Hạo không có khuyên can. Hắn chỉ là đem tờ đơn phóng sau đó nhìn về phía Cố Dị.
Cần gì?
Là cái này Cố Dị thích cùng Trần Hạo liên hệ nguyên nhân. Không nói nhảm, vĩnh viễn đi thẳng vào vấn đề.
Tình báo.
Cố Dị nói ra một cái nhường Trần Hạo có chút ngoài ý muốn tử. Ta cần về cái này thực phẩm nhà máy gia công kỹ lưỡng hơn tình báo. Thì như nó kết cấu bên trong đồ, đường ống thông gió phân bố, cùng với trước đó kia hai chi thất bại thợ săn tiểu đội, kỹ càng chiến đấu báo cáo. Những vật này độc nhãn chỗ nào đều có thể mua được, nhưng quá mắc với lại không nhất định là hàng thật. Trần Hạo đã hiểu, hắn gật đầu một cái. Khu vành đai C lò cản ạ dễ nệ được trong nên có. Đại bộ phận bức bỏ kiến trúc bản thiết kế đều có thể tìm thấy. Về phần chiến đấu báo cáo, hắn dừng một chút. Ta có thể thử một chút học vào độc nhãn lầu một máy cyber, nhưng mạo hiểm rất cao với lại không nhất định năng lực thành công. Hết sức là được. Cố Dị vỗ vỗ bờ vai của hắn. Còn có cái này. Cố Dị từ trong ba lô lấy ra một cái dùng mẫu vật hộp bao khỏa, còn đang ở có hơi nhúc nhích thứ gì đó. Mở ra sau khi là một khối tản ra gây mũi mùi tanh, bán trong suốt ủy dị sinh vật tổ chức. Đây là hắn ở đây sắt vụn sơn biên giới ô nhiễm trong khe nước thuận tay giải quyết hết một đầu ép cấp quỷ dị, ăn mòn niêm khuẩn hạch tâm. Ta cần một loại năng lực thời gian ngắn áp chế sinh vật tái sinh thứ gì đó. Cố Dị nghĩ rất hiểu rõ. Thì tủ đồ tệ phiền vãi nhất chính là nó năng lực tái sinh. Chỉ cần có thể tìm thấy cách dù chỉ là ức chế nó vài giây đồng hồ, đều chân cho là mình sáng tạo ra chí mạng cơ hội. Trần Hạo đội lên kính bảo hộ cùng găng tay, cẩn thận dùng nhíp kẹp lên một khối nhỏ tổ chức. Trong ánh mắt lóe ra dân kỹ thuật nhìn thấy tài liệu mới lúc hưng phấn cùng chuyên chú. Hắn đem tổ chức nhỏ ở một khối vứt bỏ miếng sắt bên trên, chỉ thấy một hồi rất nhỏ hưng phấn tiếng vang lên. Miếng sắt nhanh chóng bị ăn mòn ra một cái nho nhỏ cái hố. Acid mạnh tính. Trần Hạo lẩm bẩm tự ngữ, nhưng hoạt tính không ổn định trực tiếp dùng hiệu quả rất kém cỏi. Hắn trầm tư một lát, sau đó từ cái kia đống bảo bối rác thải linh kiện trong lật ra mấy cái trống không cỡ nhỏ cao áp khí bình. Có thể. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dị. Ta có thể đem hạch tâm của nó tổ chức tiến hành chiết xuất, thôi hóa, sau đó rót vào kiểu này cao áp khí trong bình, làm thành duy nhất một lần ăn mòn bom. Chỉ cần ném ra đánh nổ phạm vi bao trùm hẳn là có thể có 3 mét. Phun đến huyết nhục mục tiêu trên năng lực trong nháy mắt tạo thành diện tích lớn tổ chức hoại tử, đủ để ngắt lời nó tái sinh. Có thể làm mấy cái? 3 cái. Trần Hạo đẩy nhãn kính. Kiểu này không ổn định sinh vật vật liệu chiết xuất tổn thất rất lớn. Tiền đi tạc chưa ngủ.
Được.
Cố Dị cười. Một cái năng lực tùy thời cung cấp tình báo cùng kỹ thuật trợ giúp hậu cần quan. Hắn giá trị không thể đo lường. Cùng lúc đó, Nam Khu Thủy Háo Tử Mê Cung, một cái âm u ẩm ướt trong ngõ nhỏ, Vương lão cha đang cùng hai cái quần áo tả tơi thập hoang nhân vây quanh một cái đốt rác thải đống lửa uống vào rất chất lượng kém hát thủy tiểu. Mẹ nó gần đây thực sự là tà môn. Một cái thiếu răng cửa thập hoang nhân hướng trong đống lửa gắt một cái, lò sát sinh bên ấy cùng như bị điên. Trước kia chúng ta còn có thể đi bọn hắn hậu nhai kiểm điểm không muốn xương vụn, hiện tại ngay cả tới gần đều không cho. Ai nói không phải đâu? Một cái khác gầy đến như cây gậy trúc vậy đi theo phần nàn. Ta còn nghe nói bọn hắn gần đây khắp nơi tại chiêu thanh đạo phu, cũng không cần chúng ta những thứ này qua tay, chuyên môn chiêu những kia không có căn không chắc thủy háo tử, tiền công cho phải trả rất cao. Vương lão cha yên lặng nghe lấy, trên mặt ung dung thản nhiên, trong lòng lại đem những thứ này vụn vặt thông tin một cái dưới. Hắn không hỏi bất luận cái gì về Hồng Quân chữ, hắn chỉ là như một cái chân chính vì sinh kế phát sầu lao thập hoang nhân đồng dạng, vương chén lên thở dài. Thế đạo càng ngày càng khó lan lộn, hắn khàn khàn nói, ai mà biết được những đại nhân vật kia lại tại mân mê thứ gì không thể gặp người đồ chơi. Chỗ chống nha bu lại thấp giọng, lao vương, ta có thể nói cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi lò sát sinh bên ấy tham gia náo nhiệt. Ta một cái bà con xa cháu tháng trước đều tiến bảo, đến bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác. Ta hoài nghi hắn làm cái cắt cổ thủ thế đều bị trở thành liệu cho xử lý. Vương lão cha ánh mắt đột nhiên run lên, nhưng rất nhanh lại bị đục ngầu men say che giấu. Hắn vô khuyết môn nha bà bay, cảm ơn huynh đệ, đến uống rượu uống rượu. Trong đêm, Vương lão cha về đến chính mình phòng nhỏ, hắn xác nhận bốn phía không người sau, từ ván giường tường kép trong lấy ra cái đó như cái bật lửa giống nhau liên lạc đơn tuyến thiết bị. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn không có khởi động. Tình báo còn quá ít, hiện tại liên hệ Lâm chỉ huy không có ý nghĩa. Hắn chỉ là đem hôm nay nghe được tất cả thông tin, tại trong đầu phản phục nhai nhai phân tích. Triều thanh đạo phu, sống không thấy người chết không thấy xác, mất tích án đích đều tại lò sát sinh bên ngoài. Một tấm mơ hồ, tràn đầy mùi máu tươi lưới, đang trong óc của hắn chậm rãi thành hình. Mà tấm lưới này trung tâm, dường như liền chỉ hướng lò sát sinh nào đó không muốn người biết góc. Hắn cần một cái năng lực vào trong xem xét cơ hội. Lò sát sinh hậu nhai tam hào kho lạnh, nơi này là tất cả lò sát sinh cấm khu. Giờ phút này kho lạnh cửa sắt từ từ mở ra, một cỗ đây bên ngoài nồng đậm gấp 10 mùi máu tươi hỗn hợp có mùi phỏ mèn lìn phun ra ngoài. Hồng tỷ mặc một thân bó sát người màu đỏ áo ra, dãy ruột nở nang vòng eo đi vào. Ở sau lưng nàng, mấy cái mặt không thay đổi tráng hán giơ lên một cái bị miếng vải đen bao khỏa, thì người thứ gì đó đi vào theo. Trong góc, một cái mang trên mặt mặt sẹo, đang dùng cao áp súng bắn nước cọ rửa mặt đất vết máu nam nhân, ngẩng đầu dùng khỏe mắt quét nhìn lướt qua. chính là Yệt Thử. Hắn nhìn thấy, miếng vải đen vì sóc này chạy xuống một góc, lộ ra là một đoạn không có chút huyết sắc nào, cô gái trẻ tuổi cánh tay. Nữ hài móng tay thoa hồng nhạt sơn móng tay. Yệt Thử ánh mắt không có biến hóa chút nào. Hắn mặt không thay đổi cúi đầu xuống, tiếp tục cọ rửa mặt đất, giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì.